Biên Tu Nhiên dứt lời, đứng trở về, mà bên cạnh hắn còn có Tấn Phúc Sinh, Khổng Hằng, Quách Vũ ba người. Không ngờ như thế ta lần này không theo đến, đàng hoàng ngốc tại Thanh Minh phòng, chính là ta tốt nhất chạy trốn cơ hội. Ngươi tên đó hết thảy cũng mới 7 cái phong chủ a. Một chút phái ra 3 cái, còn có một cái Tấn Phúc Sinh, không sợ có người rút hang ổ sao? Về sau trừ biên phong chủ, ta ba người sẽ tại phụ cận trong bóng tối theo. Ừm. Các ngươi đi xuống đi. Rõ. Đưa mắt nhìn bốn người rời đi, Đường Duyên nguyên bản có chút tâm tình kích động, lúc này cũng biến mất trong nháy mắt không thấy. Ta số 3 chạy trốn. Kế hoạch a. Lại chết yểu trong bụng. Dòng ra 4 tên tu sĩ Nguyên Anh hoặc sáng hoặc tối theo, hắn còn không bằng tiếp tục trở về Thanh Minh phong ngây nô. Được, liền thành lần này đi ra du ngoạn, vương lòng tâm tình, bản lão tổ không có chút nào tức giận. Bởi vì bí cảnh chữa thiên mở ra còn có thời gian mấy ngày, cho nên lâu thuyền chạy được cũng không tính là cấp bách, chẳng qua là tứ bình bát ổn chạy chậm rãi. Trên thuyền không có chuyện gì, Đường Duyên may mà tiếp tục tu luyện lên đại diễn phân thần quyết. Theo đối với đại diễn phân thần quyết này hiểu được càng khắc sâu, Đường Duyên nghi ngờ trong lòng cũng càng nhiều, hắn luôn cảm giác đại diễn phân thần quyết này giống như là đang vì cái gì làm nền, liền giống là băng truy thuật và băng phong bạo giữa quan hệ. Hắn luôn cảm giác cái này trên đại diễn phân thần quyết còn có một loại tiến giai bí thuật. Đem trong lòng tạp niệm thu hồi, Đường Duyên bắt đầu đánh sâu vào lên đại diễn phân thần quyết này tầng thứ nhất, cũng là nhập môn cảnh giới. Sau 3 ngày, nguyên bản nhắm mắt tu luyện Đường Duyên, đột nhiên mở ra hai con ngươi, một ngụm rất dài chọc khí từ trong miệng phun ra. Rốt cuộc đột phá. Đường Duyên trong lòng vui mừng, có lẽ là bởi vì làm người hai đời nguyên nhân, đại diễn phân thần quyết này hắn tu luyện có chút dễ dàng thông thuận. Tâm thần khẽ động, một đạo so trước đó rõ ràng ngưng thật chút ít hư ảnh xuất hiện trước người Đường Duyên, Đường Duyên đứng dậy và hư ảnh đồng thời thi lễ, sau đó hư ảnh nhoáng một cái, liền rời đi trong phòng. Mà Đường Duyên cũng khẽ cười một tiếng, đẩy cửa phòng ra hướng về ngoài cửa đi. Hư ảnh lặng lẽ đi đến thuyền thủ trong phòng ốc, chỉ thấy Biên Tu Nhiên đang trong phòng nhắm mắt tu hành, không có quấy rầy tu hành, hư ảnh nhất chuẩn lại biến mất không thấy. Mà sau khi hư ảnh biến mất, Biên Tu Nhiên đột nhiên mở mắt, hơi nghi hoặc một chút quan sát bốn phía một vòng, nhưng không có phát hiện gì. Không có tiếp tục tu luyện, Biên Tu Nhiên có chút không yên lòng đứng dậy đi ra ngoài phòng. Chương 37, đối với hai. Một bên khác, bản thể Đường Duyên ra khỏi phòng, đi đến bong tàu phía trên, thưởng thức xung quanh lao vụn vụt mà qua phong cảnh. Căn cứ phía trước Biên Tu Nhiên nói, đoán chừng còn muốn 7-8 ngày mới có thể đến đạt nơi muốn đến. Cho nên lúc này các đệ tử cũng đều trong phòng tu hành, dù sao có thể nhiều tăng lên một tia linh lực, tại thời khắc mấu chốt sẽ tăng lên một tia sinh cơ. Bái kiến lão tổ. Biên Tu Nhiên vừa ra cửa phòng, thấy một đạo đứng sừng sững ở thuyền thủ thân ảnh. Lão tổ lúc nào ra? Ừm. Sao lại ra làm gì? Đệ tử vừa rồi lúc tu luyện đột nhiên có chút tâm thần không yên, thế là đi ra nhìn một chút. Đường Duyên gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, xem ra vừa rồi hắn vẫn còn có chút phát hiện, vị này biên phong chủ tu vi xác thực còn mạnh hơn Tấn Phúc Sinh lên không được dừng lại một bậc. Lúc này, Đường Duyên đột nhiên trong mắt xẹt qua một cổ quái, nhưng qua trong giây lát liền biến mất không thấy. Lúc này ở lâu thuyền trong một góc khác, Đường Duyên phân thần đang theo dõi phía dưới một đạo thân ảnh to con. Chỉ thấy người này mặc dù người mặc một thân đệ tử bảo, lại là mặt mũi tràn đầy dữ tợn và râu quai nón. Đúng là ngụy trang thành đệ tử, tiềm tàng tại trong đội ngũ Quách Vũ. Tên này ngụy trang như thế tùy ý sao? Nhưng phàm là người, đều có thể nhìn thấy không bình thường. Lúc này, Quách Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Duyên phân thần vị trí. Đường Duyên thấy thế sững sờ, mình lại bị phát hiện. Lần trước thấy Quách Vũ thời điểm sức mạnh thần thức của hắn đo không phải là rất yếu đi sao? Lúc này mới bao lâu, đều có thể phát hiện mình phân thần. Đột nhiên phân thần thấy Quách Vũ cái kia có chút lóe sáng đầu trọc, hắn nói sao, hóa ra có bổ trợ à? Hiểu được, hiểu được. Tâm thần khẽ động, phân thần liền rời đi chỗ này nơi hẻo lánh, mà theo phân thần rời đi, Quách Vũ cũng có chút nghi hoặc gãi gãi mình lớn đầu trọc, lại nhắm mắt tu luyện. Sau đó phân thần lại tại hai nơi địa phương bí ẩn, tìm được Tấn Phúc Sinh và Khổng Hằng, kết quả trừ Tấn Phúc Sinh, ngay cả Khổng Hằng đều mơ hồ phát hiện phân thần thăm dò. Cuối cùng Đường Duyên cho ra một cái kết luận, Tấn Phúc Sinh, thật nguyên anh. Sau 5 ngày, trên lâu thuyền đệ tử ngày càng nhiều hơn, lập tức muốn đến bí cảnh vị trí. Các đệ tử cũng là đều có chút kiềm chế không được có chút tâm tình kích động. Rồi rít kết thúc tu luyện, đi ra đi dạo. Thế nào còn chưa đến chỗ a? Thật nham chán a. Lâm Tích nâng má, có chút mặt ủ mày chau ngồi ở Đường Duyên trong phòng. Đường Duyên thấy thế sờ một cái đầu chó nói, đoán chừng còn cần 2-3 ngày mới có thể đến. Lâu như vậy a? Thế giới này đúng là có chút nham chán a, dù sao không có kiếp trước nhiều như vậy giải trí hạng mục. Đúng. Đường Duyên đột nhiên ánh mắt sáng lên, tuy rằng điện tử giải trí không có, nhưng có chút giải trí cũng có thể ở thế giới này chơi a. Cũng tỉ như đấu địa chủ. Nói làm liền làm, Đường Duyên tử trong nhẫn chứa vật tìm được một sấp chất liệu so sánh cứng rắn lá bùa, đang thích hợp dùng để làm lá bài. Dựa vào tu sĩ kim đan điều khiển lực, chẳng qua một lát, một sấp kiếp trước bài bổ kệ xuất hiện trong tay Đường Duyên. Chỉ có điều phía trên ấn không phải kiếp trước đồ án, mà là linh kiếm, phát bảo loại hình đồ án, dù sao cũng muốn nhập ra tùy tụ. Lão tổ, ngài làm những này là cái gì? Phụ. Đường Duyên cười ha ha. Thứ này gọi là lá bài, là một loại dùng để chơi đùa đồ vật. Chơi đùa? Không sai. Lão tổ dạy ngươi một cái thú vị trò chơi. Đợi lát nữa, ngươi đi trước nhìn một chút có vị nào đệ tử so sánh thanh nhàn, bắt hắn kêu đến, ta dạy cho ngươi trò chơi là cần hai người chơi. Rõ. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Lâm Tích vẫn là cung kính có thể, đứng dậy đi phía ngoài sẽ tìm một vị đệ tử. Nhìn qua Lâm Tích rời đi thân ảnh, Đường Duyên cười hắc hắc. Hắc hắc. Nghĩ mình kiếp trước cái kia giết hết phòng ngủ không địch thủ trình độ chơi bài. Đối phó những đệ tử này, còn không phải theo đùa giỡn đồng dạng. Trên bong tàu, Lâm Tích ánh mắt quét qua, thấy bóng người Vương Dục. Bái kiến Vương sư huynh. Vương Dục nghe tiếng quay đầu lại, xem xét là Lâm Tích đang gọi mình, vội vàng thi lễ nói: "Hóa ra Lâm sư muội, vị này thật không đơn giản, thân là lão tổ bên người duy nhất đồng tử, tuy rằng không phải đệ tử, nhưng cũng hơn hẳn đệ tử. Nghe nói lão tổ càng đối với nàng sủng ái có thừa, từng nhiều lần ban cho qua linh đan bảo vật, để càng là tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, từ nho nhỏ luyện khí tiến cấp đến kim đan chi cảnh." Lúc này, Cố Nghiêu và Quách Đào từ trùng hợp từ một bên đi đến, hướng về phía hai người thi lễ nói: "Vương sư huynh, Lâm sư muội." Vương Dục gật đầu lên tiếng, sau đó quay đầu hỏi Lâm Tích: "Lâm sư muội tìm ta chuyện gì?" "Lão tổ muốn tìm một tên nhàn hạ đệ tử đi qua, không biết vị sư huynh nào hiện tại có rảnh rỗi." Tại Lâm Tích mở miệng trong ngay mắt, Vương Dục hối hận lên, mình không phải hỏi cái gì, chờ mặc trên người bên cạnh hai vị này đi hỏi nữa không được sao? Quả nhiên, Lâm Tích vừa dứt lời, nghe Quách Đào cười ngây ngô một tiếng nói: "Ta vừa vặn hai ngày này có chút nhàm chán hỏng." Một bên Cố Nghiêu nghe vậy, cũng là cười nhạt nói: "Ha ha, ta cũng đúng lúc có chút nhàn hạ." Mắt thấy mình gặp mặt lão tổ danh ngạch lập tức bị cướp, Vương Dục vội vàng mở miệng nói: "Ta cũng vậy, hôm nay vừa vặn không có chuyện gì. Lão tổ coi như tìm một vị a, thế nhưng là khiến bọn họ cái nào theo mình đi." "Được, gặp chuyện không quyết định, giao cho lão tổ." Lâm Tích dứt khoát vung tay lên: "Mấy vị kia sư huynh đều cùng ta đến đây đi." Dứt lời, xoay người hướng về đường duyên gian phòng đi. Ba người liếc nhau, cũng là vội vàng cất bước đi theo. "Lão tổ, nhàn hạ đệ tử tìm đến." Đường Duyên ngẩng đầu nhìn lên, không thể không vui lên, này làm sao đến một lần còn đến ba cái a. Lâm Tích thấy Đường Duyên có chút cổ quái ánh mắt, có chút ngượng ngùng nói: nhàn hạ đệ tử có hơi nhiều." "Không có chuyện gì, vừa vặn các ngươi cũng có thể học một ít." "Rõ, đà tạ lão tổ." Ba người liền vội vàng tiến lên, Đường Duyên tùy ý một chỉ trước người bồ đoàn, lần này Vương Dục thế nhưng là phản ứng nhanh hơn không ít, trực tiếp vốn gối ngồi quỳ chân trên bồ đoàn. Nhìn Cống Liêu, Quách Đào sắc mặt tối đen, tên này, còn sư minh, không có chút nào biết khiêm lượng. Lâm Tích lại là vô cùng tự giác ngồi xuống Đường Duyên một bên khác. "Tốt, ta trước đơn giản nói một chút lá bài trò chơi trong đó một loại, đấu địa chủ. Chỗ này tóm tắt 1000 chữ." Hồi lâu qua đi, Đường Duyên uống một ngụm linh trà thấm giọng một cái nói: "Đều hiểu hay sao? Còn không quá rõ." "Không sao, chơi đùa liền hiểu." Đường Duyên rửa bài sau nói: "Vậy chúng ta bắt đầu đi." Sau một khắc đồng hồ, Đường Duyên sắc mặt có chút biến thành đen nhìn trong tay bài. "Đây là thanh thứ mấy?" Bên trên đem là 3456007, lớn nhất bài vẫn là chương 1. Lần này trực tiếp 4567806. Lớn nhất ngươi tên đó vẫn là cái ca. "Ai? Vương Dục, chúng ta cùng chung, ngươi nổ ta làm cái gì?" "Lâm Tích, ta đối với 3, ngươi thế nào trực tiếp lên đối với 2? "Dạ, lão tổ, ta liền còn lại 1 đối 2, còn lại đều là 4 cái." Đường Duyên. Chương 38, Lục Hào chi thuật tác dụng vụ. Khi trải qua 9981 trận liên tiếp bại về sau, Đường Duyên yên lặng buông xuống ở trong tay lá bài. "Cống Yêu, đệ tử tại. Nhìn nhiều như vậy đem, ngươi đi thử một chút." "Rõ." Từ lúc một bên nhìn trong lòng trực Dương Dương Cố Nghiêu vội vàng lên tiếng, ngồi xuống Đường Duyên vị trí. Đường Duyên lại là đứng sau lưng Cố Nghiêu, nhìn Cố Nghiêu ngồi ở vị trí của mình, mò đến thủ bài. Trước hết nhất mò đến 2 tấm, cũng là Đường Duyên 81 trận cũng bị thấy được lớn nhỏ vương. "Cho nên là ta không xứng." Đường Duyên đột nhiên có chút hối hận, mình tại sao muốn tạo ra được lá bài vật này? Đây không phải hại người hại mình sao? "Tốt, đã các ngươi đều học xong, trở về chơi. Bản lão tổ phải thật tốt nghiên cứu một chút, rốt cuộc là cái kia khâu xảy ra vấn đề." "Rõ." Tuy rằng cái này lá bài chơi vui vẻ, nhưng tại lão tổ trước mặt, bốn người khó tránh khỏi vẫn còn có chút câu nệ, nghe vậy vội vàng mang đến lá bài đi ra ngoài, chuyển sang nơi khác đi chơi. Hôm sau, Biên Tu Nhiên cũng chậm rãi mở ra hai mắt, kết thúc tu luyện. Thời gian này những tiểu tử kia hẳn là cũng đều đi ra, đoán chừng hiện tại là một cái so với một cái khẩn trương, thừa dịp còn chưa đến, trước trấn an một chút bọn họ. Ở trong lòng nghĩ kỹ phúc cảo về sau, Biên Tu Nhiên cất bước ra khỏi phòng. "Quái, tại sao không có người?" Biên Tu Nhiên có chút sốt sét đứng ở trên bong tàu, đám kia cần hắn an ủi các đệ tử. Thân thức quét qua, Biên Tu Nhiên phát hiện đám đệ tử kia đang top 5 top 3 tụ tại gian phòng, sắc mặt còn có chút kích động. Đây là đang làm những gì? Một cái lắc mình, Biên Tu Nhiên lập tức đến một chỗ đệ tử chỗ tụ tập trong phòng. "Để ép hắn a, để ép hắn, đừng cho hắn đang ra bài. Để ép ta, ta còn dư một đôi vương nổ, ngươi lấy cái gì để ép?" "Ha ha ha." Biên Tu Nhiên vừa vào nhà, nghe thấy mấy tên đệ tử cao hứng bừng bừng hét to. "Khụ khụ." Trong phòng đệ tử nghe tiếng vội vàng quay đầu nhìn lại, vừa thấy là Biên Tu Nhiên, liền vội vàng hành lễ nói: "Bái kiến Biên phong chủ, các ngươi đây là đang làm gì?" "Đánh bài." "Đánh bài? Đây là ai bảo?" "Không biết, đột nhiên chuyển đến." "Đúng, giống như trước hết nhất là từ Vương sư huynh nơi đó chuyển đến." "Vương Dục." "Đúng." Biên Tu Nhiên sắc mặt có chút biến thành đen, nói với giọng tức giận: "Các ngươi không hảo hảo tu hành, ở chỗ này mê muội mất cả ý chí. Đi, mang ta đi tìm Vương Dục tên kia." Mấy tên đệ tử thấy Biên Tu Nhiên nổi giận, đều không dám nói thêm nữa, mang theo Biên Tu Nhiên đi về phía phòng của Vương Dục. Còn chưa đi tiến ra phòng, Biên Tu Nhiên nghe đến trong phòng bên trong truyền đến âm thanh. ba mang theo một. Không ai muốn. Một đối hai. Ra xong. Một tay lấy cửa cho đẩy ra, Biên Tu Nhiên nhìn trong phòng đánh bài Vương Dục mấy người, sắc mặt tái xanh nói. Mê mội mất cả ý chí. Lập tức sắp tiến vào bí cảnh, các ngươi còn ở nơi này chơi những này thượng vàng hạ cám đồ vật. Nói. Là ai giao cho các ngươi? Cống Liêu vẻ mặt có chút cổ quái nói. Là Lao Tổ. Tốt. Lao Tổ đúng không? Xem ta không. Biên Tu Nhiên tiếng giống giận dữ hơi ngừng, sau đó có chút không thể tin nói. Dạ, Lao Tổ. Vương Dục gật đầu. Đúng là Lao Tổ hôm qua giao cho chúng ta. Có chút lúng túng ha. Biên Tu Nhiên sắc mặt trong nháy mắt từ xanh mét biến thành trắng xám, mình mới vừa là đem Lao Tổ cho mắng. Lao Tổ chỗ ở, giống như cách nơi này không xa ha. Hắn Lao Nhân cũng sẽ không nghe thấy. Khu khu, nếu là Lao Tổ dạy, người Lao Tổ kia nhất định là có mình thâm ý, các ngươi tiếp tục đánh đi. Rõ. Sau nửa canh giờ. Cố Sư Điệt. Ta nhớ được trong phòng ta có một cái bình hoa, ngươi đi cầm dùm ta trở về. Cố Nghiêu có chút lưu luyến không rời buông xuống trong tay ngày hồ bài, đứng dậy đi ra ngoài phòng. Chờ đến rời khỏi cửa phòng một khắc này, Cố Nghiêu không bỏ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Biên Tu Nhiên đã cầm lên bài của hắn ngồi ở chỗ của hắn. Đến. Ta thay Cố Sư Điệt đánh trước, ta là địa chủ, ta trước ra bài. Một đối ba. Giờ khắc này, Cố Nghiêu giống như hiểu cái gì, đột nhiên quay đầu, đi ra ngoài phòng. Chờ đến hắn cầm một cái bình hoa quay trở về, vị trí kia đã không thuộc về hắn. Biên phong chủ, ngài muốn bình hoa. Biên Tu Nhiên đầu cũng sẽ không nói. Ừm, ngươi liền thả ở một bên. Đối với hai. Mắt thấy Cố Nghiêu vẫn đứng tại chỗ, Biên Tu Nhiên mặt không đổi sắc nói. Lao Tổ dạy cho ngươi nhóm lá bài, trong đó thâm ý sâu sắc, bản tọa lo lắng các ngươi không thể lĩnh ngộ, trước thay các ngươi thử một phen. Rõ. Cắn răng nghiến lợi. Hắn muốn bướng bỉnh lấy xương, cắn răng, chịu đựng đủ. Trong căn phòng, Đường Duyên rốt cuộc nghiên cứu hiểu mình tại sao bài trở kém như vậy. Tất cả đều là Lục Hào chi thuật kia dở trò quỷ. Đưa đến hắn nhận lấy thiên đạo chê, tự nhiên không có cái gì khí vận có thể nói. Có thể hôm qua cùng hắn cùng nhau đánh bài mấy cái kia, cái nào không phải thiên chi tiêu tử, có đại khí vận trong người. Mình lấy cái gì cùng bọn họ đánh? Nghiên cứu là nghiên cứu hiểu, nhưng vẫn là không có cách nào giải quyết vấn đề này, cũng không thể đem bọn họ khí vận đều cho phòng, mình tạm thời chưa bản sự này. Tính toán thời gian, cũng nhanh muốn đến bí cảnh chỗ, Đường Duyên đứng dậy rời đi gian phòng, nhìn mọi người một cái chuẩn bị như thế nào. Vị biên phong chủ kia nhìn qua vẫn rất đáng tin cậy, hy vọng lần này bí cảnh chuyến đi sẽ không ra đường rẽ gì. Có thể chờ hắn tìm được vị này đáng tin cậy biên phong chủ, đã thấy hắn đã thua, trên mặt bị dán đầy tờ giấy. Cho nên nói, các ngươi là thế nào một ngày ở giữa liền phát hiểu rõ thua dán tờ giấy. Nhân tài a. Bái kiến Lao Tổ. Một bên Lâm Tích thấy được Đường Duyên đến trước, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Đám người cũng là rối rít lấy lại tinh thần. Bái kiến Lao Tổ. Đường Duyên gật đầu, sau đó nhìn về phía Biên Tu Nhiên nói, còn bao lâu đến bí cảnh? Biên Tu Nhiên nghe vậy sững sờ, sau đó bấm ngón tay tính toán, ngay sau đó cũng là sắc mặt đại biến. Chạy qua. Đường Duyên thật sự mê mội mất cả ý chí, liền tranh thủ lâu thuyền quay đầu, hướng về lúc đến phương hướng bay đi. Biên Tu Nhiên mặt mo đỏ ửng nói, còn tốt, còn tốt, chạy cũng không xa, ước chừng một canh giờ đã đến. Rốt cuộc tại một canh giờ sau, lâu thuyền lại một lần đạt đến nơi muốn đến. Đường Duyên đứng ở trên bong tàu hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy phía dưới là một cái phồn hoa cổ trấn. Thấy Đường Duyên có chút mê hoặc, Biên Tu Nhiên vội vàng mở miệng giải thích, bởi vì bí cảnh nguyên nhân, linh khí nơi này coi như dư thừa, đồng thời Tam Tông tu sĩ nếm thử vãng lai, tạo thành một cái phường thị. Sau đó phường thị càng lúc càng lớn, cuối cùng thành trong phương viên vạn dặm này lớn nhất phường thị một trong. Thì ra là thế. Đường Duyên gật đầu, cái này bí cảnh chữ thiên mỗi lần mở ra xa cách quá dài, đồng thời có giới hạn tuổi tác, cho nên hắn tiền thần cũng không có đến qua nơi đây. Đi xuống đi, đoán chừng linh hư, thiên hạc hai tông tu sĩ đã đến. Rõ. Biên Tu Nhiên cung kính có thể, sau đó thao túng lâu thuyền hạ xuống đất trống. Chương 39, thật lôi kích mục. Đoàn người sau khi đi xuống lầu thuyền, Biên Tu Nhiên ống tay áo lắc một cái, đem lâu thuyền thu nhập trong tay áo. Lao Tổ, chúng ta đi thôi. Ừm. Đột nhiên, Đường Duyên giống như nhớ ra cái gì đó, đứng tại chỗ, tại trong tông môn mình bị bảo giả tổ không có chuyện gì, coi như truyền ra ngoài, người khác cũng không biết thật giả. Thế nhưng là mắt thấy muốn chống lại hai đại tông môn, nếu Thiên Nguyên Tông chúng tu, còn gọi mình Lao Tổ, đây chẳng phải là dê sông lang huyện, tự tìm đường chết. Phát hiện Lao Tổ đột nhiên ngừng, mọi người đều là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Đường Duyên. Từ giờ trở đi, các ngươi đừng gọi ta Lao Tổ, gọi ta sư huynh là được. Rõ. Ở đây cũng không phải cái gì người ngu, nghe vậy lập tức hiểu rõ ra. Lao Tổ thân phận tạm thời còn không thể tiết lộ, mà Vương Dục mấy cái mơ hồ biết Lao Tổ không cách nào tùy tiện ra tay đệ tử, liếc mắt nhìn nhau, sau đó ăn ý đem Lao Tổ vây vào giữa, bảo đảm mỗi phương hướng đều có một tên tu sĩ kim đan. Đường Duyên tự nhiên có thể nhìn thấy mấy người cử động, trong lòng không khỏi có chút cảm động, thật không hổ là bản Lao Tổ đệ tử giỏi a. Không đợi Thiên Nguyên Tông đám người đi bao xa, thấy phía trước một đám người mặc áo bào màu bạc tu sĩ ngăn ở trước mặt mọi người, cầm đầu người lại là một tên tròm râu dê Lao Đạo. Lao Đạo thấy một lần Thiên Nguyên Tông người dẫn đội là Biên Tu Nhiên, con ngươi lập tức co rụt lại. Nguyên bản có chút mặt âm trầm bên trên lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Hóa ra vừa nói bạn dẫn đội đến trước, xem ra Quý Tông đối với lần này bí cảnh chuyến đi rất coi trọng. Như thế nào là gia hỏa này dẫn đội, hắn cái này một bộ lao thân xương nhỏ cũng không phải vị này đối thủ a. Lão đạo trong lúc nhất thời đều có chút hối hận ở chỗ này chờ Thiên Nguyên Tông đám người. Biên Tu Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Ha ha, chẳng qua là trong tông phong chủ các trưởng lão cả đám đều có chuyện quan trọng đang bận, chỉ có ta như thế một cái người rảnh rỗi, phải ta chạy chuyến này. Cũng Lữ đạo hữu, không nghĩ đến Linh Hư Tông vậy mà đem ngươi cho mời ra được. Đều là thay tông môn lao lực, chẳng qua đệ tử Quý Tông nhìn qua đều rất nhẹ nhàng a, chắc là đối với lần này bí cảnh hành trình có lòng tin rất lớn." Lão đạo nhìn sau lưng Biên Tu Nhiên còn có nói có cười các đệ tử, trong lòng xẹt qua một nghi hoặc, đám đệ tử này chẳng lẽ lại còn không biết phải đối mặt chính là cái gì? Đây chính là Tam Tông tranh phong, lúc nào cũng có thể bị mất mạng bí cảnh hành trình. Liếc mắt lão đạo phía sau đám kia trầm mặc ít nói, bầu không khí ngưng trọng đệ tử, Biên Tu Nhiên trong lòng không khỏi có chút hiểu lão tổ vì sao phải dạy những đệ tử này lá bài. Ha ha, đều là một đám chưa từng thấy việc đời đệ tử, để Lữ đạo hữu chê cười. Hai người hàn huyên mấy câu về sau, nghe lão đạo kia hơi nghi hoặc một chút nói, vừa rồi vừa nói bạn là có chuyện gì không? Thế nào thấy Quý Tông Linh Chu đến nơi đây về sau còn tiếp tục đi về phía trước? Biên Tu Nhiên nghe vậy mà không đổi sắc nói, ha ha, không có việc gì, chính là chỗ đó đã từng có ta một vị cố nhân, vừa vặn tiện đường đi xem một cái. Thì ra là thế. Vậy không quấy rầy Quý Tông nghỉ ngơi, ta liền đi trước. Lữ đạo hưu đi thong thả. Nhìn qua lão đạo bóng lưng rời đi, Biên Tu Nhiên trong lòng thầm mắng một câu, lão hồ ly. Vừa thấy được dẫn đội chính là mình, chính là đi lên ôn chuyện, nếu lần này đến chính là trong tông thực lực yếu kém tu sĩ, chỉ sợ lão hồ ly này sẽ trực tiếp ra tay thử. Khó trách tông chủ lần này để mình dẫn đội, chỉ sợ là đã sớm liệu đến một màn này. Chờ đến Linh Hư Tông chúng tu sau khi rời đi, Biên Tu Nhiên phất ống tay háo một cái, hướng về tông môn ở đây trụ sở. Bởi vì mỗi lần bí cảnh mở ra đều muốn có không ít đệ tử đến trước, cho nên Thiên Nguyên Tông may mà ở đây thiết lập một cái trụ sở, cũng khá tùy thời quan sát bí cảnh động tĩnh. Hai tông khác cũng có mỗi người trụ sở ở đây. Tiến vào trụ sở về sau, Biên Tu Nhiên cùng trụ sở tu sĩ giao tiếp một chút lệnh bài, xác nhận thân phận của đối phương về sau, cái kia mấy tên trụ sở đệ tử hướng về phía Biên Tu Nhiên thi lễ về sau, liền dẫn đám người hướng về trụ sở đi. Trụ sở không tính lớn, nhưng mỗi tên đệ tử đều có một gian đơn độc chỗ ở. Đơn giản thu dọn một chút về sau, Đường Duyên nghe thấy có người gõ cửa. "Lão tổ, muốn hay không đi ra đi dạo một chút ta? Ta còn không đi dạo qua lớn như vậy phường thị." Mở cửa phòng, ngoài cửa đứng đúng là Lâm Tích, nàng sẽ ngủ ở Đường Duyên sát vách. "Đi, ta cũng là đã lâu chưa hề đi ra đi lại qua." Đường Duyên cũng là hứng thú, hắn còn đúng là chưa hề đi ra đi dạo qua, vừa vặn mượn cơ hội này hảo hảo đi dạo một vòng. Hai người vừa đi đến cửa miệng, thấy Cố Nghiêu đám người đang đứng ở ngoài cửa, cũng là một bộ dự định đi ra đi dạo một chút dáng vẻ. "Bái kiến giả, sư huynh." "Lão sư huynh lại là cái quỷ gì?" Suýt nữa không có thu lại miệng, Cố Nghiêu lập tức không nói gì nữa, một bên Vương Dục thấy này khẽ cười một tiếng nói, "Không biết sư huynh là muốn đi làm cái gì?" "Này mới đúng mà." "Đều tự nhiên điểm." Đường Duyên cười nhạt nói, "Trong lúc rảnh rỗi, đi ra đi dạo chơi. Vậy không bằng ta cùng nhau." "Cũng khá." Mắt nhìn Cố Nghiêu các loại ước chừng 8 vị kim đan đem mình bảo hộ ở giữa, Đường Duyên trong lúc nhất thời cảm giác mình cảm giác an toàn bảo dạng. Hắn đột nhiên cảm nhận được, kiếp trước trên TV, tùy tiện đi xa liền dẫn hai hàng hộ vệ khoái cảm. Đường Duyên tại đoàn người bao vây dưới, chậm rãi từ từ hướng về phường thị xuất phát. Bọn họ hiện tại vị trí còn không thể được xưng là phường thị, mà là bao quanh phường thị trấn nhỏ, trong đó phần lớn là phàm nhân, chân chính phường thị lại là tại trấn nhỏ chính giữa. Đi ước chừng thời gian nửa chén trà nhỏ, đoàn người xuyên qua trấn nhỏ, đi đến trong phố chợ. Vừa vào phường thị, xung quanh rõ ràng so với ngoại giới muốn náo nhiệt lên không được ít, lui đến người toàn thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút linh lực ba động, hiển nhiên đều là tu sĩ. Tại bên đường càng là có không ít tu sĩ tại bày biện hàng vỉa hè bán đồ. Mọi người là ở nơi này tùy tiện đi dạo một chút. Dứt lời, Đường Duyên liền có nhiều tò mò đi đến một chỗ quầy hàng trước mặt, tiện tay cầm lên một cây bị đánh cháy đen vô cùng, không chỉ cái gì cây nhánh cây. Chủ quán thấy một lần Đường Duyên cầm lên căn này nhánh cây, trong mắt xẹt qua một vui mừng, vội vàng mở miệng nói: "Vị tiểu huynh đệ này tốt ánh mắt, đây chính là vạn năm linh mục, bị thiên lôi chỗ đánh, mới ra đời cực phẩm lôi kích mục." Đường Duyên nghe vậy trong lòng không thể không có chút ngạc nhiên, những chủ quán này đều là như thế có thể viện sao? Thứ gì đến bọn họ trong miệng, đều có thể biến thành bảo vật. Lấy tu vi hắn, một cái liền có thể nhìn thấy, đây đúng là lôi kích mục không sai, nhưng một chút tác dụng cũng không có, còn không bằng một cây bình thường tuổi, còn có thể đốt thiêu hỏa. Đoán chừng là vị này chủ quán tùy tiện tìm khúc gỗ, dùng đê giai lôi hệ thuật pháp một bổ, liền trở thành trong miệng hắn cực phẩm lôi kích mục. Mắt to quét qua, Đường Duyên đem cái này trên quầy hàng đồ vật đều nhìn cái đại khái, lại là một món có thể vào hắn mắt bảo vật cũng không có. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, muốn tùy tiện một cái quầy hàng, liền có bảo vật, cái kia bảo vật này cũng quá không đáng giá chút ít. Về phần những chủ quán này, bọn họ mới mặc kệ mình trên quầy hàng có bảo bối gì, toàn dựa vào há miệng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, tăng thêm tiền cư sĩ. Tại đi dạo lớn hơn đến tận nửa cái đường phố hàng vỉa hè về sau, Đường Duyên không phải không thừa nhận, những này trên sạp hàng là sự thật không có vật gì tốt. Thua lô hắn còn muốn nhặt được nhặt nhạnh chỗ tốt đến, không ngờ như thế cả con đường một cái thật bảo bối cũng không có, một đám tên lừa gạt. Xem ra nếu nghĩ đào đến điểm đồ tốt, chỉ có thể đi đến cửa hàng nhìn một chút. Về phần Lâm Tích đám người lại là bị hắn đánh phát đi, khiến bọn họ mình tại phụ cận đi dạo. Dù sao bất kể nói thế nào hắn cũng là một đời tu sĩ kim đan, cũng không thể đi dạo cái phường thị còn có thể gặp nguy hiểm gì. Đi chưa được mấy bước, Đường Duyên thấy một cái cổ kính cửa hàng, nó cửa biển bên trên viết lấy ba chữ lớn: Văn Bảo Các. Liền quyết định là ngươi. Vừa đi vào cửa hàng, chạm mặt đến chính là từng dãy tủ trưng bày, tủ trưng bày bên trên bày biện từng kiện nhìn qua không phải phàm phẩm linh tài bảo vật. Mà một bên tiểu nhị xem xét có khách vào xem, vội vàng chất đầy khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Vị khách quan kia, muốn mua chút cái gì? Chúng ta Văn Bảo Các này, nơi này không nói là cái gì cần có đều có, nhưng tại cái này trong phố chợ lại là nhất toàn. Ha ha, ta liền nhìn một chút. Đường Duyên cười nhạt một cái, sau đó phối hợp trong cửa hàng bắt đầu đi dạo. Tiểu nhị nghe vậy lại trên dưới quan sát một chút tướng mạo thường thường, không có chút linh lực ba động nào, quần áo đơn giản Đường Duyên, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, tên này tám thành là một quỷ nghèo, chẳng qua là đến thấy chút việc đời mà thôi. Nghĩ đến đây, tiểu nhị nhiệt tình trong nháy mắt biến mất, sau khi khinh bỉ nhìn Đường Duyên một cái, lại ngồi xuống. Cảm nhận được tiểu nhị cái kia có chút ánh mắt khinh bỉ, Đường Duyên không khỏi yên lặng cười một tiếng, mình đây là bị một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ cho rất khinh bỉ. Đương nhiên, lấy thân phận của hắn tự nhiên là không thể nào cùng một cái tiểu nhị so đo, không có người theo Đường Duyên cũng vui vẻ được thanh tĩnh. Tùy ý đi đến một cái tủ trưng bày trước, Đường Duyên một cái nhận ra tủ trưng bày bên trong đồ vật, là một viên ước chừng có hơn 200 năm năm tuyết hồ lan, loại linh dược này cũng có chút hiếm thấy, chỉ sinh trưởng tại trong băng tiên tuyết địa. Lúc Đường Duyên hào hứng giặt rào phân biệt lấy tủ trưng bày bên trong từng kiện bảo vật, trong đầu hắn đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đích. Kiểm tra đo lường đến yếu ớt thiên đạo chi lực. Thiên đạo chi lực. Đường Duyên nghe vậy khẽ giật mình, chẳng lẽ lại là phụ cận có người đột phá đại cảnh giới? Không đúng, nếu có người đột phá đại cảnh giới, linh khí xung quanh nhất định sẽ có sóng chấn động, nhưng bây giờ linh khí lại hết sức vững vàng. Chẳng lẽ là nơi này có cái gì ẩn chứa thiên đạo chi lực bảo vật? Đường Duyên ung dung thản nhiên tiếp tục trong cửa hàng đi dạo, khi hắn đi đến một chỗ dựa vào tường tủ trưng bày, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Hồi bẩm túc chủ, cái kia ti thiên đạo chi lực chính là chỗ này. Quả nhiên. Đường Duyên trong mắt lóe lên một vẻ kích động, nhìn về phía tủ trưng bày bên trên mấy món bảo vật. Nhưng khi Đường Duyên thấy rõ gian hàng bảo vật trên người, trong mắt cái kia ti kích động biến thành nghi hoặc. Cái này lông chim trạng ngọc, mưa lâm tham gia, kính nguyệt sữa ba kiện bảo vật cũng không tệ, nhưng cũng vẹn vẹn không tệ mà thôi, căn bản là không có cách làm thiên đạo chi lực trường tồn. Đó là cái gì ẩn chứa thiên đạo chi lực? Đường Duyên đánh giá toàn bộ tủ trưng bày, đột nhiên một bộ nhìn qua có vận vị tranh thủy mặc chiếu vào Đường Duyên tầm mắt. Đây là. Đường Duyên đi đến bộ kia vẽ lên trước, vươn tay chạm đến một chút bức họa này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng theo đó vang lên. Đích. Kiểm tra đo lường đến thiên đạo chi lực, phải chăng hấp thụ? Chính là bức họa này. Không hấp thụ. Đường Duyên ở trong lòng mặc niệm nói. Có thể ẩn chứa thiên đạo chi lực bảo vật, có thể so điểm này thiên đạo chi lực trọng yếu hơn nhiều. Đang không có biết rõ đây là vật gì trước, Đường Duyên còn không trực tiếp hấp thụ thiên đạo chi lực ý nghĩ, lỡ như đem tranh này hư hại, liền được không bù mất. Tiểu nhị. Ai? Vị khách quan kia có chuyện gì không? Vị kia tiểu nhị nghe tiếng vội vàng chạy đến, xem xét là Đường Duyên, trong mắt không khỏi lóe lên một ngạc nhiên. Tên này chẳng lẽ đúng là muốn mua chút vật gì? Đường Duyên một chỉ trước mắt tranh thủy mặc nói. Bức tranh này bán thế nào? A. Tiểu nhị nghe vậy sững sờ, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy đến nơi này không mua bảo bối mua vẽ lên, tranh này chính là trưởng quỹ dùng để trang trí cửa hàng, chính là phổ thông tranh thủy mặc. Thế nào? Không bán sao? Tranh này không bán, khách quan có thể nhìn một chút khác. Tiểu nhị trong lòng thầm nghĩ. Tên này đoán chừng là nhìn một vòng, phát hiện không mua nổi thứ gì, muốn mua phó không bao nhiêu tiền vẽ lên trở về nạp điện mặt núi. Xong trở về nói với người, cũng là tại Văn Bảo các bọn họ mua qua đồ vật. Nhìn tiểu nhị một cái, Đường Duyên đâu còn không biết hỏa kế này trong lòng nghĩ cái gì. Ha ha, tiểu nhị ngươi cũng ra cái giá. Tiểu nhị khinh bỉ nhìn Đường Duyên một cái nói. Muốn mua. 1000 khối linh thạch. Sách, thật đúng là đòi hỏi nhiều. Đường Duyên cười nhạt một tiếng. Tốt. 1000 khối liền 1000 khối. Dứt lời, Đường Duyên một tay lật một cái. Một khối cực phẩm linh thạch xuất hiện trong tay Đường Duyên. Tiểu nhị nhìn thấy Đường Duyên trong tay viên kia tinh khiết linh thạch không thể không con ngươi co rụt lại, trong lòng hoảng sợ nói, cực phẩm linh thạch. Hắn chỉ ở trưởng quỹ nơi đó thấy qua, một viên chống đỡ vạn viên linh thạch cấp thấp, đồng thời còn có tiền mà không mua được. Tiểu nhị lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn ở chỗ này một tháng tiền công cũng mới 10 khối linh thạch, đây là bởi vì hắn theo trưởng quỹ có chút liên hệ máu mủ, mới miễn cưỡng tiền đến. Mà người này vậy mà ra 1000 khối linh thạch mua một bộ không còn tác dụng gì nữa vẽ lên, còn lấy ra một khối cực phẩm linh thạch. Cái này nhỏ không làm chủ được, vị tiền bối này đừng nội, tiểu nhân đi luôn tìm trưởng quỹ. Ừm. Chỉ sau chốc lát, vị kia tiểu nhị liền dẫn một tên vẻ mặt tươi cười trung niên phúc hậu đi đến. Thế nhưng vị đạo hữu này muốn ra 1000 linh thạch mua tại hạ bộ này tranh thủy mặc. Đúng vậy. Mắt thấy Đường Duyên gật đầu, cái kia trung niên phúc hậu trong mắt không khỏi lóe lên một kinh nghi vẻ mặt. Vừa rồi nghe tiểu nhị nói có người muốn ra 1000 linh thạch mua treo ở trong cửa hàng vẽ lên, hắn còn có chút không tin, tuy rằng 1000 linh thạch với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu, thế nhưng là dùng những linh thạch này đi mua một bộ không có chút giá trị nào vẽ lên. Hắn thật đúng là lần đầu thấy. Vị đạo hữu này, nói một lời chân thật, bức tranh này đáng giá không được nhiều tiền như vậy, nhưng nó lại là tại hạ mến yêu chi vật ta. Ồ, các hạ mến yêu chi vật. Đường Duyên trong lòng thầm nghĩ, xem ra trưởng quỹ này chính là muốn cố tình nâng giá a. Cái gì ô yếm chi vật có thể tùy ý treo ở nơi này? Không tệ. Chẳng lẽ các ngươi cái này Văn Bảo các còn có treo lên đến không được bán đạo lý? Trưởng quỹ yêu quý nhìn trên tường tranh thủy mặc một cái. Bức họa này tại hạ thế nhưng là coi như chân bảo, yêu thích không buông tay a. Tăng thêm tiền cư sĩ là ngươi sao? Nhìn mặt không đổi sắc ở chỗ này nói dối trưởng quỹ trung niên, Đường Duyên không khỏi cảm giác sâu sắc bội phục. Lúc này, Lâm Tích một nhóm người đột nhiên từ ngoài cửa đi đến. Trưởng quỹ xem xét trên thân mọi người mặc áo bào, con ngươi chợt co rụt lại, mấy vị này nhìn qua tuổi quá trẻ đệ tử, mặc trên người rõ ràng là đệ tử của Thiên Nguyên Tông bảo. Bí cảnh mở ra sắp đến, bọn họ trong phường thị sớm có lời đồn, nói tam đại tông môn đệ tử trẻ tuổi gần nhất sẽ đến trước. Không đợi trưởng quỹ tự mình nên đón, thấy đám đệ tử này đi đến trước người tên nam tử cổ quái kia cung kính nói: "Bái kiến sư huynh." Chương 41, nát đạo tâm. Sư huynh. Đám đệ tử này đều gọi người này sư huynh, người này chẳng lẽ cũng là Thiên Nguyên Tông giới này đại sư huynh. Đường Duyên gật đầu, sau đó hứng hở quay đầu đối trưởng quỹ nói: "Nếu tranh này là các hạ mến yêu chi vật, vậy tại hạ liền không chiếm người chỗ tốt, cáo tử." Dứt lời, Đường Duyên có chút đáng tiếc tung tung trong tay cao giai linh thạch, sau đó đem linh thạch thu hồi trong nhận chữ vật, xoay người hướng về ngoài cửa đi. Trưởng quỹ thấy Đường Duyên sảng khoái như vậy từ bỏ cũng sững sờ, cái này không cần. Lâm Tích thấy Đường Duyên xoay người hướng về phía mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trong lòng hơi động nói: "Sư huynh ngài cái này mua đến một chỗ, đều muốn mua một bức họa thói quen vẫn không đổi được." Đường Duyên nghe vậy đều suýt chút nữa trực tiếp cho Lâm Tích giơ ngón tay cái: "Người hiểu ta, Lâm Tích vậy." "Ha ha, quen thuộc, chẳng qua tranh này là trưởng quỹ mến yêu chi vật, coi như xong, chúng ta đi thôi." Dứt lời, Đường Duyên xoay người muốn rời khỏi. Mắt thấy Đường Duyên muốn rời khỏi, trưởng quỹ kia cắn răng một cái mở miệng ngăn cản Đường Duyên nói: "Ha ha, vị đạo hữu này không cần vội vã rời khỏi nhà, chính như đạo hữu nói, chúng ta văn bảo các này nào có đem đồ vật treo lên đến lại không bán đạo lý." "Ồ, nghe trưởng quỹ ý tứ, đây là định đem bức họa này bán cho tại hạ." "Tự nhiên, tự nhiên." Trưởng quỹ liền vội vàng gật đầu, giống như là sợ Đường Duyên đổi ý, trưởng quỹ liền tranh thủ treo trên tường tranh thủy mặc lấy được, giao cho Đường Duyên. Đường Duyên cũng là lại một lần lấy ra viên kia cao giai linh thạch, ném cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ vội vàng nhận lấy, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái trực tiếp thu vào, lại đi theo bên hông trong túi chứa vật lấy ra 90 mai linh thạch cấp trung, chứa vào một cái túi nhỏ bên trong đưa cho Đường Duyên. Tiện tay đem linh thạch và tranh thủy mặc thu vào nhận chữ vật, Đường Duyên cười nhạt nói: "Đa tạ trưởng quỹ bỏ những thứ yêu thích, tại hạ cáo tử." "Các hạ đi thong thả." Sau khi rời văn bảo các, Lâm Tích liền có chút ít không kịp chờ đợi mở miệng nói: "Sư huynh, bộ kia tranh thủy mặc có phải hay không cái gì đại bảo bối a?" "Không biết, chẳng qua bức tranh này xác thực không đơn giản." Đám người nghe vậy mặc dù có chút tò mò, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. Đột nhiên, bên hông Vương Dục Ngọc bội chấn động lên. "Không được, có đệ tử gặp phải nguy hiểm." Cầm lên ngọc bội bên hông, Vương Dục sắc mặt chợt biến đổi. "Đi." Đường Duyên thần thức quét qua, đã nhận ra đệ tử trong môn phái linh lực ba động, lại ở cách đó không xa. Chẳng qua trong chớp mắt, đám người lập tức đến trước một gian hàng. Lúc này quầy hàng đã bị xem náo nhiệt tu sĩ vây lại, ở giữa trên đất trống, đột nhiên có hai nam một nữ ba tên đệ tử Thiên Nguyên Tông, trong đó một tên đệ tử nam rõ ràng bị trọng thương, đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Một bên khác, lại là đứng mây tên vênh vang đắc ý áo bào bên trên hoa văn linh hạc tu sĩ Thiên Hạc Tông. Chỉ thấy tên nữ đệ tử kia mày liều đứng đấy nói: "Ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Cái này yêu cầm chứng rõ ràng là cổ sư huynh trước ra giá mua, các ngươi vậy mà mạnh như thế lấy hào đoạn. Ha ha, đây không phải là chưa mua đến tay sao? Còn dám theo lạc sư huynh giật đổ, không biết sống chết. Tài nghệ không bằng người, cũng không muốn đi ra mất mặt xấu hổ. Đệ tử của Thiên Nguyên Tông các ngươi, liền chút này trình độ, ta liền nhẹ nhàng chạm thử, thành như vậy." Một bên còn có đệ tử Thiên Hạc Tông phụ hòa nói: "Ha ha ha, lạc sư huynh nói rất đúng, chỉ có ngần ấy tu vi, vẫn là đường đi ra mất mặt. Cút nhanh lên trở về đi. Ngươi, các ngươi, chờ Vương sư huynh bọn họ, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi." "Cái gì? Con rùa huynh? Ha 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 ha. Ngươi để hắn, ta xem một chút hôm nay Thiên Nguyên Tông các ngươi có thể dơ lên trở về bao nhiêu cái." "Ồ, vậy ngươi muốn biết, Thiên Hạc Tông các ngươi hôm nay sẽ bị khiêng đi bao nhiêu người sao?" Vương Dục một cái lắc mình lập tức đến trước tên tu sĩ Thiên Hạc Tông kia, vẻ mặt lạnh như băng nhìn tên tu sĩ Thiên Hạc Tông kia. "Ngươi, ngươi là ai?" "Vương, Vương sư huynh." Tên nữ đệ tử kia thấy một lần Vương Dục xuất hiện, sắc mặt kích động hô lên: "Ha ha, ngươi chính là Vương." Không đợi tên đệ tử Thiên Hạc Tông này nói xong, Vương Dục cũng là một bàn tay rút đến, trực tiếp đem tên đệ tử này cho tát bay cách xa mấy mét, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. "Ngươi!" Một bên đệ tử Thiên Hạc Tông chưa kịp phản ứng, thấy đồng môn của mình đã bị đập bay ra ngoài. Cầm đầu tên Lạc sư huynh kia thấy thế sắc mặt trầm xuống mở miệng nói: "Là ngươi, Vương Dục. Ngươi vậy mà cũng đột phá đến Kim Đan kỳ. Đột ngột không có đột phá ngươi thử một lần biết." Vương Dục vừa dứt lời, lách mình đi đến cầm đầu trước người tên Lạc sư huynh kia, chợt cũng là một trường đánh ra. Lạc Hành mắt thấy Vương Dục một trường đánh, vội vàng ra tay ngăn cản, nhưng vẫn là bị Vương Dục cho một trường đánh liên tiếp lui về phía sau. "Ngươi!" Tại ngạnh sinh sinh ngăn cản Vương Dục một trường về sau, Lạc Hành trong mắt xẹt qua giận dữ, tên này không phải vừa đột phá Kim Đan sao? Làm sao có thể có loại tu vi này? Vương Dục không để ý đến Lạc Hành, chẳng qua là đi đến nằm trên đất tên đệ tử kia bên cạnh, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược chữa thương nhét vào tên đệ tử kia trong miệng. Kiểm tra tên đệ tử này thương thế về sau, Vương Dục trong mắt lóe lên một tức giận, thật nặng tay. Không đợi Vương Dục mở miệng, Quách Đào trợn mắt quát: "Thiên Hạc Tông các ngươi cũng dám làm tổn thương tu sĩ tông ta như vậy?" Dứt lời, Quách Đào vọt đến Lạc Hành trước mắt, đấm ra một quyền, một trận tiếng nổ vang lên, Lạc Hành vội vàng đưa tay ngăn cản, lại bị hai tay chuyển đến tự lực kinh khủng trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Ngã trên mặt đất Lạc Hành mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin, cùng là Kim Đan, hắn thậm chí ngay cả người này một quyền đều không tiếp nổi. Dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, Lạc Hành sắc mặt khó coi nhìn mình đã vô lực rủ xuống hai tay, đúng là bị người này cho một quyền đập gãy. Chẳng qua Thiên Hạc Tông bọn họ cũng không phải thuần dựa vào bản thân ngăn địch tu sĩ a. Băng Long, một đầu tràn ngập hàn băng khí tức, toàn thân hiện đầy băng giáp, trên đầu sinh ra một cây sừng thú băng dao từ bên hông Lạc Hành túi linh sủng chui ra. Một luồng kim đan yêu thú uy áp tùy theo phát ra, cái này băng dao rõ ràng là một đầu yêu thú kim đan kỳ. Chỉ thấy cái kia băng dao gầm thét một tiếng, sau đó đánh về phía Quách Đạo. Ở trong mắt nó, loại này tản ra hùng hồn huyết khí nhân loại là nhất ngon miệng huyết thực. Ha ha ha, ngươi quản đầu này tiểu xà kêu rồng. Quách Đạo cười lớn một tiếng, sau đó trực tiếp thẳng lao về phía băng dao, không đợi băng dao kịp phản ứng, liền một cái tay bắt lại cái kia băng dao sừng thú vung mạnh. Trên không trung phi tốc xoay tròn mấy chục vòng băng dao, dao mặt ngậm bức bị ném đi bay ra ngoài, đem mặt đất đập dạn nước ra. T. Băng dao gào thét một tiếng, lại là ngã trên mặt đất rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Đường Duyên thấy thế trong mắt lóe lên một kinh ngạc, Quách Đào tại thể tu cùng nhau lên thiên phú thật đúng là có chút ít kinh khủng a, lúc này mới bao lâu, cũng đã lĩnh ngộ được tứ lạng bạt thiên cân tinh túy. Còn có cái gì sủng vật, đều thả ra đi, để ta nóng quá làm nóng người. Lạc Hành thân thể khẽ run, sắc mặt hoảng sợ nhìn Quách Đào. Làm sao có thể? Lấy băng long lực lượng, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị ngươi đánh bại? Hắc hắc, lão tổ truyền thụ tứ lạng bạt thiên cân, thật đúng là dùng tốt rất a. Quách Đào nhếch mép cười một tiếng, chẳng qua là khinh bỉ nhìn Lạc Hành một cái, liền tối lui đến bên người Đường Duyên. Chương 42, tám vị kim đan. Mắt thấy Quách Đào không để ý đến chính mình ý tứ, Lạc Hành mặt lộ điên cuồng tự đủ. Không thể nào, ta làm sao có thể thua? Ta 7 tuổi tu hành, 12 tuổi luyện khí viên mãn, 15 tuổi đạt đến trúc cơ chi cảnh, 23 tuổi trúc cơ viên mãn, bây giờ vừa qua khỏi 30 cũng đã đạt đến kim đan chi cảnh. Ta chính là một đời thiên kiêu, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền thua? Ngươi 30 thành tựu kim đan, rất lợi hại phải không? Đường Duyên vẻ mặt lãnh đạm nhìn rơi vào điên cuồng Lạc Hành. Lạc Hành nghe vậy điên cuồng hét lớn: các ngươi chẳng qua nhiều hơn ta tu hành chút ít năm tháng, chờ ta đến tuổi của các ngươi, nhất định có thể thắng các ngươi. Đúng, không sai. Ta thua nhất định là bởi vì tu hành năm tháng còn thiếu. Các ngươi chờ. Thật sao? Vương Dục ngươi lớn bao nhiêu? Đường Duyên cười nhạt một cái, nhìn về phía Vương Dục nói: 20 có 8, kim đan. Các ngươi. Đường Duyên vừa nhìn về phía Lâm Tích đám người. Lâm Tích đám người từng cái phóng thích ra kim đan kỳ mình uy áp. 25, kim đan. 18, kim đan. Theo 7 tên đệ tử rối rít triển lộ uy áp, Lạc Hành sắc mặt cũng là bắt đầu thay đổi trắng xám như tuyết, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói: không thể nào, không thể nào. Ta 31. Lúc này, Quách Đào có chút ngượng ngùng gãi đầu chọc nói. Lạc Hành nghe vậy trong mắt lóe lên một ánh sáng hy vọng, nhưng không đợi hắn mở miệng, lại nghe Quách Đào nói: chẳng qua ta đã kim đan trung kỳ. Phúc. Một ngụm tâm huyết phun ra, Lạc Hành trực tiếp ngã xuống đất hôn mê. Đường Duyên thấy thế trong mắt lóe lên một vẻ mặt không tên, tên này đạo tâm, trải qua lần đả kích này, đã hoàn toàn bị đánh nát. Ngày sau lại khó cất tiến vào. Đột nhiên, một luồng nguyên anh kỳ uy áp từ trên trời giáng xuống, Đường Duyên híp mắt nhìn lại, chỉ thấy người đến người mặc một thân trưởng lão Thiên Hạc Tông áo bào, hiển nhiên cường giả nguyên anh của Thiên Hạc Tông. Hừ, các ngươi cũng dám làm tổn thương ta tông đệ tử. Trưởng lão Thiên Hạc Tông lời còn chưa nói hết, cũng là một trưởng đánh phía đám người. Lên. Không đợi Đường Duyên mở miệng, một đám đệ tử đồng loạt ra tay, đối mặt tên trưởng lão Thiên Hạc Tông này. Dưới một kích, các đệ tử cùng nhau lui về phía sau mấy bước, lại là đem tu sĩ nguyên anh này nén giận một kích ngăn cả lại. Lạc lão quái, ta xem là ngươi nghĩ muốn chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Biên Tu Nhiên xuất hiện cái kia trước người Thiên Hạc Tông Nguyên Anh, một trưởng đánh ra, đem tên Thiên Hạc Tông Nguyên Anh này cho đánh bay ra ngoài. Biên Tu Nhiên, ngươi không cần cản rỡ. Tông ta lần này đến cũng không chỉ ta một tên Nguyên Anh. Ha ha, chỉ bằng ngươi như vậy, trở lại hai cái cũng không có chuyện gì. Các vị dừng tay, đánh nữa, tại hạ tiểu điếm đều không mở nổi. Lúc này, một tên áo bào trắng trung niên xuất hiện trong hai người ở giữa, lấy sức một mình, trấn trụ hai người. Người của tụ bảo các. Biên Tu Nhiên vừa nhìn thấy mặt, nhận ra lai lịch của người này, chính là cao thủ tụ bảo các. Tụ bảo các này chính là chỗ giao dịch, trong đó vô số cao thủ, phân cấp càng là trải rộng đại lục các nơi, cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc nổi. Đường Duyên nhìn không trung áo bào trắng trung niên thân ảnh, trong mắt không khỏi xẹt qua một thần sắc cổ quái. Hắn và tụ bảo các này còn giống như có chút liên hệ. Biên Tu Nhiên rơi xuống tên kia đệ tử bị thương trước người, kiểm tra thương thế về sau, cao mày nói: hắn thương kinh mạch, tuy rằng phục đan dược, nhưng còn cần tĩnh dưỡng một thời gian. Vậy lần này bí cảnh hành trình, chỉ có thể ít đi một người. Dứt lời, Biên Tu Nhiên lại nhìn mắt Thiên Hạc Tông Lạc Hành và tên kia sắc mặt khó coi trưởng lão Thiên Hạc Tông, khóe miệng kéo một cái nói: chẳng qua Thiên Hạc Tông lần này tổn thất, thế nhưng là so với chúng ta lớn hơn nhiều. Một đường không nói, cho đến về đến trụ sở tông môn, Biên Tu Nhiên mới lên tiếng: lão tổ, chuyện hôm nay chỉ sợ là người của Thiên Hạc Tông cố ý đưa đến, vừa rồi tại đệ tử trên đường chạy đến, liền có Thiên Hạc Tông một vị trưởng lão khác tại ngăn cản ta. Bọn họ là nghĩ thử một chút đệ tử tông ta thực lực, vừa vặn liền bày cho bọn họ nhìn một chút, tám vị kim đan, nên phát sầu chính là bọn họ. Đường Duyên cười nhạt một tiếng, ước chừng 8 tên tuổi trẻ đệ tử Kim Đan, cái kia hai tông hiện tại đoán chừng đã ngốc hả? Biên Tu Nhiên nghe vậy sững sờ, chợt gật đầu đồng ý nói: "Xác thực, 8 vị Kim Đan, Thiên Hạc Tông trụ sở." "Ngươi nói cái gì? Thiên Nguyên Tông có 8 vị tuổi trẻ đệ tử Kim Đan?" Phía trước đi ngăn cản Biên Tu Nhiên tên trưởng lão Thiên Hạc Tông kia mặt lộ khiếp sợ nhìn Lạc Trung. "Không sai, ta ra tay thử qua, đúng là 8 vị Kim Đan, hơn nữa nhìn đi lên đều là Thiên Nguyên Tông thế hệ trẻ đệ tử, hơn nữa còn đem hành nhi đạo tâm đều đánh nát. Cái này sao có thể? Tông ta nhân tài đông đúc, cũng mới ra 2 tên đệ tử Kim Đan, Thiên Nguyên Tông hắn có tài đứa gì? Không được. Nếu Thiên Nguyên Tông thật sự có 8 vị Kim Đan tiến vào bí cảnh, coi như hai chúng ta tông liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Thiên Nguyên Tông." Lạc Trung sắc mặt âm trầm nói. "Cái này còn không phải mấu chốt, nếu để cho Thiên Nguyên Tông 8 tên đệ tử Kim Đan đều trưởng thành, cái kia chỉ sợ ngày sau chính là Thiên Nguyên Tông một nhà độc đại." Lúc này, tên kia họ Phương tu sĩ mặt lộ vẻ tàn nhẫn nói: "Lạc sư đệ, cũng có một biện pháp, có thể để tông ta lần này bí cảnh hành trình không lo." "Biện pháp gì?" "Lạc sư điệt đạo tâm bị nát, ngày sau lại khó cất tiến vào, nhưng nếu sử dụng tông môn cấm thuật, có thể đem tu vi Lạc sư điệt cưỡng ép nhắc đến Kim Đan hậu kỳ, phối hợp tông ta bí thuật, có thể phát huy ra thực lực Kim Đan đỉnh phong." Lạc Trung nghe vậy sững sờ, trong mắt xẹt qua một vẻ không bỏ, tông môn này cấm thuật tuy rằng có thể tăng lên tu sĩ tu vi, nhưng sử dụng qua sau tu sĩ thọ nguyên sẽ đại giảm, đồng thời cũng không còn cách nào đột phá. Qua trong giây lát cái này lao không bỏ liền biến thành hận ý, Lạc Trung nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhưng như vậy cũng có thể để hành nhi tự mình báo thù này." "Tốt, tông môn sẽ nhớ kỹ Lạc sư điệt làm công hiến, bảo vệ hắn đời này không lo. Một hồi ta đi báo cho Linh Hư Tông chuyện này, khiến bọn họ cũng sớm làm chút ít chuẩn bị. Nếu Thiên Nguyên Tông đám đệ tử kia còn sống từ trong bí cảnh chạy ra, làm sao bây giờ? Vậy liền để bọn họ đều chết tại đây." Trụ sở Thiên Nguyên Tông. Đường Duyên đem bộ kia tranh thủy mặc treo trên tường, sau đó tinh tế quan sát. Rất nhiều một vòng, Đường Duyên cũng không có nhìn thấy bức tranh này bí ẩn. Xem ra chỉ có thể dùng thần thức mạo hiểm thử một lần. Đường Duyên trong lòng thầm nghĩ. Phía trước hắn không có tại cái kia trong cửa hàng dùng thần thức dò xét, cũng là sợ dẫn phát cái gì không biết động tĩnh, nhưng bây giờ đang ở trụ sở Thiên Nguyên Tông, coi như là đưa đến động tĩnh gì hẳn là cũng không có chuyện gì. Thần thức quét qua, Đường Duyên trong mắt lóe lên một ngạc nhiên, bức họa này quả nhiên cất huyền cơ. Không nghĩ đến lại là lưu ly dịch, khó trách dùng nhìn bằng mắt thường không ra ngoài cái gì. Đường Duyên một tay một dẫn, một luồng hỏa diễm xuất hiện đường duyên đầu ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, hỏa diễm bắn về phía tranh thủy mặc. Khiến người ta ngạc nhiên chính là, bộ này rõ ràng là dùng bình thường trang giấy làm vẽ lên, lúc này ở linh hỏa đốt cháy phía dưới lại là không có chút nào bị nhen lửa dấu hiệu. Trong mắt lóe lên một hiểu rõ, Đường Duyên chỉ một ngón tay, một đoàn hỏa cầu so trước đó lớn hơn bay về phía tranh chữ, đem trọn bức trong nháy mắt bao vây lại. Chương 43, tranh thủy mặc cùng lưu ly dịch. Chỉ thấy dưới hỏa diễm thiêu đốt, tranh thủy mặc rốt cuộc có biến hóa, một loại trong suốt chất lỏng chậm rãi từ vẽ lên toát ra. Đường Duyên thấy thế từ một bên hút đến một cái chậu đồng, đem đặt ở tranh thủy mặc phía dưới. Sau một nén nhang, loại đó trong suốt chất lỏng bắt đầu chậm rãi nhỏ xuống. Vậy mà dùng lưu ly dịch đến ẩn nút bức tranh này chủ nhân rốt cuộc là ai? Cái này lưu ly dịch cũng không phải cái gì thiên chân địa bảo, nó tiền thân lưu ly bỏ ra mới thật sự là kỳ chân, có thể nói là ngàn năm có gặp, mà lưu ly dịch lại là lưu ly bỏ ra trải qua luyện hóa về sau tạo thành. Loại này trong suốt sắc chất lỏng chỉ có một loại tác dụng, cũng là dùng để che đậy vật phẩm. Nếu một món chân bảo hiếm thấy bị lưu ly dịch bao vây, như vậy tỏa ra khí tức sẽ bị che đậy, coi như là tu sĩ hóa thần không sử dụng thần thức dò xét cũng không cách nào phát hiện. Hắn cũng là từ một quyển trên sách cổ bái kiến vật này giới thiệu, vừa rồi dùng thần thức dò xét lúc phát hiện mới phát hiện dị thường. Phía trước nếu không phải hắn có hệ thống nhắc nhở, cho dù gần trong gang tấc, hắn cũng không phát hiện được tranh này là thủ. Đường Duyên đối với bức họa này là càng thêm tò mò, bức họa này rốt cuộc là bảo bối gì, vậy mà có thể dùng lưu ly dịch che giấu? Phải biết lưu ly dịch bản thân đã là một món chân bảo hiếm thấy. Sau một nén nhang, trên tranh thủy mặc rốt cuộc đã không còn lưu ly dịch toát ra, cứ vậy mà làm bức họa bên trên trong suốt sắc chất lỏng cũng từ từ nhỏ xuống. Rốt cuộc, tại giọt cuối cùng lưu ly dịch nhỏ xuống, nguyên bản bao quanh tranh thủy mặc hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ thấy nguyên bản tranh thủy mặc đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, phía trên vẽ lên sớm đã biến mất, xuất hiện chính là một cái khác bức họa làm. Đồng thời một luồng huyền diệu khó giải thích khí tức từ vẽ lên tỏa ra đi ra, cảm nhận được luồng khí tức này, Đường Duyên con ngươi không thể không co rụt lại, thiên đạo chi lực. Khó trách từ trên bức họa này có thể cảm nhận được thiên đạo chi lực, lúc đầu làm bức họa này người, đúng là lấy vẽ lên nhập đạo. Bức họa này ẩn chứa đại đạo, tự nhiên có thiên đạo chi lực phụ thân, cũng khó trách bức họa này chủ nhân phải dùng lưu ly dịch che đậy bức họa này. Đường Duyên lần nữa dùng thần thức chi lực thử hướng bức họa này, lực lượng thần thức tiếp xúc đến họa tác trong nháy mắt, Đường Duyên phảng phất thấy một vị lão giả áo xám, cầm trong tay bút vẽ, lấy thiên địa làm những bảy, lấy sơn hà làm mực nước. Đột nhiên, lão giả một khoảng điểm ra, Đường Duyên kêu lên một tiếng đau đớn, thần thức trong nháy mắt lui. Sau một lát, Đường Duyên cười khổ một tiếng, lần này thật đúng là nhặt được bảo, chỉ có điều bảo bối này cùng hắn là không có cái gì duyên phận. Tranh này làm đúng là vị kia lấy vẽ lên nhập đạo đại năng lưu lại truyền thừa, mà hắn đang vẽ chi nhất đạo bên trên tiên phú bây giờ quá kém, không thể nào tiếp thu được vị này truyền thừa. Lấy thiên địa làm bày, lấy sơn hà làm mực, lưu lại truyền thừa vị lao giả kia, chỉ sợ chí ít cũng là hợp thể kỳ đại năng. Lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh của Biên Tu Nhiên: "Lão tổ, ta đã nhận ra ngài cái này hơi khác thường, đến xem một chút." "Vào đi." Biên Tu Nhiên vừa vào cửa, thấy treo trên tường bộ kia họa tác, cô kia khó tả đạo vận để Biên Tu Nhiên trong lúc nhất thời có chút thất thần. Nhắm mắt, mắt thấy Biên Tu Nhiên có chút không đúng, Đường Duyên vội vàng thấp giọng quát khẽ. Bị Đường Duyên tỉnh lại đến, Biên Tu Nhiên trong mắt lóe lên giận dữ chi sắc, mới vừa là tình huống gì? Hắn thế nào chẳng qua là nhìn thoáng qua họa tác, phảng phất tiến vào bộ kia vẽ lên. Đa tạ lão tổ. Đường Duyên khoát tay một cái nói, không có chuyện gì, bức họa này chính là một vị lấy vẽ lên nhập đạo đại năng lưu lại, ẩn chứa trong đó đại đạo, ngươi lần đầu tiên còn không phòng bị, quả thực dễ dàng mất phương hướng bản tâm. Thì ra là thế. Biên Tu Nhiên trên mặt hiện ra một vẻ mặt sợ hãi, vừa rồi nếu không phải lão tổ tỉnh lại mình, chỉ sợ hắn lúc này đã hoàn toàn bản thân bị lạc lối. Xem ra vị đại năng kia dùng lưu ly dịch che cản bức họa này, cũng là sợ có loại tình huống này phát sinh. Bái kiến lão tổ. Lúc này, Lâm Tích đám người cũng là đã nhận ra khác thường, rối rít chạy đến. Sau đó liền cùng nhau rơi vào họa tác bên trong. Đường Duyên thấy thế khỏe miệng giật một cái, đây là muốn trực tiếp đoàn diệt ta. Tỉnh lại. Một tiếng quát nhẹ về sau, mấy tên đệ tử rối rít hồi tỉnh lại, từng cái sợ như sợ cọp giống như hướng về sau rút lui mấy bước. Tại Đường Duyên giải thích qua về sau, mới chợt hiểu ra, bắt đầu tinh tế đánh giá bức tranh này. Lão tổ, cái này chẳng lẽ chính là ngài hôm nay ở đâu trong cửa hàng mua bộ kia vẽ lên? Đột nhiên, Lâm Tích mở miệng hỏi. Vương Dục mấy người nghe vậy sững sờ, sau đó rồi rít nghĩ đến lão tổ hôm nay tại cái kia cửa hàng bên trong mua một bộ phổ thông tranh thủy mặc, chẳng lẽ chính là trước mắt bộ này? Đường Duyên cười ha ha. Không sai, chính là bức họa kia. Chỉ có điều nó ngay lúc đó bị lưu ly dịch chỗ che đậy, ngay cả ta đều suýt nữa không phát hiện. Cái này nếu để cho trưởng quỹ kia biết, một bức tranh như thế chính mình mới bán 1000 linh thạch, chỉ sợ hối hận túi ruột. Một bên Biên Tu Nhiên trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng tranh này từ lúc mới bắt đầu chính là lão tổ, không nghĩ đến lại là vừa rồi đi dạo phường thị mua được. Tốt, sau khi trở về đang nghiên cứu bức họa này, hiện tại các ngươi vẫn là nhanh lên điều tức đi thôi, không khuấn bị tranh này ảnh hưởng. Rõ. Các đệ tử trong lòng run lên, tranh này mặc dù là đồ tốt, nhưng lại không thích hợp bọn họ, nếu để cho tranh này ảnh hưởng bọn họ bản thân chi đạo, vậy hối tiếc không kịp. Chờ đến đám người sau khi rời đi, Đường Duyên cũng là đem tranh này thu hồi, chỉ có thể ngày sau để lại cho người hữu duyên, đương nhiên, nếu có người nguyên cũng được. Biên Tu Nhiên đi ra Đường Duyên gian phòng, trong lòng tính toán một lát sau, một cái lắc mình hướng về phường thị. Vạn nhất hắn cũng đào đến thứ tốt gì, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Một bên khác, Linh Hư Tông chủ sở. Linh Hư Tông vị kia lão đạo mặt lộ khiếp sợ nhìn về phía Thiên Hạc Tông họ Phương tu sĩ. Ngươi nói Thiên Nguyên Tông có 8 tên tuổi trẻ đệ tử kim đan. Không tệ. Nếu không phải như vậy, bản tọa cũng sẽ không đích thân đến trước. Lão đạo nghe vậy sau khi trầm tư một lát nói, không biết quý tông có tính toán gì không? Họ Phương tu sĩ sắc mặt hung ác. Tông ta quyết định đem một tên đệ tử kim đan dùng cấm thuật cưỡng ép tăng lên đến cảnh giới kim đan hậu kỳ, tận lực để Thiên Nguyên Tông đám đệ tử kia không cách nào sống mà đi ra bí cảnh. Ồ, quý tông vậy mà nguyện ý làm ra hy sinh lớn như vậy? Vì hủy diệt Thiên Nguyên Tông, chút này hy sinh tính là gì? Lão đạo cắn răng nói, đã như vậy, vậy ta tông cũng sẽ nghĩ biện pháp phái ra kim đan hậu kỳ sức chiến đấu tiến vào bí cảnh, chặn giết Thiên Nguyên Tông đám đệ tử kia. Nếu chặn giết thất bại. Đột nhiên, cái kia họ Phương tu sĩ sắc mặt trầm xuống nói, lão đạo kia trong mắt xẹt qua một vẻ tàn nhẫn. Nghĩ tất phương đạo hưu đã có dự định, một tên cũng không để lại. Sau 3 ngày, lúc Đường Duyên tiếp tục tu luyện đại diễn phân thần quyết, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Biên Tu Nhiên. Bẩm lão tổ, bí cảnh lập tức muốn mở ra, lão tổ cần phải đi qua bàn quan. Đường Duyên từ từ mở mắt, đứng dậy đẩy cửa phòng ra. Đi thôi. Lần này bí cảnh hành trình hắn đã dùng lục hào chi thuật cho Vương Dục đám người bói toán qua, lại là chẳng biết tại sao, không còn có cái gì nữa tính ra. Chương 44, vào bí cảnh. Đi đến ngoài trụ sở, Vương Dục các loại một đám 19 vị đệ tử cũng đã rối rít đi ra, một tên khác đệ tử bị thương quá nặng, cần tĩnh dưỡng, cho nên lần này bí cảnh hành trình chỉ có 19 tên đệ tử đi đến. Xuất phát. Biên Tu Nhiên quét mắt một vòng về sau, vung tay lên, liền dẫn các đệ tử hướng về ngoài trấn nhỏ bay đi. Không sai, bí cảnh chữ thiên cũng không tại cái này trong phố chợ, mà là tại phường thị bên ngoài một tòa núi nhỏ phía trên. Đoàn người chạy đến đỉnh núi, thấy hai tông khác tu sĩ đã đến sớm, lúc này đang đỉnh núi quanh chân ngồi tính toán. Ha ha, cũng chúng ta đến hơi chậm một chút. Vừa nói bạn nói đùa, là chúng ta đến sớm. Biên Tu Nhiên cùng lão đạo họ Lữ ở một bên lôi kéo nhau ra, mà các đệ tử lại là lưu lại tại chỗ, cùng hai tông khác tu sĩ quanh chân ngồi tính toán. Đường Duyên đem trong tay 3 cái đồng tiền chiếu xuống, nghĩ tại các đệ tử tiến vào bí cảnh phía trước, lại tính toán một lần chuyến này cắt hung. Thế nhưng là sau nửa ngày, Đường Duyên vẫn là hơi thở dài, đem đồng tiền thu hồi. Xem ra trong bí cảnh này có sức mạnh nào cản trở hắn bói toán. Sư Minh, ngươi xem hắn. Lúc này, khoanh chân ngồi bên người Đường Duyên Lâm Tích đột nhiên mở miệng nói. Đường Duyên theo Lâm Tích ánh mắt nhìn, chỉ thấy Lạc Hành khoanh chân ngồi ở Thiên Hạc Tông trong đội ngũ, đang một mặt oán độc nhìn bọn họ. Mà khí tức trên người hắn, lúc này vậy mà đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ. Chậc chậc chậc, Thiên Hạc Tông đây là hoàn toàn đem người đệ tử này đem thả bỏ a, vậy mà dùng cấm thuật cưỡng ép tăng lên cảnh giới của hắn. Không có chuyện gì, chẳng qua là dùng cấm thuật tăng lên đi lên tu vi, các ngươi chỉ cần không phải một đối một, hắn không phải đối thủ của các ngươi. Ừm. Đột nhiên, một luồng khí tức huyền diệu từ trên bầu trời hiện lên, Đường Duyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa hoa lệ uy nghiêm đại điện hư ảnh xuất hiện trên núi nhỏ không. Bí cảnh mở ra. Biên Tu Nhiên một cái lắc mình lập tức đến các đệ tử trước người, từ trong ngực lấy ra một tấm khay ngọc, sau đó đem ném không trung. Một cột sáng màu ngà sữa từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên khay ngọc, Biên Tu Nhiên thấy này hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó khuôn mặt trang trọng nhìn về phía các đệ tử nói: "Bí cảnh đã mở ra, một hồi cột sáng rơi xuống, các ngươi sẽ bị chuyển tống đến trong bí cảnh. Nên giao phó trên đường đi ta cũng đều đã thông báo, cuối cùng ta chỉ nói một câu, đều còn sống trở về. Các ngươi mới là tông môn hy vọng tương lai." "Rõ." Các đệ tử cùng kêu lên giống lớn. Lúc này, đã biến thành màu ngà sữa khay ngọc đột nhiên run lên, một đạo càng to lớn hơn cột sáng đem mọi người bao vây. Tiếp theo một cái chớp mắt, cột sáng biến mất, Biên Tu Nhiên thở dài một hơi nói: "Bí cảnh lần nữa mở ra còn muốn một đoạn thời gian, chúng ta về trước trụ sở chờ." "Tại sao không ai nói chuyện?" Biên Tu Nhiên nhìn một phía, ánh mắt có chút ngây người. "Lão tổ." "Lão tổ thế nào ném đi?" Trong bí cảnh, một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong, một đạo bạch quang lóe lên, đám tu sĩ Thiên Nguyên Tông rơi xuống trên đất. Vương Dục ánh mắt quét qua đám người. 17, 18, 19, 20. 20. Thế nào 20 người? Đột nhiên, Vương Dục đem ánh mắt đặt ở trên người Đường Duyên Lâm vào trầm tư. "Lão tổ, vào bằng cách nào?" "Ta vào bằng cách nào?" Đường Duyên ngồi xổm ở dưới một cây đại thụ cũng đang trầm tư lấy vấn đề này. "Hệ thống, bí cảnh này ta là vào bằng cách nào?" "Bẩm túc chủ, hệ thống một mực giúp túc chủ che giấu lấy khí tức bản thân, lần này không cẩn thận, đem bí cảnh này kiểm tra đo lường trận pháp cũng cho che giấu. Cho nên tại bí cảnh trong mắt, ta chính là một tuổi trẻ tiểu tu sĩ. Khó trách Lục Hào chi thuật tính toán không ra bất kỳ đồ vật, hóa ra ta cũng sẽ tiến vào nơi này, ta tự nhiên không thể vì mình bói toán." Phát hiện các đệ tử đều cùng nhau nhìn mình chằm chằm về sau, Đường Duyên vẻ mặt bình tĩnh nói: "Ha ha, xem ra ta liễm tức chi pháp đã tu luyện đến có thể giấu giếm bí cảnh trận pháp kiểm tra đo lường trình độ. Thì ra là thế. Cái kia lần này bí cảnh chuyến đi, có lao tổ ngài trấn giữ, Thiên Hạc Linh Hư hai tông không đáng nhắc đến." Quách Đào nhếch mép cười một tiếng: "Có lao tổ theo, bọn họ nhưng mà cái gì cũng không sợ." Các đệ tử nghe vậy cũng là rối rít nghĩ đến phía trước bọn họ căn bản là không có cách theo dõi đến lao tổ khí tức, hóa ra lão tổ liễm tức chi pháp nguyên nhân. "Vương Dục, các ngươi phía trước tiến vào bí cảnh sau kế hoạch là cái gì?" "Bẩm lão tổ, phía trước ta kế hoạch là chia làm 4 đội, chúng ta 8 tên đệ tử kim đan chia làm 4 đội, mỗi đội 2 tên kim đan 3 tên đệ tử trúc cơ. Như vậy có thể tại chắc chắn an toàn đồng thời, làm hết sức thu được càng nhiều tích phân." Đường Duyên gật đầu công nhận nói: "Ừm. Vậy tiếp tục dựa theo như vậy thăm dò bí cảnh. Cái này bí cảnh chữ thiên trải qua Tam Tông nhiều lần thăm dò, cũng đã thăm dò bí cảnh phương thức vận chuyển. Đầu tiên tại bí cảnh bắt đầu thời điểm, là 1 tháng tích phân thời gian, điểm tích phân là căn cứ đệ tử góp nhặt bảo vật, đánh chết yêu thú chỗ tính toán. Ví dụ như một cái luyện khí kỳ yêu thú cũng là 1 điểm tích phân, một cái vừa rồi trúc cơ yêu thú cũng là 10 điểm, trúc cơ viên mãn là 100 điểm, mà kim đan yêu thú lại là 500 điểm. Về phần trên kim đan nguyên anh kỳ yêu thú, mấy lần trước thăm dò bên trong, không có đệ tử gặp. Đương nhiên, cũng có thể là gặp, nhưng lại bỏ mạng ở nguyên anh yêu thú miệng. 1 tháng sau, cũng là căn cứ các đệ tử điểm tích phân, đến tiến hành xếp hạng, người xếp hạng 10 vị trí đầu, lại là có thể tiến vào truyền thừa đại điện, đi trước tranh đoạt truyền thừa cuối cùng. Tích phân có thể tặng cho, cũng có thể cướp đoạt. Tặng cho cũng là chỉ cần song phương đồng ý, có thể đem bên trong một người tích phân chuyển cho một người khác. Về phần cướp đoạt thì càng đơn giản, chỉ cần giết người, có thể thu được người này toàn bộ tích phân. Cho nên các tông ngay từ đầu đều sẽ để đệ tử phân tán ra, đánh chết yêu thú, góp nhặt bảo vật, tốt thu được càng nhiều tích phân. Lao tổ, nếu ngài tiến đến, đệ tử muốn đổi một loại kế hoạch. Kế hoạch gì? Ta, Quách sư đệ còn có Cô sư đệ đều am hiểu tranh đấu, để cho chúng ta mỗi người mang theo 3 tên đệ tử trúc cơ, sau đó bởi ngài mang theo còn lại 5 tên đệ tử thăm dò. Vương Dục trong lòng rất rõ ràng, theo lão tổ an toàn so sánh với, lần này bí cảnh hành trình cũng chỉ là thứ yếu. Vạn nhất lao tổ dẫn động thương thế, vậy coi như là bọn họ toàn bộ tiến vào truyền thừa đại điện, vậy cũng phải không đến mất. Nghe vậy Đường Duyên đâu còn không biết Vương Dục nghĩ gì, trong lòng thầm thở dài nói, mình tiến vào bí cảnh lại còn thành liên lụy sao? Luận thực lực, hắn mới là đám tu sĩ bên trong mạnh nhất cái kia a. Đường Duyên cười nhạt một cái nói, ngươi tiểu gia hỏa này còn bắt đầu lo lắng ta. Yên tâm, tại không dẫn động thương thế dưới tình huống, ta cũng có thể vận dụng tu vi kim đăng kỳ. Cho nên vẫn như cũ dựa theo kế hoạch lúc trước chia làm 4 tổ, Lâm Tích còn có Diệp Minh theo ta. Lao tổ. Ừm. Rõ. Vương Dục chỉ có thể gật đầu đáp ứng, sau đó bắt đầu đem đệ tử còn lại chia làm 3 tổ. Bẩm lão tổ, ta cùng Lục sư đệ 1 tổ, Cố sư đệ và Bạch sư muội 1 tổ, Quách sư đệ và Liêu sư đệ 1 tổ, mỗi người mang theo 3 tên đệ tử trúc cơ. Tốt. Đường Duyên đưa tay nhận lấy Vương Dục đưa đến định vị ngọc phù, phù này có thể để lẫn nhau nắm giữ người biết giữa song phương đại khái khoảng cách. Xuất phát. Rõ. Chương 45, Kim Quang Chi. Chờ đến 3 đội đệ tử đều hướng phía phương hướng khác nhau sau khi đi, Đường Duyên lúc này mới nhìn về phía sau 4 người. Hắn muốn Lâm Tích còn có Diệp Minh theo mình, cũng là bởi vì đơn thuần tao nội chiến thực lực, Lâm Tích còn có Diệp Minh là yếu nhất. Lâm Tích bởi vì và người tranh đấu kinh nghiệm ít, mà Diệp Minh lại là bởi vì hắn một thân tu vi đều trên trận pháp. Nếu đột nhiên gặp được địch nhân, có thể phát huy tác dụng cũng không lớn. Cho nên hắn mới có thể để cái này 2 tên đệ tử theo mình, tận lực để sức chiến đấu mạnh mẽ đặt ở những tiểu đội khác. Chúng ta đi thôi. Dứt lời, Đường Duyên liền dẫn 4 người hướng rừng cây chỗ sâu bắn nhanh. Trên đường đi Đường Duyên thần thức cẩn thận dò xét lấy trong vòng phương viên trăm dặm động tĩnh. U tĩnh rừng rậm lộ ra đặc biệt yên tĩnh, từng cây cao lớn cổ thụ bên trên quấn quanh lấy từng chiếc cây mây, chừng vài thước tăng thêm lá rụng bày khắp mặt đất. Không đợi mấy người đi đến bao lâu, Đường Duyên liền ngừng lại, một cái lắc mình đi đến một viên phía dưới cổ thụ. Các đệ tử rối rít rơi xuống đất, chỉ thấy một gốc vàng óng ánh linh chi sinh trưởng tại cổ thụ dưới bóng ma. Kim Quang Chi. Đường Duyên một cái nhận ra vật này, trong lòng thầm thở dài nói, trong bí cảnh này quả nhiên bảo tàng vô số, Kim Quang Chi này nhìn qua chừng hơn 300 năm năm, đặt ở ngoại giới ít nhất cũng đáng 2-3 ngàn linh thạch, nhưng ở chỗ này lại là khắp nơi có thể thấy được. Đưa tay đem thao xuống, đem để vào bên trong nhẫn chữ vật, một điểm bạch quang cũng theo đó từ sinh trưởng chỗ hiện lên, bay về phía cổ tay Đường Duyên chỗ. Theo bạch quang bay vào Đường Duyên cổ tay, một cái hư ảo vòng tay màu trắng cũng chậm rãi hiện lên. Đường Duyên đánh giá trên cổ tay nhiều hơn vòng tay, chỉ thấy phía trên in một cái 10, hiển nhiên, vừa rồi Kim Quang Chi kia chỉ cấp Đường Duyên cung cấp một điểm tích phân. Từ trên vòng tay đó có thể thấy được, lúc này đã có người góp nhặt hơn 100 điểm tích lũy, bọn họ nhất định tăng thêm tốc độ. Đi. Đường Duyên mũi chân điểm một cái, nhảy đến trên cổ thụ, sau đó tiếp tục hướng về phía trước nhảy đến. Tại bí cảnh này bên trong, không biết nơi nào ẩn giấu nguy hiểm, tùy ý bay ở không trung rất có thể sẽ gặp phải tập kích. Cho nên tất cả mọi người là cho mình thực hiện đi nhanh thuật hậu, tại trong rừng cây xuyên qua đi về phía trước. Sau 3 ngày, Đường Duyên nhìn tích phân trên vòng tay, không khỏi khẽ nhíu mày. Cái này 3 ngày, tuy rằng tìm được không ít bảo vật, còn đánh chết một chút yêu thú, nhưng tích phân của hắn đến bây giờ cũng chỉ hơn 400 điểm. Về phần Lâm Tích mấy người càng là mới hơn 100 điểm. Mà lúc này, xếp hạng thứ nhất đã góp nhặt ước chừng hơn 1000 tích phân. Tiếp tục như vậy không thể được a. Nếu như vậy một mực bị cái khác hai cái tông môn giành trước, truyền thừa đại điện coi như theo Thiên Nguyên Tông bọn họ không có quan hệ gì. Một bên khác, Vương Dục từ trước mắt yêu thú trên người đem linh kiếm rút ra, một điểm hồng quang từ yêu thú trên người bay ra, Vương Dục tích phân cũng tăng lên đến hơn 1500 điểm. Nhìn trên vòng tay điểm của mình vẫn như cũ xếp hạng thứ nhất, Vương Dục trong lòng vẫn như cũ không dám thư giãn, mang theo Lục Nhân Nghĩa các đệ tử tiếp tục hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Đường Duyên trong lòng suy tư như thế nào mới có thể tăng nhanh tích phân góp nhặt, bọn họ góp nhặt tích phân tốc độ chậm chạp không phải là bởi vì yêu thú cường đại, mà là vô cùng đơn thuần bởi vì chính hắn vận khí không tốt. Cho nên trên đường đi linh dược đều là bình thường mặt hàng, hơn nữa yêu thú cũng là không nhiều lắm. Đột nhiên, Đường Duyên trong đầu linh quang lóe lên, hắn thế nào quên, mình còn có một cái giỏ đường pháp bảo. Phân thần. Lấy phân thần khả năng, thế nhưng là so với chính hắn sưu tập bảo vật phải nhanh hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Đường Duyên trong lòng hơi động, một bóng mở từ trên người Đường Duyên phân ra, sau đó một mình hướng về một bên bay đi. Lao tổ, vừa rồi đó là ta phân thần, để hắn đi trước dò xét một chút xung quanh bảo vật, yêu thú địa điểm. Diệp Minh trong mắt lóe lên một hiểu rõ, lúc đầu lao tổ phân thần cũng là bóng mờ kia, lúc trước hắn trên Thanh Minh phòng đã từng mượn nhờ trận pháp, phát hiện lao tổ phân thần. Phân thần? Đó là vật gì? Lâm Tích hơi tò mò mà hỏi. Ha ha, chính là một đạo phân đi ra thần thức, chúng ta như vậy tìm có chút chậm, cần tăng nhanh một chút tốc độ. Nha. Phân thần bay ra ngoài chẳng qua một lát, Đường Duyên đột nhiên dừng bước, sau đó phân biệt một hướng về sau phía dưới, hướng về một chỗ mau chóng đuổi theo. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Đường Duyên lập tức đến một mảnh trên đất trống, tại đất trống trung tâm sinh trưởng một gốc toàn thân màu vàng đất, trên mặt cánh hoa có từng tầng lân phiến linh hoa. Đây là Thổ Long Hoa. Nhận ra cái này gốc linh hoa, đệ tử trong mắt cùng nhau lóe lên một vui mừng, linh hoa này có thể so trước kia bọn họ thu tập được những linh dược kia muốn chân quý lên không được thiếu. Lúc Lâm Tích dự định đi qua hái thời điểm, Đường Duyên đột nhiên đưa tay cản lại Lâm Tích. Đợi chút nữa. Thế nào lão tổ? Đường Duyên một chỉ Thổ Long Hoa trước một cái nho nhỏ đống đất nói. Ngươi đoán đúng, đoán nơi đó có cái gì? Dứt lời, không đợi Lâm Tích mở miệng, Đường Duyên cất bước đi về phía Thổ Long Hoa, một bộ muốn hái linh hoa này dáng vẻ. Tại Đường Duyên nhanh tay muốn đụng chạm đến Thổ Long Hoa trong nháy mắt, một bên đống đất đột nhiên nổ tung, từ đó chui ra một cái cùng kiếp trước xuyên sơn giáp có chút tương tự yêu thú. Xuyên sơn giáp kia hình dáng yêu thú vừa mới chui ra, trực tiếp thẳng đánh về phía Đường Duyên. Hừ, các loại chính là ngươi. Đường Duyên hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động lập tức đến yêu thú trên lưng, giẫm chân một cái, đem con yêu thú này đập về phía Lâm Tích phương hướng. Lâm Tích thấy thế khẽ cắn răng, rút kiếm hướng về yêu thú đâm đến. Con yêu thú này chẳng qua tu vi trúc cơ trung kỳ, tự nhiên không phải là đối thủ của Lâm Tích. Đường Duyên cũng là nhờ vào đó để Lâm Tích tăng lên một chút ngăn địch kinh nghiệm. Theo Lâm Tích xuyên tim một kiếm, xuyên sơn giáp kia hình dáng yêu thú cũng ngã xuống đất, không có động tĩnh. Một điểm hồng quang từ thi thể yêu thú bên trên bay ra, bay về phía Lâm Tích vòng tay, trực tiếp cho Lâm Tích tăng thêm ước chừng 50 điểm tích phân. Đường Duyên lúc này mới chậm rãi đem gốc kia Thổ Long Hoa thu hồi, vòng tay của hắn cũng theo đó tăng thêm 80 điểm tích lũy. Lão tổ, ngài là làm sao biết nơi đó có linh hoa còn có yêu thú a? Chẳng lẽ đều là ngài phân thần phát hiện? Không sai, cái kia phân thần tuy rằng không có sức chiến đấu gì, nhưng bàn về dò xét, tiềm hành, lại là ngay cả ta cái này chân thân cũng không sánh bằng. Tại hắn phân thần phát hiện đóa này linh hoa thời điểm, cũng đồng thời phát hiện trốn ở linh hoa bên cạnh tùy thời chuẩn bị đánh lén con yêu thú này. Không nghĩ đến phân thần vừa ra, liền có thu hoạch lớn như thế. Một đầu bí ẩn địa đạo bên trong, Cố Nghiêu và Bạch Vân đang một trước một sau cẩn thận đi về phía trước. Đám người bọn họ tại vừa rồi truy sát một đầu thổ mãng thời điểm ngộ nhập trong địa đạo chỗ này, mà mới vừa vào địa đạo, Cố Nghiêu cảm nhận được địa đạo chỗ sâu cái kia nồng nặc thổ hành linh lực. Như vậy nồng nặc thổ hành linh lực, đại biểu cho đất này nói chỗ sâu tuyệt đối có trọng bảo tồn tại. Đang cùng các đệ tử sau khi thương nghị, đám người quyết định tin tưởng Cố Nghiêu phán đoán, cùng nhau đi đến địa đạo chỗ sâu tìm trọng bảo. Đoàn người tại một mảnh đen kịt địa đạo bên trong chậm rãi đi về phía trước, bọn họ tu vi thấp nhất cũng là tu sĩ trúc cơ, trong đêm tối cũng có thể thấy rõ đồ vật, đương nhiên sẽ không chuẩn bị bó đuốc loại hình đồ vật. Chương 46, địa đạo. Càng đi bên trong, trong đó khí tức liền càng âm u và ướt, xung quanh vách tường càng là hiện đầy từng đạo vết cắt, rất nhiều nơi còn có một tầng chất nhầy thật dày. Cố Nghiêu vẻ mặt nghiêm túc đánh giá bốn phía địa đạo, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn không tên có loại dự cảm không tốt. Đầu kia thổ mãng dấu vết lưu lại cũng từ từ thưa thớt lên, đến cuối cùng phía trước đúng là đã không có thổ mãng tung tích. Lúc này, địa đạo phía trước đột nhiên loáng thoáng truyền đến một trận sàn sạt tiếng. Cố Nghiêu dừng bước lại, ánh mắt nhìn chằm chằm u ám địa đạo chỗ sâu. Theo sàn sạt tiếng từ từ rõ ràng, một luồng làm cho người buồn nôn thổ mùi tanh cũng theo đó truyền đến. Nín thở. Cố Nghiêu khẽ quát một tiếng. Tại đám người ánh mắt ngưng trọng bên trong, một đầu thô to con giun từ địa đạo chỗ sâu bò lên. Là thổ khâu. Theo con giun thân thể hoàn toàn bại lộ tại ánh mắt của mọi người dưới, đám người vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Thổ khâu này cái kia to mọng thân thể đúng là vài trượng chi trượng, đúng là cho bọn họ một loại một cái nhìn không thấy bờ cảm giác. Thứ này làm sao lớn lên được lớn như vậy? Đây là ăn cái gì trưởng thành? Phải biết thổ khâu bình thường liền mấy thước dài, mấy tấc chiều rộng. Mà trước mắt đầu này, không nói lớn, đều nhanh so với người cao. Cẩn thận. Đột nhiên, thổ khâu cái kia to béo thân thể bay về phía trước nhanh lúc nhích, một cái miệng to như chậu máu hướng về Cố Nghiêu nhào cắn. Cố Nghiêu vừa định muốn né tránh, lại phát hiện địa đạo hẹp hòi, lấy đầu này thổ khâu hình thể, căn bản tránh cũng không thể tránh. Thổ tương thuật. Mắt thấy thổ khâu sắp nhào đến trước người, một đạo khoan hậu tường đất trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn ở trước người Cố Nghiêu. Chỉ nghe đánh một tiếng, thổ khâu trực tiếp đâm vào trên tường đất, đem tường đất trực tiếp đụng ra một cái độc lớn. Nhưng thổ khâu thế sông cũng bị tường đất ngăn cản lại, thổ khâu cũng là đâm đến đầu choáng hoa mắt, ở chỗ cũ choáng váng. Một bên Bạch Vân thấy thế bước chân nhẹ nhàng, cầm trong tay linh kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, lập tức đến đỉnh đầu thổ khâu. Thừa dịp thổ khâu còn không lấy lại tinh thần, cũng là một kiếm đâm vào thân thể thổ khâu. Cái khác ba tên đệ tử cũng là rối rít lấy lại tinh thần, hoặc điều khiển linh khí, hoặc bấm niệm pháp quyết thi pháp. Từng đạo thanh thế không tầm thường công kích rơi xuống trên người thổ khâu. Thổ khâu bị từng đạo công kích đánh liên tục gào thét, không ngừng dãy rủa thân thể, va chạm phụ cận vách tường, muốn đem đỉnh đầu Bạch Vân cho bỏ rơi. Nhưng Bạch Vân lại giống như là lòng bàn chân mọc rễ, lập trên người thổ khâu không nhúc nhích tí nào, thân hình bất động, nhưng trong tay linh kiếm lại là không ngừng huy vũ. Trên người thổ khâu lưu lại từng đạo dọa người vết thương. Lúc này, thân thể thổ khâu đột nhiên bắt đầu co rúm, đất trên người thất bại chi sắc cũng là đột nhiên trở nên thâm thúy. Cố Nghiêu thấy thế giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng về phía Bạch Vân hô: "Đi mau, thứ này muốn phun ra máu của mình." Từ lúc thổ khâu thân thể bắt đầu co rúm thời điểm Bạch Vân cẩn thận chú ý đến thổ khâu nhất cử nhất động, đang nghe xong đến Cố Nghiêu hô lớn về sau, Bạch Vân càng là không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một cái lắc mình rời khỏi đỉnh đầu thổ khâu. Tại Bạch Vân rời khỏi đỉnh đầu thổ khâu tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo chất lỏng màu vàng sẫm từ thổ khâu miệng vết thương phun ra ngoài. Phu cận vách tường nhiễm phải chất lỏng này về sau, lập tức bốc lên một đám khói trắng, hiển nhiên, loại này từ trong cơ thể thổ khâu phun ra chất lỏng có cực mạnh tính ăn mòn. Thổ khâu loại yêu thú này mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng một khi gặp uy hiếp sẽ từ trong vết thương phun ra có chứa kịch độc huyết dịch. Bạch Vân nhìn cái kia phiến bốc lên khói trắng hòn đá, trong lòng không khỏi có chút sợ. Trải qua phen này đánh nhau, Cố Nghiêu cũng là xác nhận đầu này tu vi thổ khâu, chẳng qua là trúc cơ viên mãn, liền yêu thú kim đan kỳ cũng không phải. Bọn họ vừa mới bắt đầu bị nó cái kia khổng lồ hình thể chấn nhiếp, nhưng tinh tế đánh giá, vẫn là có thể nhìn thấy đầu này thổ khâu chẳng qua là nhìn dò người. Chiến lược chân chính cũng không mạnh. Băng phong bạo. Cố Nghiêu khẽ quát một tiếng, chỉ thấy một luồng hàn lưu xuất hiện xung quanh Cố Nghiêu, hàn lưu dưới sự điều khiển của Cố Nghiêu trực tiếp đem thổ khâu cho bao vây lại. Chẳng qua một lát, nguyên bản còn sinh long hoạt hổ thổ khâu đã bị hàn lưu cho đông thành tượng băng. Cố Nghiêu đi đến tượng băng trước, một trường đánh ra, tượng băng biến thành bụi băng tiêu tán trong địa đạo. Thổ khâu này sinh mệnh lực cực mạnh, thân thể chính là bị chém thành trăm cắt cũng sẽ không chết đi, chỉ có thể dùng loại phương pháp này đem đánh chết. Một điểm hồng quang tử vừa rồi tượng băng vỡ vụn vị trí hiện lên, dung nhập Cố Nghiêu vòng tay bên trong. Đi thôi, ta còn thực sự là càng tò mò, đất này nói chỗ sâu rốt cuộc có cái gì. Đường Duyên cẩn thận đem thanh linh thảo trước mắt đào ra, sau đó đem bỏ vào một cái hộp ngọc bên trong thu vào. Một điểm bạch quang lóe lên, Đường Duyên có chút hài lòng nhìn tay mình vòng tay bên trên đã cao đến 800 tích phân. Sau khi vận dụng phân thần, linh dược còn có yêu thú xung quanh ở trong mắt Đường Duyên có thể nói là không chỗ che thân, đám người bọn họ thu hoạch cũng là viễn siêu trước đó. Nhìn lao tổ mang theo bọn họ giống như đi dạo mình hậu hoa viên, dễ dàng góp nhặt linh dược, chém giết yêu thú, đám người nhìn về phía Đường Duyên ánh mắt cũng là ngày càng sùng kính. Lâm Tích, phương bắc ước chừng 20 dặm, có một cái yêu mãng trúc cơ hậu kỳ, ngươi đi đưa nó đánh chết. Rõ. Lâm Tích nghe vậy cao hứng bừng bừng hướng về lao tổ chỉ dẫn phương hướng. Nàng biết là bởi vì chính mình kinh nghiệm đối địch quá kém, cho nên lão tổ mới cố ý giúp mình tìm thích hợp yêu thú, để tự luyện tay, tăng lên kinh nghiệm. Nhìn qua Lâm Tích rời khỏi thân ảnh, Đường Duyên ý vị thâm trường cười nói: "Diệp Minh, ngươi hiện tại bắt đầu chuẩn bị ngăn địch trận pháp, là đầu kim đan trung kỳ yêu mãng." Diệp Minh khẽ giật mình, nhưng lại không có hỏi nhiều cái gì, chẳng qua là thật nhanh lấy ra trận nhãn những vật này, bắt đầu bố trí lên trận pháp. Một viên cao lớn cổ thụ bên trên, một đầu to lớn yêu mãng đang quấn quanh tại cổ thụ bên trên, lặng lẽ mai phục. Lúc này, một cái nó chưa từng thấy qua sinh vật xâm nhập tầm mắt của nó bên trong. Mặc dù không có bái kiến loại sinh vật này, nhưng tại nó trong cảm ứng, sinh vật này trên người tán phát ra khí tức xa so với nó đã từng ăn vào bất cứ vật gì đều muốn dụ dẫn. Lâm Tích nhìn quay quanh tại cổ thụ bên trên yêu mãng, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là lao tổ nói đầu kia yêu mãng trúc cơ hậu kỳ. Không mơ tưởng, Lâm Tích một tay lướt qua linh kiếm, một ánh sáng vàng từ trên linh kiếm lóe lên. Sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, linh kiếm trực tiếp chống rống lên, dưới sự điều khiển của Lâm Tích bắn về phía yêu mãng. Yêu mãng thấy thế thân hình uốn éo, đem vọt đến, sau đó thân dần bắn ra, đột nhiên hướng về Lâm Tích vọt đến. Mắt thấy yêu mãng vọt đến, Lâm Tích lại là không tránh không né, chẳng qua là tiếp tục bấm niệm pháp quyết, điều khiển linh kiếm quay lại tiếp tục đâm hướng yêu mãng. Một vệt kim quang lóe lên, yêu mãng bị trở về linh kiếm chém mất thân thể. Đem linh kiếm thu hồi, Lâm Tích có chút đắc ý nhìn bị mình chém thành hai khúc yêu mãng. Sau một lát, yêu mãng đình chỉ vùng vẫy, ngã xuống đất không nhúc nhích, một điểm hồng quang hiện lên, Lâm Tích tích phân lại tăng lên 50 điểm. Chương 47, chiến yêu mãng. Lúc Lâm Tích đem yêu đan lấy ra dự định quay trở về, dưới mặt đất đột nhiên chuyển đến một trận rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu xa so với phía trước con yêu mãng kia khổng lồ cự mãng từ lòng đất chui ra, một luồng khí tức của yêu thú kim đan kỳ cũng từ trên người con yêu mãng này. Lâm Tích thấy cự mãng xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp hướng về phía sau triệt hồi. Thực lực của yêu thú vốn là so với cùng giai tu sĩ mạnh hơn, hơn nữa con cự mãng này nhìn qua không phải kim đan bình thường, không nhanh chạy trở về, chẳng lẽ lại đi qua cho ăn cơm. Cự mãng nhìn bị chém thành hai khúc, đã chết đi yêu mãng, bi phẫn ngửa mặt lên trời gào thét. Vừa rồi nó đã nhận ra có cái gì thăm dò, đuổi theo bóng mở kia đột nhiên ra tốc đưa nó ra. Chờ nó cảm thấy không bình thường, vội vàng quay trở về lúc đã chậm, nó yêu thích nhất dòng roi đã bị người chém thành hai khúc. Gào thét qua đi, cự mãng một đôi thụ đồng tràn đầy cừu hận nhìn về phía đã chạy xa Lâm Tích. Thân thể khẽ động, cự mãng liền xông ra ngoài, trên đường đi của mục, cự thạch bị cự mãng lấy một loại thế dễ như bẻ cảnh khô cho nghiền thành phấn vụn. Tại cự mãng bỏ qua địa phương, chỉ còn lại một đạo rãnh sâu hoắm. Lâm Tích thần thức quét qua, phát hiện cự mãng đang phi tốc tiếp theo mình, cắn răng, cưỡng ép kích phát linh lực, miễn cưỡng đem tốc độ của mình tăng lên đến sẽ không bị cự mãng tùy tiện đuổi qua trình độ. Lão tổ không phải nói có một con yêu mãng trúc cơ hậu kỳ sao? Thế nào còn có một đầu kim đan kỳ? Lão tổ lừa ta a? Đường Duyên đôi mắt mỉm cười nhìn phía xa từng dãy sụp đổ đại thụ, trong lòng thầm nghĩ, Lâm Tích ra Lâm Tích, bản lão tổ nói thế nhưng là có một con yêu mãng trúc cơ hậu kỳ, hết chỗ chê chỉ có một đầu. Quay đầu mắt nhìn còn đang bố trí trận pháp Diệp Minh, Đường Duyên cười nhạt một tiếng mở miệng nói, Diệp Minh, thời gian của ngươi cũng không nhiều. Diệp Minh không có trả lời, nhưng tốc độ trên tay lại nhanh có chút. Đang trong rừng rậm chạy hết tốc lực Lâm Tích, đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến Đường Duyên truyền âm. Lâm Tích, Diệp Minh còn cần một đoạn thời gian mới có thể đem trận pháp bố trí xong, ngươi trước đem yêu kia mãng kéo lại. Lâm Tích ngẩng đầu nhìn về phía lao tổ phương hướng, sau đó trực tiếp chuyển hướng về một bên khác. Nàng lúc này vậy còn không hiểu, hết thảy đó đều là lao tổ cố ý an bài, lao tổ đã sớm biết còn có một đầu yêu mãng, đồng thời vì ma luyện bọn họ, lao tổ lần này cũng không tính động thủ. Tại Lâm Tích phía sau liều mạng đuổi theo yêu mãng thấy Lâm Tích thay đổi phương hướng, cũng là thân hình uốn éo, tiếp tục hướng Lâm Tích phóng đi. Không quá nửa chén trà nhỏ công pháp, yêu mãng cũng đã sắp đuổi kịp Lâm Tích. Phát hiện mình sắp bị yêu mãng đuổi kịp về sau, Lâm Tích may mà trực tiếp chậm lại tốc độ, trong tay liên lặng bấm niệm pháp quyết chờ yêu mãng đuổi đến. Đã nhận ra phía trước Lâm Tích tốc độ xuống hàng, yêu mãng trong mắt lóe lên một tàn nhẫn vẻ mặt, thân hình khẽ động, tốc độ đúng là lại nhanh mấy phần. Lâm Tích mắt thấy yêu mãng đánh đến, từ lúc trong tay nổi lên thế công linh kiếm bay thẳng bắn lao ra, đâm về phía yêu mãng. Yêu mãng lại là lánh cũng không tránh, mặc cho linh kiếm đâm vào trên người nó, mà nó cũng thừa cơ hội này, nào đến trước mặt Lâm Tích. Linh kiếm đâm vào yêu mãng trên người, lại bị trên người lân phiến cứng rắn kia chỗ ngăn cản, chỉ ở trên người một lỗ hổng nho nhỏ. Chẳng những không có ngăn cản lại yêu mãng, ngược lại để yêu mãng trở nên càng khát máu, một cái miệng to như chậu máu đột nhiên mở ra, muốn đem Lâm Tích trực tiếp nuốt vào. Lâm Tích thấy thế vội vàng né tránh đến một bên, để yêu mãng vồ hụt, yêu mãng một kích chưa trúng, cái đuôi lại là hất lên quất về phía Lâm Tích. Chật vật tránh thoát yêu mãng đuôi giáng quật, Lâm Tích trong mắt lóe lên một nóng nảy vẻ mặt, Diệp Minh còn không bố trí xong trận pháp sao? Tiếp tục như vậy nữa, nàng có thể không chống được bao lâu. Lúc Lâm Tích ở chỗ yêu mãng chiến đấu, Diệp Minh cũng là đang bay nhanh bố trí trận pháp. Tại từ lao tổ trong miệng, một hồi phải đối mặt địch nhân là một đầu kim đan trung kỳ yêu mãng về sau, Diệp Minh trước tiên đem trước dự định bố trí công sát trận pháp ý nghĩ từ bỏ. Ngược lại bố trí lên trước mắt vây địch trận pháp này tên là Tứ Phương Khốn Long trận, tác dụng liền để cho rơi vào trận pháp địch nhân mất phương hướng tại trong trận pháp, không cảm ứng được ngoại giới cảnh tượng, đồng thời khó mà từ trong trận pháp thoát khốn, chỉ có thể mặc cho người khác công kích. Nhưng tương ứng, cái này Tứ Phương Khốn Long trận trừ vây địch ở ngoài, không có một chút công sát thủ đoạn. Diệp Minh sở dĩ muốn chọn trận pháp này, cũng là hắn biết, trong thời gian ngắn hắn căn bản là không có cách bày ra đủ để chém giết yêu thú kim đan trung kỳ trận pháp, cho nên lúc này lựa chọn loại này cực hạn cấu trận mới là lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc, tại Lâm Tích sắp không kiên trì nổi thời điểm Diệp Minh đem trận pháp bố trí xong, xoay người hướng lão tổ gật đầu. Đường Duyên thấy thế trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, Diệp Minh này rất vững vàng. Tu hành nha, chính là muốn lấy ổn là chủ. Cầu đến tối hậu phương thành thánh. Lâm Tích, Diệp Minh đã đem khốn trận bố trí xong, ngươi đem yêu kia mãng dẫn đến đây đi. Lâm Tích nghe vậy sắc mặt vui mừng, rốt cuộc tốt. Linh kiếm trong tay đâm ra, hơi cản trở một chút yêu mãng về sau, Lâm Tích thân hình khẽ động, hướng về trận pháp phương hướng phi tốc triệt hồi, không tại cùng yêu mãng tiếp tục chiến đấu. Yêu mãng thấy thế đâu chịu buông tha địch nhân trước mắt, thân thể uốn éo, liền tiếp theo đuổi theo. Xuyên qua rừng cây, Lâm Tích rơi xuống một mảnh trên đất trống hướng về phía phụ cận hồ lớn. Dẫn đến, vất vả Lâm sư muội. Lên. Tại yêu mãng tiến vào mảnh đất trống này một giây sau, từng đạo linh quang trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, một tầng lồng ánh sáng xuất hiện đem phương viên 10 dặm đều cho bao vây lại. Yêu mãng đã nhận ra xung quanh biến hóa, có chút kinh nghi đứng tại chỗ, hướng về quan sát bốn phía. Lúc này, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của nó, là nàng. Nuốt nàng. Kẻ thù thân ảnh xuất hiện, để yêu mãng trong nháy mắt mất lý trí, thân thể khẽ động, trực tiếp chạy về phía bóng người kia. Nhưng tại nó sắp cắn xé đến bóng người kia trong nháy mắt, thân ảnh lóe lên, đột nhiên biến mất không thấy. Ngay tại lúc đó, tại khoảng cách yêu mãng bên cạnh vài trăm mét địa phương, Lâm Tích thân ảnh lại lặng lẽ xuất hiện. Mà yêu mãng đã sớm bị cừu hận tràn ngập đại não, thấy được Lâm Tích không bị mình nuốt vào, mà là xuất hiện một bên, thân hình khẽ động lại một lần nhào đến. Ha ha, con yêu mãng này hiện tại đã tạm thời mất lý trí, Lâm sư mọi người nhanh lên điều tức, một hồi còn cần ngươi ra tay. Lâm Tích gật đầu nói, tận lực trước kéo lại nó thời gian một nén hương. Dứt lời, Lâm Tích quanh chân ngồi tính toán, bắt đầu điều tức vừa rồi có chút bị hao tổn kinh mạch, mà lúc này còn bị vây ở trong trận yêu mãng, vẫn đang phát sát một đạo lại một đạo Lâm Tích thân ảnh. Sau một khắc đồng hồ, yêu mãng chậm rãi dừng thân thể, có chút nghi ngờ không thôi nhìn cách đó không xa lại một lần xuất hiện Lâm Tích thân ảnh. Tuy rằng yêu thú linh trí phổ biến không cao, nhưng nó thân là một đời kim đan yêu thú, linh trí lại không yếu ở bình thường người trưởng thành tộc. Vừa rồi chỉ bị cừu hận trong lúc nhất thời làm choáng váng đầu óc, hiện tại tỉnh táo lại về sau, yêu mãng cũng phát hiện không bình thường. Đang âm thầm quan sát lấy yêu mãng Diệp Minh thấy thế, trong lòng thầm nghĩ không ổn, con yêu mãng này vậy mà nhanh như vậy phát hiện huyễn tượng kia không đúng. Mà khoảng cách Lâm Tích nói đến thời gian một nén nhang, còn kém dòng dã một khắc đồng hồ. Chương 48, Thử Linh Quả. Các ngươi nghe lệnh ta, chuẩn bị từ đằng xa công kích con yêu mãng này. Diệp Minh hướng về phía bên cạnh ba tên đệ tử trúc cơ quát, sau đó pháp quyết trong tay biến đổi, bắt đầu biến đổi trận pháp. Theo Diệp Minh pháp quyết trong tay biến đổi, tại yêu mãng phía trước Lâm Tích thân ảnh đột nhiên biến mất. Yêu mãng cảnh sát xung quanh cũng là đột nhiên biến đổi, xa xa rừng cây biến mất, một đám hoặc trúc cơ hoặc kim đan tu sĩ đưa nó bao bọc vây quanh. Một luồng uy áp dọa người cũng theo đó xuất hiện, đem yêu mãng ổn định ở tại chỗ, sau đó một đám tu sĩ công kích lập tức đánh đến. Yêu mãng trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, thân thể một quyển chuẩn bị ngăn kháng những công kích này. Nhưng theo từng đạo công kích rơi xuống yêu mãng trên người, yêu mãng trong mắt xẹt qua một nghi hoặc, thế nào không đau? Trong nháy mắt, yêu mãng hiểu được, những tu sĩ này và công kích và phía trước đạo kia nguyên ảnh nhất dạng, tất cả đều là giả. T. Ngửa mặt lên trời hí một tiếng về sau, yêu mãng đầu rắn dương lên, từng đoàn chí mạng nọc độc phun ra hướng bốn phía. Theo nọc độc bắn chúng, những kia nguyên ảnh cũng là biến mất trong nháy mắt, nhưng vẫn là có chút huyễn tượng còn sót lại, tiếp tục công kích yêu mãng. Lần này yêu mãng lại là nhìn cũng không nhìn một cái, mặc cho công kích rơi vào trên con mắt và vết thương của nó. T. Yêu mãng bị đánh gào thét một tiếng, vội vàng quận mình đến cùng một chỗ, có chút kinh hoàng nhìn còn lại những tu sĩ kia. Những này không phải giả sao? Tại sao lại biến thành thật? Xa xa, mấy tên đệ tử trúc cơ dưới sự chỉ huy của Diệp Minh đều đâu vào đấy bắt đầu ngưng tụ vòng tiếp theo công kích thuật pháp. Nhưng Diệp Minh lại là vẻ mặt có chút ngưng trọng nhìn yêu mãng, tu vi trúc cơ kỳ rất khó chân chính thương tổn đến yêu mãng, chờ đến yêu mãng kịp phản ứng, bắt đầu phá hủy trận pháp thì khó. Đường Duyên đứng ở một bên rất hứng thú nhìn Diệp Minh điều khiển trận pháp, trong lúc vội vã bày ra trận pháp, có thể miễn cưỡng vây khốn kim đan kỳ trung kỳ yêu thú, tiểu gia hỏa này tại trận pháp nhất đạo lại tiến vào bước không ít. Rốt cuộc, tại yêu mãng kịp phản ứng, bắt đầu bốn phía tứ ngược thời điểm Lâm Tích rốt cuộc đem trong cơ thể có chút hỗn loạn linh lực lắng lại, đứng dậy nhìn về phía Diệp Minh. Diệp Minh khống chế trận pháp không cách nào ra tay, chỉ có nàng mới có thể chân chính bị thương con yêu mãng này, đồng thời đem chém giết. Lâm sư muội ta nói lúc nào ra tay, ngươi xuất thủ nữa. Thấy được Lâm Tích đứng dậy, Diệp Minh không khỏi vẻ mặt bâng lãng, vội vàng thao túng trận pháp vì Lâm Tích cung cấp cơ hội xuất thủ. Trong trận, yêu mãng bắt đầu không quan tâm cái kia đầy trời công kích, chỉ có đang công kích rơi vào mắt, vết thương các nơi thời điểm nó mới có thể cản trở một hai. Lúc này, một đạo công kích đột nhiên rơi xuống trái tim của nó chỗ yếu hại. Căn cứ kinh nghiệm trước kia, yêu mãng chẳng hề để ý tùy ý công kích rơi xuống, ở trong mắt nó những công kích này căn bản là không có cách xuyên thấu lân giáp của nó. Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, yêu mãng trong nháy mắt gào thét lên, một vết thương xuất hiện chỗ yếu hại của nó chỗ. Lân giáp của nó cũng không hề hoàn toàn giúp nó chặn lại công kích, bị một đạo sắc bén mũi kiếm cho đâm xuyên qua. Tuy rằng không có chân chính bị thương yêu mãng, nhưng yêu mãng lỏng cảnh giác lập tức đánh lên, không dám tùy ý công kích rơi xuống. Thế nhưng là đầy trời thế công không phải nó nghĩ phòng liền có thể bảo vệ tốt, thỉnh thoảng liền có một đạo kiếm khí tại trên người nó lưu lại một đạo vết thương. Sau nửa canh giờ, toàn thân tràn đầy vết thương yêu mãng, rốt cuộc ngã xuống đất, không có phía trước hung diễm. Lâm Tích thao túng linh kiếm một kiếm từ đầu yêu mãng vết thương đâm vào, thân thể yêu mãng run lên, trên mặt đất có quắp. Đám người lặng chờ hồi lâu, cho đến yêu mãng rốt cục cũng đã ngừng dừng lại vùng đấy, lúc này mới bạo phát ra một trận tiếng hoan hô. Bọn họ thành công tại không thương tổn một người dưới tình huống, giết một đầu kim đan trung kỳ yêu mãng. Lâm Tích thấy yêu mãng rốt cuộc bất động, liền nghĩ đến muốn cất bước đi qua thu yêu đan. Chờ một chút. Đường Duyên cản lại Lâm Tích, sau đó nhìn về phía một bên Diệp Minh. Diệp Minh gật đầu, sau đó tiếp tục điều khiển trận pháp, ngưng tụ một đạo Lâm Tích huyễn ảnh. Chậm rãi đi về phía yêu mãng. Tại huyễn ảnh đi đến yêu mãng trước người không đến 5 mét thời điểm, yêu mãng trong nháy mắt xuống lên, trực tiếp đem huyễn ảnh nuốt vào trong miệng, sau đó thúc dục trong cơ thể yêu đan chuẩn bị tự bạo. Một màn này nhìn Lâm Tích lập tức sắc mặt tái đi, nếu không phải lão tổ cản lại nàng, cái kia bị nuốt vào trong miệng cũng không phải là huyễn ảnh mà là nàng. chuyện giống như vậy yêu thú, rất có thể sẽ vì mình lưu lại một phần trước khi chết phản công lực lượng, lôi kéo địch nhân đồng quy vu tận. Đường Duyên bước chân nhẹ nhàng, đi đến yêu mãng trước người, một trưởng vô yêu mãng phần bụng, đem trong bụng sắp tự bạo yêu đan đánh trở về. Một đoàn ánh sáng tím từ yêu mãng trên người thoát ra, dung nhập Đường Duyên vòng tay bên trong, cho Đường Duyên mang đến ước chừng 1000 điểm tích lũy. Không hổ là yêu thú kim đan trung kỳ, so với kim đan sơ kỳ nhiều gấp đôi tích phân. Lấy ra yêu mãng nội đan, Đường Duyên nhìn sắc mặt có chút xa sút Lâm Tích cười ha ha nói: "Tốt, kinh nghiệm của ngươi không đủ, chuyện này rất bình thường. Phía sau đem loại cơ hội này còn có rất nhiều, chờ đến sau khi rời bí cảnh, kinh nghiệm ngăn địch của các ngươi đều có thể phóng đại." "Rõ. Đi thôi, bọn chúng hang rắn bên trong còn có đồ vật." Đường Duyên mang theo đoàn người trực tiếp hướng về một cái ẩn nấp cửa động đi. Tại phân thần phát hiện cái này hai đầu yêu mãng một khắc này, Đường Duyên liền nghĩ đến nhờ vào đó ma luyện một chút Lâm Tích đám người. Cho nên hắn trước hết để cho phân thần đem lớn đầu kia dẫn ra, sau đó để Lâm Tích đi chém giết nhỏ con yêu mãng kia. Tiến vào hang rắn, Đường Duyên trực tiếp mang theo đám người đi đến một chỗ rộng lớn đất trống. Một gốc cao một thước cây nhỏ, liền sinh trưởng tại mảnh đất trống này chính giữa. Cây nhỏ toàn thân trình màu tím nhạt, trên đó treo ba viên to bằng nắm đấm trẻ con linh quả. Tử linh thụ. Tử linh quả. Diệp Minh thấy một lần cây nhỏ nhận ra thân phận. Tử linh quả này chính là nhiều loại linh đan chân quý chủ dược, trong đó chân quý nhất một loại đan dược, cũng là tử linh phá trứng đan. Đan này công hiệu cũng là trợ giúp tu sĩ đột phá kim đan chi cảnh, nếu là làm lúc hắn có một viên tử linh phá trứng đan, liền có năm thành năm chắc đột phá kim đan. Riêng là ba quả tử linh quả này, lợi dụng được, liền có thể giúp tông môn nhiều hơn năm tên tu sĩ kim đan trở lên. Lâm Tích nghe vậy vui mừng, vội vàng mở miệng nói: "Thanh kia viên tử linh thụ này trực tiếp chuyển về tông môn, chẳng phải là có thể vì tông môn tăng lên càng nhiều tu sĩ kim đan?" Đường Duyên cười ha ha nói: "Nếu như có thể rời đi là được, đáng tiếc tử linh thụ này một khi cắm rễ không cách nào cắm đến địa phương khác, khẽ động liền chết." "Nha, đi thôi, đem những tử linh quả này đều thu lại." "Rõ." Lâm Tích lanh lợi đi đến tử linh thụ phía dưới trước, linh kiếm vung lên, ba quả tử linh quả rơi vào trong tay Lâm Tích. Tích phân tăng thêm 600. Một mảnh khô héo trong rừng rậm, Thiên Hạc Tông một đội đệ tử đang cùng một đám mục nát thằn lằn chém giết. Phương Du sắc mặt khó coi nhìn điểm của mình bị hai người liên tiếp vượt qua, rơi xuống vị trí 8. Trước mặt chính là người nào? Chẳng lẽ lại đều là đệ tử Thiên Nguyên Tông? Không thể nào. Coi như là bọn họ hiện tại liền đem tích phân tập trung lại, cũng không thể nào nhiều như vậy. Cần phải còn có người của Linh Hư Tông, xem ra bọn họ lần này cũng có chuẩn bị đến a. Chương 49, sát lục. Thân là Thiên Hạc Tông đương đại đại sư mình, tu vi Phương Du từ lúc một năm trước cũng đã đạt đến kim đan chi cảnh, mà nó linh sủng cũng là một đầu kim đan sơ kỳ linh sư. Hơn nữa tông môn khi biết Thiên Nguyên Tông có 8 tên kim đan, hao tốn cái giá cực lớn, đem linh sủng của hắn cho tăng lên đến cảnh giới kim đan trung kỳ, đồng thời vẫn còn tổn hao nhiều tiềm lực. Điều này làm cho lòng tin của hắn trong nháy mắt bạo dạn, trong mắt hắn Thiên Nguyên Tông đám đệ tử kim đan kia, nhất định là dùng cái gì cấm thuật mới cưỡng ép tăng lên đến kim đan kỳ, căn bản là không có cách so sánh với hắn. Huống chi hắn còn có một đầu kim đan trung kỳ linh sủng, tiến vào bí cảnh còn không phải đem Thiên Nguyên Linh Hư hai tông đệ tử đều cho đạp dưới chân. Thế nhưng là tiến vào bí cảnh về sau, Phương Du phát hiện, điểm của mình sẽ không có từng tiến vào 5 vị trí đầu hàng ngũ. Vừa rồi thật vất vả đẩy ra thứ 6, trong chớp mắt bị đẩy ra thứ 7, không đợi hắn kịp phản ứng, hắn lại trở thành thứ 8. Và Thiên Nguyên Tông khác biệt, Thiên Hạc Tông một đám chia làm 3 đội, một đôi cũng là do Phương Du dẫn đội, một đội khác lại là do một tên khác có một cái kim đan linh sủng đệ tử dẫn đội. Về phần một đội khác, lại là chỉ có một người, đó chính là Lạc Hành. Lạc Hành bị cưỡng ép tăng lên đến kim đan hậu kỳ mục đích, cũng là lần này trong bí cảnh tận lực chặn giết tu sĩ của Thiên Nguyên Tông. Nhanh lên một chút. Nhanh lên đem cái này mấy con mục nát thằn lằn giết, chúng ta không thể lại trì hoãn. Phương Du khẽ quát một tiếng, một cái lắc mình lập tức đến một đầu trúc cơ hậu kỳ mục nát thằn lằn đỉnh đầu, một trưởng vỗ phía dưới đem đầu lâu cho đập bẹp. Một bên, một đầu màu đỏ thám linh sư nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong miệng phun ra một đạo hỏa cầu, đem một cái mục nát thằn lằn đốt thành cho bụi. Một bên khác, Lạc Hành một thân một mình trong rừng rậm lao vùn vụt mà qua, ỷ vào mình tu vi kim đan hậu kỳ, Lạc Hành tại rừng rậm này bên trong có thể nói là hoành hành không sợ, một đường đánh đến, tích phân của hắn cũng xếp đến hạng 9. Lúc này Lạc Hành đấy mắt tràn đầy vẻ mặt điên cuồng, hắn muốn tìm đến Thiên Nguyên Tông đám người kia, hắn muốn đem bọn họ toàn bộ đều xé nát. Nghĩ hắn Lạc Hành đã từng cỡ nào phong quang vô hạn, thân là toàn bộ tông môn thế hệ trẻ bên trong duy hai đệ tử kim đan, hắn có ngạo khí tư cách. Thế nhưng là hắn ngạo khí tính cả đạo tâm của hắn cùng nhau bị đám người kia cho nghiền nát, hắn tốt đẹp tiền đồ cứ như vậy một khi mất hết. Hắn hung ác, hắn đối với đám người kia hận thấu xương, cho nên tại tông môn nói cho hắn biết, vận dụng tông môn cấm thuật cưỡng ép vì hắn tăng cao tu vi, để hắn tiến vào bí cảnh báo thù, hắn không chút do dự đồng ý. Có chút thật đáng buồn chính là, hắn băng giao bị tông môn thu về, tại tông môn trong mắt, băng giao so với hắn phải có giá trị, ngay lúc đó đem giao cho hắn hay bởi vì hắn lao tổ chính là Nguyên Anh. Nhưng hôm nay hắn phế đi, tông môn đương nhiên sẽ không tiếp tục đem băng giao giao cho hắn, lấy tên đẹp băng giao tu vi quá thấp, sau đó giao cho hắn một cái kim đan trung kỳ nhưng lại tiềm lực hao hết yêu lang. Nhưng Lạc Hành không cần thiết, chỉ cần có thể báo thù, với hắn mà nói một con yêu lang kim đan trung kỳ so với kim đan sơ kỳ băng giao càng tốt hơn. Đột nhiên, Lạc Hành ngừng lại, trong mắt lóe lên một vẻ mặt kích động. Thân thức của hắn dò xét đến phía trước cách đó không xa có cố ý hoạt động dấu vết. Là người của Thiên Nguyên Tông sao? Lạc Hành đi đến dấu vết trước, phân biệt một chút đám người này phương hướng, phi tốc đuổi theo. Chu sư huynh, ngươi tích phân xếp đến thứ mấy? Các ngươi tất cả mọi người chuyển cho ta về sau, cũng mới miễn cưỡng xếp đến hạng 9.
Cái gì?
Làm sao có thể? Chúng ta một đường giết nhiều như vậy yêu thú, góp nhặt nhiều như vậy linh dược sao lại thế? Một bên đệ tử Linh Hư Tông không thể tin hô. Chu Thương sâu kín thở dài, chỉ có thể hy vọng Trương sư huynh bên kia thu hoạch tích phân có thể viễn siêu chúng ta. Đột nhiên, Chu Thương vẻ mặt đại biến, xoay người nhìn về phía sau. Chỉ thấy một bóng người đến lúc gấp rút nhanh hướng bọn họ chạy đến. Lạc Hành đứng tại Linh Hư Tông đám người trước người, sắc mặt cực kỳ khó coi, vậy mà không phải người của Thiên Nguyên Tông. Chu Thương nhìn người đến là Lạc Hành, không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là có chút cẩn thận nói: "Hóa ra là huynh, không biết Lạc huynh đến trước có chuyện gì không?"
"Không có gì, chính là nghĩ đến đám các ngươi là người của Thiên Nguyên Tông, đến xem một chút mà thôi."
Dứt lời, Lạc Hành xoay người dự định rời khỏi. Lúc này, Linh Hư Tông trong đám người đột nhiên truyền đến một âm thanh rất nhỏ. Đây chính là bị Thiên Nguyên Tông phế đi Lạc Hành kia sao?
Thở dài,
nhỏ giọng một chút, Lạc Hành sắc mặt lập tức trở nên xanh mét lên, xoay người lại nhìn về phía nói ra câu nói này đệ tử Linh Hư Tông. Chu Thương thấy thế trong lòng thầm nghĩ một tiếng không được, hung hăng nhìn lắm mồm tên đệ tử kia một cái, Chu Thương liền vội vàng không người nói: "Đệ tử trong môn phái không hiểu quy củ, những linh dược này mời Lạc huynh nhận, mong rằng Lạc huynh thứ lỗi." Dứt lời, Chu Thương vội vàng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một chút tương đối chân quý linh dược.
"Không có chuyện gì,
để hắn quỳ xuống tự mình tát mình 100 cái bàn tay là được." Chu Thương sắc mặt có chút khó coi nói. Lạc huynh bất giận: "Đệ tử không hiểu chuyện ngài liền đại nhân không chấp tiểu nhân, tha hắn một mạng, như thế nào?"
"Không thế nào."
Tên đệ tử kia thấy sư huynh nhà mình như vậy khiêm nhượng, Lạc Hành vẫn không thuận không dung tha, vô ý thức lại mở miệng nói:
"Hừ,
Chu sư huynh, hắn chẳng qua một người, chúng ta nhiều người như vậy còn có thể sợ hắn một người phế nhân hay sao?"
"Im miệng.
Bình thường hắn thế nào không biết tên này như thế không biết sống chết." Chu Thương sắc mặt tái xanh trừng mắt tên đệ tử kia. Lạc Hành đáy mắt lóe lên một vẻ mặt điên cuồng, nếu không có gặp người của Thiên Nguyên Tông, như vậy giết mấy cái người của Linh Hư Tông cũng không phải không thể.
"Lạc huynh."
Không đợi Chu Du mở miệng, Lạc Hành thân hình liền biến mất ở trước mắt mọi người.
"A ba."
Tiếp theo một cái chớp mắt, tên đệ tử kia đột nhiên kêu thảm lên. Đám người quay đầu nhìn lại, lập tức sửng sốt tại chỗ. Chỉ thấy tên đệ tử kia trước ngực đã bị một cái huyết thủ móc giống. Lạc Hành mắt nhìn trong tay trái tim, có chút chê ném đến một bên. Tiếp sau chú ý một chút, cẩn thận họa từ miệng mà ra.
"Lạc Hành ngươi."
Lạc Hành mắt nhìn đem quanh hắn lên tu sĩ Linh Hư Tông, khóe miệng một phát nói:
"Thế nào?
Muốn giúp hắn báo thủ, cùng nhau lên." Chu Thương sắc mặt tái xanh nhìn Lạc Hành, vừa rồi Lạc Hành tốc độ hắn hoàn toàn không có thấy rõ. Tu vi Kim Đan hậu kỳ, cho dù cưỡng ép tăng lên đi lên, cũng muốn mạnh hơn bọn họ hơn nhiều.
"Tránh ra."
"Chu sư huynh,
tránh ra."
Các đệ tử không hiểu nhìn về phía Chu Thương, đã thấy Chu Thương sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi.
"Rõ."
Nhìn rồi rít rút lui các đệ tử Linh Hư Tông, Lạc Hành có chút đáng tiếc lắc đầu.
"Không báo thủ,
thật không có ý tứ." Dứt lời, Lạc Hành đem trên mặt đất trái tim một cước giẫm nát, sau đó hoảng hoảng du du đi ra ngoài.
"Ta liều mạng với ngươi."
Thấy được Lạc Hành như vậy càn rỡ, một tên đệ tử rốt cuộc nhịn không được động thủ. Một bên Chu Thương thấy thế muốn ngăn cản, lại là đã muộn. Một huyết quang chợt hiện, đầu của tên đệ tử kia rơi trên mặt đất. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, đáy hồ. "Đã như vậy, vậy các ngươi liền đều chết tại cái này." Sau khi liên tục giết hai người, Lạc Hành trong mắt cũng là lóe ra ánh sáng khát máu, một luồng huyết khí chẳng biết lúc nào quấn quanh trên người hắn. Mắt thấy Lạc Hành còn muốn tiếp tục động thủ, Chu Thương trong mắt xẹt qua vẻ tàn nhẫn, quát lớn:
"Động thủ!"
Sớm đã chờ đã lâu các đệ tử nghe vậy lập tức mừng rỡ, đủ loại thuật pháp, kiện kiện linh khí đánh phía Lạc Hành. Lạc Hành thấy thế khỏe miệng lộ ra một cười tà:
"Sớm như vậy không phải tốt."
Thân hình lóe lên, Lạc Hành liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Hành xuất hiện một tên đệ tử trước người. Một trường vô dưới, tên đệ tử này đầu lâu giống dưa hấu đồng dạng nổ tung, liếm lấy miệng ở tại máu trên tay dịch, Lạc Hành vẻ mặt trở nên càng điên cuồng:
"Đi chết đi!"
Lúc này, một tiếng quát khẽ tiếng từ phía sau Lạc Hành cách đó không xa truyền đến. Lạc Hành quay đầu đi, chỉ thấy Chu Thương lúc này trôi lơ lửng ở giữa không trung, một bóng người hư ảo đem hắn bao vây ở trong đó. Người ảnh nhất quyền đánh ra, trực tiếp đập vào trên người Lạc Hành, sau đó trọng quyền tựa như cùng đổ cái cọc, đem Lạc Hành đánh liên tục thổ huyết. Một trận bụi bặm bay lên, Chu Thương sắc mặt có chút tái nhợt nhìn về phía mặt đất trong hồ lớn. Bụi bặm rơi xuống, Lạc Hành thân ảnh cũng không biết khi nào biến mất trong hầm.
Chu sư huynh cẩn thận phía sau.
Chu Thương lập tức sắc mặt đại biến, đột nhiên xoay người nhìn về phía sau. Chỉ thấy Lạc Hành vậy mà trong lặng lẽ đi đến phía sau hắn, tay phải vậy mà đã biến thành một cái màu đỏ như máu thú chảo. Thân hình lóe lên, Lạc Hành lập tức đến Chu Thương ngưng tụ hư ảnh to lớn bên ngoài, một chảo chộp đến nằm ở hư ảnh nơi trái tim trung tâm Chu Thương. Chu Thương liền vội vàng xoay người muốn ngăn cản, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hư ảnh bị thú chảo xỏ xuyên qua, Chu Thương có chút không dám tin, túi đầu mắt nhìn mình trống rỗng ngực. Sau đó dùng lấy hết khí lực cuối cùng hướng về phía đệ tử Linh Hư Tông còn lại hô lớn:
"Chạy nhanh,
đi tìm Trương sư huynh bọn họ." Dứt lời, một luồng quyết tuyệt khí tức từ trên người Chu Thương truyền đến, Chu Thương mặt lộ điên cuồng, tương lai đã không kịp rút lui, Lạc Hành ôm lấy. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, Chu Thương tự động dẫn nổ kim đan, muốn nhờ vào đó đả thương nặng Lạc Hành, vì các đệ tử tranh thủ chạy trối chết cơ hội.
"Chu sư huynh." Linh Hư Tông mọi người mắt thấy sư huynh nhà mình tự bạo, từng cái khuôn mặt bi phẫn tứ tán ra, bỏ chạy về bốn phía. Nhưng sau một khắc, Lạc Hành từ trên mặt đất bên trong cái hang lớn bò lên. Khí tức trên thân cũng chỉ là hơi suy yếu, cũng chỉ là bị thương nhẹ. Lạc Hành thân hình khẽ động, hướng về thoát đi đệ tử tối đa phương hướng đuổi theo. Nếu có người ở đây, nhất định có thể nhìn thấy lúc này Lạc Hành trạng thái cực kỳ dị thường, hiển nhiên đã mất hơn phân nửa lý trí. Lão tổ, ngươi xem người này, vậy mà một hơi từ thứ 9 tăng lên đến hạng tư hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Đường Duyên vẻ mặt có chút ngưng trọng nhìn trên vòng tay xếp hạng, có thể nhanh chóng như thế thu được tích phân, chỉ có một cái khả năng, đó chính là có người bắt đầu sát lục. Lần này Thiên Hạc Linh Hư hai tông liên thủ, muốn nhằm vào bọn họ, hai tông bọn họ ở giữa khả năng động thủ không lớn, như vậy lần này bạo phát xung đột một phương, có thể là Vương Dục bọn họ. Ừm, nhất định là như vậy. Đường Duyên không khỏi vì cơ trí của mình điểm cái tán. Đột nhiên, Đường Duyên ngừng bước chân tiến đến. Theo sau lưng Đường Duyên Lâm Tích đám người thấy thế cũng là rối rít ngừng, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lão tổ nhà mình. Lão tổ, thế nào? Đường Duyên vung tay lên, một mảnh sa mạc hư ảnh xuất hiện trước mắt mọi người, đây là hắn mượn phân thần thấy cảnh tượng. Tại tiền phương của bọn họ, cũng là cái này một mảnh mênh mông vô bờ đại sa mạc. Chúng ta thay cái phương hướng. Hắn lại không đốc, bí cảnh này bên trong liền sa mạc nhất là cằn cỗi, linh dược ít nhất. Hắn nhặt được linh dược nhặt được hảo hảo. Không sao, đi sa mạc lãng cái gì? Lão tổ anh minh. Các đệ tử rối rít hiểu được lão tổ ý tứ, từng cái dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Đường Duyên. Quả nhiên gừng càng già càng cay, tổ tông vẫn là già tinh a. Đoàn người thay đổi phương hướng. Thay cái phương hướng tiếp tục thẳng hướng rừng rậm. Sau 3 ngày, Đường Duyên đứng ở bên hồ, nhìn đang trong hồ cùng 3 đầu kim đan kỳ xích hổ chiến đấu Lâm Tích đám người. Trải qua mấy ngày nay ma luyện về sau, thực lực của đám người Lâm Tích rõ ràng so trước đó muốn mạnh hơn không ít. Chỉ thấy Lâm Tích tại Diệp Minh trận pháp và mấy tên đệ tử trúc cơ phụ trợ dưới, một người và 3 đầu kim đan hổ yêu chiến có đến có trở về. Tại phát hiện cái này 3 đầu xích hổ, Lâm Tích đám người cũng không có lựa chọn trực tiếp độc thủ, mà là do Diệp Minh lựa chọn như thế một cái thủy linh khí đầy đủ địa phương, bày ra trận pháp, lại để cho Lâm Tích đem cái này 3 đầu xích hổ dẫn đến. Sau nửa canh giờ, trải qua thời gian dài chiến đấu, ỷ vào trận pháp Lâm Tích là càng đánh càng mạnh, mà 3 đầu xích hổ lúc này lại đã vết thương chồng chất, tinh bì lực tẫn. Thừa dịp trong đó một đầu xích hổ chống đỡ hết nổi, lộ ra sơ hở, Lâm Tích trực tiếp đến gần người đến đầu này xích hổ trước, sau đó một cái chớp xúc, mở ngực một bụng. Xích hổ, tốt. Còn lại 2 đầu xích hổ càng là không ngăn được Lâm Tích thế công, liên tiếp đổ dưới kiếm Lâm Tích. Nhóm 3 ánh sáng tím hiện lên, Lâm Tích xếp hạng lập tức thoăn đến hạng 5. Mỗi trong rừng cây, Phương Du con mắt đỏ bừng nhìn thứ hạng của mình, rốt cuộc về đến thứ 6. Ngươi biết nửa tháng này ta đều trải qua cái gì sao? Ô ô ô. Lúc này, vòng tay xếp hạng đột nhiên phát sinh biến hóa, tại Phương Du gần như hỏng mất trong ánh mắt, hắn lại ngã trở về hạng 7. Phù phù. Phương sư huynh ngươi thế nào? Một bên nổi danh hơi thông y thuật đệ tử liền vội vàng tiến lên dò xét, sau một lát thở phào nhẹ nhõm nói, không có chuyện gì, chẳng qua là bi phấn đan sen đưa đến khí cấp công tâm đưa đến linh lực đi đau sốc hồng, cho nên mới hôn mê. Thiên Hạc Tông các đệ tử nhìn Lâm Tích cao hứng bừng bừng đem 3 đầu hổ yêu nội đan thu hồi, Đường Duyên trên mặt không khỏi lộ ra lão phụ thân nụ cười từ ái. Không tệ, trải qua nửa tháng này trưởng thành, thực lực của các ngươi đã là xưa đâu bằng nay. Lúc Đường Duyên mang theo đoàn người dự định lúc rời đi, Đường Duyên đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì thần thức của hắn đột nhiên cảm nhận được tại đáy hồ này có cái gì ba động chợt lóe lên. Nếu không phải thần thức của hắn viễn siêu kim đan, còn căn bản là không có cách phát hiện ba động lóe lên một cái rồi biến mất này là cái gì. Rõ ràng trước khi bày trận hắn đã tra xét rõ ràng qua đáy hồ này không có đồ vật gì. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi một chút liền trở về. Theo Lâm Tích đám người giao phó một tiếng về sau, Đường Duyên nhảy vào trong hồ, hướng về phía trước phát ra ba động phương hướng lướt đến. Đi đến đáy hồ, toàn bộ đáy hồ gập ghềnh, bày khắp một tầng cát mịn, thỉnh thoảng có một đầu cá bơi trước người Đường Duyên bơi qua. Đường Duyên hơi nghi hoặc một chút đánh giá bốn phía, nơi này và lúc trước hắn dò xét, không có gì thường gì. Cái kia vừa mới ba động xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là ta cảm ứng sai? Đường Duyên đứng ở đáy hồ, bắt đầu dùng thần thức từng chút quét qua đáy hồ. Chương 51, truyền tống trận. Rất nhanh, Đường Duyên thần thức đem trọn phiến đáy hồ đều bao phủ. Đường Duyên trong mắt lóe lên một mê hoặc, không nên à, rõ ràng hắn đã nhận ra phía dưới này có sóng chấn động. Đột nhiên Đường Duyên vẻ mặt chấn động, khắp khuôn mặt là vẻ khó mà tin nổi. Đây là vật gì? Tại hắn dùng thần thức đem trọn phiến đáy hồ đều cho thu vào đáy mắt, hắn phát hiện, cái này toàn bộ đáy hồ lại là một cái đại trận trận cơ. Tuy rằng không có chút nào trận pháp ba động, nhưng là từ toàn bộ đáy hồ mạch lạc và bố cục bên trên nhìn, đây tuyệt đối là trận cơ không thể nghi ngờ. Đây là trận pháp gì? Lại là dùng để làm gì? Đường Duyên thân hình khẽ động, liền từ đáy hồ hướng về bên bờ vọt đến. Ngươi nói lao tổ đi xuống làm cái gì? Không biết, chẳng lẽ lại là đáy hồ này có đồ vật gì? Vậy cũng cần phải sớm đã bị phát hiện a. Diệp Minh cũng có chút trăm mối vẫn không có cách giải nói. Lúc này, Đường Duyên thân ảnh từ trong hồ bay đi, rơi vào đám người trước người. Lao tổ, phía dưới này có cái gì? Thấy được Đường Duyên đi ra, Lâm Tích liền ngay cả vội mở miệng hỏi. Một tòa trận pháp. Trận pháp? Vừa nghe thấy trận pháp, Diệp Minh trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, có chút hưng phấn mà hỏi. Trận cơ ở đâu? Đường Duyên nhìn thật sâu Diệp Minh một cái nói, toàn bộ đáy hồ đều là nó trận cơ. Cái gì? Nghe vậy Diệp Minh lập tức kinh hô thành tiếng, toàn bộ đáy hồ đều là trận cơ. Đây là trận pháp gì? Đi thôi, ta đi lên chính là cho ngươi đi nhìn một chút đây là trận pháp gì.
Rõ.
Diệp Minh nghe vậy vội vàng có thể, sau đó liền đi theo đường duyên hướng về đáy hồ. Lưu lại Lâm Tích đám người bốn mặt ngậm bực nhìn nhau lấy đối phương.
Dừng, Lâm sư tỷ, chúng ta dùng xuống đi sao?
Lâm Tích nghĩ nghĩ, lão tổ giống như không để cho bọn họ đi xuống à, đây chẳng phải là có thể nghỉ ngơi một lát.
Không cần, nghỉ ngơi tại chỗ.
Rõ. Hai người cùng nhau đi đến đáy hồ, Diệp Minh mặt mũi tràn đầy kích động nhìn phía dưới trận cơ, trong miệng lẩm bẩm.
Đây là một trận pháp truyền thống.
Vẫn là đa hướng.
Sách, chuyên nghiệp chính là không giống nhau, hắn nhìn nửa ngày cũng bị nhìn thấy đây là trận pháp gì, Diệp Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra.
Trận pháp này là đi thông cái nào?
Còn có thể hay không khởi động?
Đột nhiên, Đường Duyên giống như nghĩ đến điều gì, sắc mặt so với Diệp Minh còn kích động hơn.
Khổng lồ như vậy trận cơ tạo thành truyền tống trận pháp, nhất định có thể đem hắn trực tiếp truyền ra không biết bao xa.
Cái kia không trực tiếp trời cao mặc ta bay, hải khoát bằng ta vọt.
Không biết, nhưng từ trận này cơ giữ độ hoàn hảo đến xem, cần phải còn có thể khởi động.
Chỉ có điều cần thời gian.
Cần bao lâu?
3 ngày.
Tốt.
Nhìn tràn đầy lòng tin Diệp Minh, Đường Duyên hài lòng gật đầu.
Để Diệp Minh một người tại đáy hồ nghiên cứu trận pháp, Đường Duyên thân hình khẽ động hướng về mặt hồ bay đi.
Đi đến bên bờ, Đường Duyên không khỏi sắc mặt tối sầm.
Chỉ thấy Lâm Tích vậy mà tại mang theo hai tên đệ tử đấu địa chủ.
Đơn giản chính là không làm việc đàng hoàng.
Vạn nhất có người đến đánh lén làm sao bây giờ?
Quan trọng nhất chính là,
vậy mà không gọi đến bản lão tổ.
Đường Duyên yên lặng đi đến thủ bài tốt nhất Lâm Tích phía sau, vỗ vỗ bả vai Lâm Tích nói:
"Chúng ta cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi đi chặt mấy gốc cây ngồi cái nhà gỗ."
Tại Lâm Tích ánh mắt u hoán bên trong, Đường Duyên nhận lấy Lâm Tích thủ bài hô to một tiếng:
"Gọi địa chủ."
Hắc.
Bản lão tổ cũng không tin, không thắng được Lâm Tích đám này người mang đại khí vận đệ tử, còn không thắng được các ngươi đám này vô danh công cụ người.
Một canh giờ sau, hai vị vô danh công cụ người đệ tử sắc mặt có chút hoảng sợ nhìn lão tổ.
Chỉ thấy lúc này Đường Duyên sắc mặt trắng bệnh, con mắt đỏ như máu, thần thái điên cuồng.
Một bộ lập tức muốn dấu hiệu nhập ma.
Sau lưng Đường Duyên, Lâm Tích liên lặng móc ra nàng cây kia sắc bén lang nha đồng, và lần trước khác biệt chính là, căn này trên lang nha đồng lóe ra từng đạo linh văn, hiển nhiên đã được luyện chế thành linh khí.
"Lão tổ,
đệ tử đến cứu ngươi."
Một mực phân ra thần thức giám thị bốn phía Đường Duyên, thấy được Lâm Tích trong tay đột nhiên xuất hiện lang nha đồng, trong đầu lập tức hiện ra đã từng chẳng phải mỹ hảo nhớ lại.
Thở dài một hơi về sau, Đường Duyên đem trong tay bài buông xuống, đưa tay ngăn cản dự định mưu sát lão tổ Lâm Tích. Một người như đưa đám hướng đi nhà gỗ.
Một trận gió thổi qua, đem Đường Duyên thủ bài thổi lên, 3 4 5 6 0 có 7.
Một thân một mình khoanh chân ngồi ở nhà gỗ bên trong, Đường Duyên trăm mối vẫn không có cách giải, mình tại sao và một đám công cụ người đánh bài đều đánh không lại.
Mình chẳng lẽ lại khí vận là âm.
Chờ chút.
Giống như trận tướng.
Không để cho Đường Duyên chờ đến ngày thứ ba, tại ngày thứ hai lúc buổi tối, Diệp Minh hưng phấn từ đáy hồ trôi ra.
Sửa xong.
Diệp Minh có chút cười cười xấu hổ nói.
Không, trận cơ giữ 10 phần hoàn chỉnh, toàn bộ trận pháp cũng không có địa phương nào bị hao tổn. Vốn là có thể dùng.
Vậy ngươi còn cần thời gian 2 ngày.
Diệp Minh cảm nhận được Đường Duyên ánh mắt về sau, cười đến càng lúng túng, hắn có thể nói hắn dùng dòng dã 2 ngày mới hiểu rõ tòa này trận là thế nào vận chuyển sao.
Đi.
Đi ra nhà gỗ, Đường Duyên dưới sự dẫn đầu của Diệp Minh hướng về đáy hồ chính trung tâm bay đi.
Lao tổ ngươi xem, nơi này cũng là trận này cơ chỗ trung tâm, nếu như đệ tử đoán không lầm, chỉ cần dùng một ít linh thạch, liền có thể kích hoạt lên tòa trận pháp này.
Sau đó thì sao?
Tòa trận pháp này thông suốt hướng chỗ nào?
Có thể truyền tống bao xa?
Có thể hay không truyền tống về đến?
Không biết.
Cho nên nói, ngươi 2 ngày này liền nghiên cứu ra được nhiều như vậy.
Đường Duyên nhìn trước mắt trận cơ trung tâm, trong lòng trong lúc nhất thời rơi vào xoắn xuýt bên trong. Tuy rằng từ lúc biết trận pháp này là truyền tống trận pháp thời điểm hắn cũng đã quyết định dùng tòa trận pháp này rời khỏi, nhưng tại chân chính gặp phải giờ khắc này, hắn đúng là không biết lựa chọn thế nào.
Đường Duyên dưới chân giẫm một cái, xung quanh nước hồ hướng bốn phía lui đi, tại Đường Duyên ngoài thân 10 mét chỗ ngừng.
Hít sâu một hơi, Đường Duyên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đồng tiền. Hắn muốn ném tiền xu đến quyết định, đến cùng muốn hay không mượn truyền tống trận này chạy trốn.
Lúc Đường Duyên dự định đem đồng tiền ném đến không trung, Đường Duyên đột nhiên sững sờ, sau đó có chút lúng túng đem đồng tiền thu hồi.
Hắn thế nào quên 3 đồng tiền này đều là chính phản đồng dạng.
Lại móc ra một khối cao giai linh thạch, Đường Duyên đơn chỉ cắt mấy lần, một khối tiền xu hình dáng linh thạch xuất hiện trong tay Đường Duyên, tại một bên khắc xuống ký hiệu, đem coi là chính diện.
Đường Duyên đưa tay ném đi, dưới chân đột nhiên lóe lên một trận bạch quang đem hắn bao vây lại, tiền xu rơi vào trên đất, Đường Duyên cũng đã biến mất không thấy.
Ở một bên Diệp Minh trợn mắt hốc mồm nhìn biến mất Đường Duyên, đầy đầu đều ngây người hai chữ.
Xảy ra chuyện gì?
Lão tổ thế nào đem linh thạch cắt thành khối vụn, sau đó bỏ vào trận cơ trung tâm đem trận pháp cho kích hoạt lên.
Tiếp theo một cái chớp mắt, rơi xuống viên linh thạch kia tiền xu cũng bị trận pháp hấp thu, một đạo bạch quang lóe lên, Diệp Minh cũng bị trận pháp truyền tống rời khỏi.
Nước hồ lần nữa tràn vào, đem trận cơ trung tâm lại che giấu.
Chương 52, truyền thừa đại điện.
Đường Duyên một mặt ngậm bực đứng ở trước một đại điện hoa lệ, hắn thế nào bị trực tiếp truyền tống đến?
Nhớ lại một chút vừa rồi chi tiết, Đường Duyên có chút lúng túng phát hiện, giống như, đại khái, cần phải, có thể là mình cắt linh thạch, rớt xuống linh thạch khối vụn đem trận pháp kia trực tiếp cho kích hoạt lên.
Đều do Đường Nhược Nhi, cho hắn tất cả đều là ẩn chứa rất nhiều linh lực cao giai linh thạch, chẳng qua là một chút khối vụn rơi tại trận cơ bên trên liền đem trận pháp cho dẫn động.
Lúc này, Đường Duyên trước mắt bạch quang một thân, đồng dạng một mặt mộng bức Diệp Minh xuất hiện trước đại điện. Lao tổ, đây là đâu? Đường Duyên không nói chuyện, hắn cũng vừa bị truyền tống đến, làm sao có thể biết nơi này là chỗ nào? Chẳng qua nhìn cái này đại điện hoa lệ, Đường Duyên trong lòng mơ hồ có suy đoán, chẳng lẽ nơi này cũng là truyền thừa đại điện? Đi đến đại điện chỗ cửa điện, Đường Duyên nhẹ nhàng đẩy, cửa điện bị đẩy ra một đạo một người chiều rộng khe hở, Đường Duyên không do dự, trực tiếp đi tiến vào trong đại điện. Chỉ thấy cả tòa đại điện không có vật gì, chỉ có một cái đầu lâu lớn nhỏ chùm sáng màu vàng lặng lặng trôi lơ lửng ở trong đại điện. Đây là vật gì? Đường Duyên đi đến trước chùm sáng màu vàng, cẩn thận từng ly từng tí dùng tay chọc chọc, vẫn rất quý gãy. Thấy hết đoàn không có phản ứng gì, Đường Duyên thần thức khẽ động, dò xét tiến vào, một luồng tin tức lập tức truyền vào Đường Duyên trong đầu. Đường Duyên trong mắt lóe lên một hiểu rõ, và hắn nghĩ, nơi này thật đúng là trong truyền thuyết truyền thừa đại điện. Mà cái này màu vàng quang cầu cũng là dùng để khống chế tòa đại điện này. Mà tại quang cầu bên trong còn có một cái địa linh, chỉ có điều lúc này nó vẫn đang ngủ say, chỉ có chờ đến nửa tháng sau, nó mới có thể thức tỉnh đem trong bí cảnh tích phân xếp hạng 10 vị trí đầu tu sĩ đều cho truyền tống đến, sau đó cho bọn họ khảo nghiệm cùng truyền thừa. Đường Duyên nhìn chùm sáng đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nếu như hắn nhớ không lầm, trong đại diễn phân thần quyết có một bí thuật, có thể tạm thời mê hoặc loại này linh thể. Cần phải có thể để cho điện này linh tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó mình mượn cái này màu vàng quang cầu liền có cơ hội nắm trong tay tòa đại điện này. Diệp Minh, làm hộ pháp cho ta, ta cần tu luyện một hồi. Rõ. Một mực theo sau lưng Đường Duyên Diệp Minh nghe vậy liền vội vàng gật đầu có thể. Đường Duyên khoanh chân ngồi dưới đất, nhớ lại phương pháp tu luyện môn bí thuật kia, sau đó bắt đầu tu luyện. Môn bí thuật này tu luyện có chút đơn giản, chỉ có điều tại hắn ngay lúc đó xem ra có chút gân gà, sẽ không có tu luyện. Nhưng bây giờ tu luyện hẳn là cũng không muộn, nhiều nhất một cái canh giờ, hắn có thể đem bí mật thuật tu luyện hoàn thành. Thế là một canh giờ sau. T. Bí mật thuật có chút ý tứ a. Đang cho ta thời gian một canh giờ, bản lão tổ nhất định có thể tu luyện thành công. Lại ba canh giờ. Bí thuật, ngươi thành công đưa đến chú ý của ta. Ta chỉ cấp ngươi thời gian nửa canh giờ. Sau một ngày, Đường Duyên rốt cuộc mở ra hai con ngươi, trong mắt tràn đầy thương tang cảm giác, không dễ dàng a. Không nghĩ đến bí mật thuật nhìn qua đơn giản, tu luyện vậy mà như vậy không dễ. Lão tổ. Ở một bên vì Đường Duyên dốc lòng hộ pháp Diệp Minh thấy được Đường Duyên đứng dậy, liền vội vàng không người hành lễ. Đường Duyên gật đầu, sau đó lại một lần đi đến cái kia trước chùm sáng màu vàng. Một đạo phân thần từ trong cơ thể Đường Duyên chui ra, về phần phía trước đạo kia, từ lúc hắn truyền tống đến thời điểm đông tiêu tán. Cũng may mà hắn cái này phân thần tiêu hao không được hắn bao nhiêu thần thức, hắn mới có thể nhanh như vậy liền đem mất thần thức cho khôi phục lại. Phân thần vừa xuất hiện, liền trực tiếp chui vào cái kia kim sắc chùm sáng. Sau đó Đường Duyên sức mạnh thần thức tại phân thần dưới sự trợ giúp, bắt đầu từ từ đem ánh sáng đoàn bên trong con kia điện linh cho bao vây lại. Trong địa đạo, Cố Nghiêu đám người đang chật vật hướng địa đạo bên ngoài phóng đi. Cố Nghiêu nhìn phía ngoài kéo dài vọt đến từng đầu to lớn thổ khâu, trong lòng không miễn nổi lên một tuyệt vọng. Bọn họ tại chém giết đầu kia đặc biệt thổ khâu khổng lồ về sau, liên tiếp theo hướng địa đạo chỗ sâu đi đến. Trên đường đi cũng lần lượt gặp một chút thổ khâu, nhưng ỷ vào bọn họ có hai tên kim đan, bọn họ đem những thổ khâu kia rối rít chém giết, sau đó tiếp tục đi đến. Cho đến một canh giờ trước, tại bọn họ lại một lần chém giết một đầu càng thổ khâu khổng lồ về sau, giống như chọc tổ ong vào vẽ, vô số thổ khâu từ bốn phương tám hướng vòng vây đến. Tại bọn họ bị bao vây trước một khắc, bọn họ thậm chí không có chút nào đã nhận ra khác thường. Cố Sư Minh, Bạch Sư Tỷ, các ngươi không cần phải để ý đến ba người chúng ta. Chúng ta lưu lại kéo lại những thứ này, các ngươi đi mau. Cái kia ba tên bị Cống Liêu, Bạch Vân bảo hộ ở giữa đệ tử trúc cơ liếc mắt nhìn nhau, hướng về phía hai người hô lớn. Sau đó rồi rít hướng về đám thổ khâu kia phóng đi, muốn vì hai người liều mạng ra một chút hy vọng sống. Cống Liêu phất ống tay áo một cái, đem bọn họ cản lại, sau đó muốn rách cả mí mắt trừng mắt ba tên đệ tử hét lớn. Nhớ kỹ, Thiên Nguyên Tông chúng ta chưa từng có từ bỏ đồng môn giải thích. Cho ta vọt lên, không xông ra được chúng ta cùng chết tại đây. Lúc này, một mực trầm mặc ít nói Bạch Vân đột nhiên mở miệng nói. Chúng ta thay cái phương hướng, hướng trong địa đạo vọt lên. Tốt. Tại loại thời khắc mấu chốt này, Cố Nghiêu không có lựa chọn nghi ngờ, mà là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng đồng bạn. Giờ này khắc này, chỉ có Bạch Vân tỉnh táo nhất, tại nàng quan sát cẩn thận đi sau hiện, bốn bề tuân đi qua thổ khâu chỉ có địa đạo chỗ sâu phương hướng ít nhất. Nơi đó cũng là bọn họ duy nhất có khả năng phá vòng vây địa phương. Đi. Cố Nghiêu toàn thân linh lực sao động, mười mấy đầu khổng lồ viêm xà xung quanh Cố Nghiêu phi tốc ngưng tụ lao ra, sau đó hướng về địa đạo chỗ sâu phương hướng thổ khâu phóng đi. Một hơi thả ra nhiều như vậy viêm xà thuật hậu, Cố Nghiêu sắc mặt cũng có chút trắng xám. Nhưng bọn họ đoàn người cũng tại đám viêm xà này điểm trợ dưới, rốt cuộc xông ra chúng đây, hướng về địa đạo chỗ sâu phi tốc bỏ chạy. Một mảnh rừng rậm bên trong, Quách Đào đứng mũi chịu sào tại phía trước dò đường. "Lão Quách, Vương sư huynh bọn họ lúc này cách chúng ta không xa, muốn hay không đi trước hội hợp một chút?" Lúc này, tại đội ngũ phía sau Liễu Sâm đột nhiên hướng về phía trước hô. Quách Đào nghe vậy vui mừng, cười to nói: "Đi." Vừa vặn đi xem bọn họ một chút lấy được bao nhiêu tích phân. Năm người thay đổi phương hướng, hướng về Vương Dục đám người bay đi. Vương Dục vẻ mặt cảnh giác đánh giá bốn phía, vừa rồi vật kia thật là lạc hành. Hắn thế nào mạnh như vậy? Nhìn thoáng qua nằm trên đất thoi thóp đồng môn, Vương Dục có chút bận tâm nói: "Lục sư đệ, có thể cứu được sao?" "Có thể. Còn tốt vì lần này bí cảnh chuyến đi, ta cố ý không tiếc đại giới luyện chế mấy cái cực phẩm đan dược chữa thương. Bằng không lần này chỉ sợ cũng phải có đệ tử thương vong." "Vương sư huynh, ngươi cũng nhanh lên ngồi xuống chữa thương. Vương Dục lắc đầu, tiếp tục để phòng nhìn bốn phía. Tuy rằng vừa rồi Lạc Hành bị hắn và Lục Nhân Nghĩa cưỡng ép đánh lui, nhưng là mình cũng là bị thương không nhẹ, mà Lạc Hành chẳng qua là chịu một chút vết thương nhẹ. Cho nên lúc này Lạc Hành vô cùng có khả năng còn tại xung quanh ẩn nút, chờ lấy đột nhiên tập kích bọn họ. Lạc Hành này không phải cưỡng ép tăng lên đến Kim Đan hậu kỳ sao? Thế nhưng là tại sao thực lực của hắn, vậy mà so với trong tông tại Kim Đan hậu kỳ ngây người không biết bao nhiêu năm trưởng lão còn mạnh hơn. Chương 53, gấp. Nó gấp. Lục sư đệ, ngươi lâu dài nghiên cứu các loại điện tịch, nhưng có phát hiện trên người Lạc Hành có chỗ nào không đúng? Lục Nhân Nghĩa trầm tư một lát, đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, hai chữ trong nháy mắt thoát ra. Nhập ma. Nhập ma. Không sai. Trước Lạc Hành nhân tiện nói tâm bị hủy, trong lòng còn tràn đầy đối với mối thù của chúng ta hận, nếu nhận lấy kích thích gì, quả thật có khả năng trực tiếp nhập ma. Vương Dục cau mày, hắn nói Lạc Hành này thế nào đột nhiên thực lực tăng lên nhiều như vậy, hóa ra nhập ma. Tu sĩ nhập ma về sau, mặc dù sẽ đánh mất hơn phân nửa lý trí, biến thành chỉ biết là sát lục ma đầu, nhưng thực lực bản thân cũng sẽ phóng đại. Lúc này, Vương Dục đột nhiên vẻ mặt chấn động, từ trong ngực lấy ra một viên ngọc phù, chợt mừng lớn nói: "Quá tốt, Quách sư đệ bọn họ vừa lúc ở phụ cận, hiện tại đang hướng chúng ta bên này hội hợp." Lục Nhân Nghĩa nghe vậy cũng là vui mừng, Lạc Hành tất nhiên cường đại, nhưng cũng không thể nào lấy lực lượng một người chiến thắng bọn họ bốn tên kim đan. Tại khoảng cách đoàn người Vương Dục không xa một cái bí ẩn trong nơi hẻo lánh, Lạc Hành đang lặng lẽ ẩn nút. Đám người kia thế nào đột nhiên cao hứng như vậy? Lạc Hành trong lòng nổi lên một nghi hoặc, chính như Vương Dục đoán, hắn xác thực không hề rời đi, mà là lặng lẽ tiềm phục tại một bên, tìm kiếm lấy cơ hội đánh lén. Về phần hắn trên người điểm này vết thương nhẹ, lúc này đã nhanh phải tốt không sai biệt lắm. Chờ đến hắn thương hoàn toàn khỏi thời điểm chính là Thiên Nguyên Tông đám người này thời điểm chết. Từng sợi khói đen đem Lạc Hành bao phủ ở bên trong, khát máu và cừu hận tràn ngập Lạc Hành mắt. Lúc này, cách đó không xa trong rừng cây đột nhiên truyền ra một trận tiếng vang. Sau một khắc, Quách Đào thân ảnh từ trong rừng cây chui ra, sau đó cũng là Liêu Sâm đám người. Nhìn Thiên Nguyên Tông hai đội nhân mã thành công hội hợp, Lạc Hành quanh thân khói đen lập tức sao động. Lạc Hành mặt sắc mặt kích động nhìn chằm chằm vừa rồi chạy đến Quách Đào đám người, hắn đang lo đi đâu thế tìm tu sĩ Thiên Nguyên Tông khác. Lần này có thể giết nhiều mấy cái. Vương sư huynh, các ngươi đây là có chuyện gì? Vừa mới chạy đến, Liêu Sâm phát hiện Vương Dục sắc mặt tái nhợt, rõ ràng bị thương, hơn nữa trên đất còn nằm một tên đệ tử trúc cơ. Lấy thực lực của Vương Dục hơn nữa Lục Nhân Nghĩa còn có 3 tên đệ tử trúc cơ, làm sao lại chật vật như thế? Là Lạc Hành làm, tên kia nhập ma, chuyên tâm muốn trả thù chúng ta, mặc dù vừa rồi ta và Lục sư đệ cùng nhau đem hắn đánh lui, nhưng ta cũng bị thương. Hóa ra tên kia nhập ma về sau thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Vương sư huynh và Lục sư đệ hai người các ngươi liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Đột nhiên, Quách Đào nhướng mày, sau đó một quyền đánh phía trên một gốc cổ thụ cách đó không xa. Cổ thụ ầm ầm sụp đổ, một bóng đen từ trên cổ thụ đột nhiên thoát ra, trong chớp mắt liền biến mất không thấy, chỉ ở không trung lưu lại một trận tiếng cười quái dị. Lạc Hành. Vương Dục sắc mặt khó coi nhìn qua cái kia rời khỏi thân ảnh, tên này dĩ nhiên thẳng đến cách bọn họ gần như vậy, hắn còn không chút nào phát giác. Lão Vương các ngươi trước khôi phục thương thế, ta và lão Liêu trước canh chừng. Tốt. May mắn Quách Đào bọn họ tại phụ cận, bằng không bọn họ đúng là có thể sẽ có thương vong. Trong địa đạo, Cố Nghiêu đám người đang phi tốc chạy trốn. Tại phía sau bọn họ, có nhiều vô số kẻ khổng lồ thổ khâu điên cuồng đuổi giết. Thỉnh thoảng còn có thổ khâu từ chung quanh vách tường chui ra, muốn cản bọn họ lại, nhưng tại Cố Nghiêu đám người không tiếc linh lực dưới tình huống rối rít bị vây thành thịt vụn. Rốt cuộc, bọn họ xông ra địa đạo, đi đến một chỗ rộng lớn địa huyệt bên trong. Vừa mới đi vào địa huyệt, một luồng tinh thuần bàng bạc thổ linh lực đập vào mặt. Thật chặt đuổi ở phía sau thổ khâu thấy một lần bọn họ tiến vào mảnh đất này huyệt, rối rít ngừng lại, lặng lặng canh giữ ở nơi đó không nhúc nhích, giống như là đối với địa huyệt cực kỳ kính sợ. Xem ra nơi này cũng là địa đạo hải tâm, chính là không biết những thứ này tại sao không dám vào. Quay đầu lại mắt nhìn ngừng thổ khâu, Cố Nghiêu thở phào nhẹ nhõm nói: "Nếu đang đuổi đi xuống, linh lực của bọn họ muốn hao hết, bọn chúng không tiến vào, có thể là bởi vì nó." Lúc này, Bạch Vân đột nhiên chỉ hướng phía trước nói. Đám người rối rít theo Bạch Vân đầu ngón tay nhìn lại, chỉ thấy tại bọn chúng phía trước cách đó không xa, một đầu quái vật khổng lồ bàn nằm ở đó. Đây là đám thổ khâu kia lão tổ tông a. Trong lúc nhất thời có đệ tử kinh hô thành tiếng. Cố Nghiêu không dám tin nhìn đầu kia giống như một tòa núi nhỏ thổ khâu, không, phải nói là thổ giao. Đầu này thổ khâu đã sinh ra lân phiến, long trảo, sừng thú, hiển nhiên không còn là nguyên bản bình thường thổ khâu mà là tiến hóa thành giao long. Chờ một chút. Đó là đại địa chi linh. Đột nhiên, Cố Nghiêu thấy trước người thổ giao nổi lơ lửng một khối màu vàng đất tinh thạch, mà tại cái kia tinh thạch bên trong có một đạo hư ảo linh thể. Thì ra là thế, khó trách đám này thổ khâu vậy mà từng cái dáng dấp to lớn như thế, thậm chí còn có một đầu tiến hóa thành thổ giao, hóa ra nơi đây có đại địa chi linh tại. Cố Nghiêu trong đầu trong nháy mắt nhớ lại liên quan đến đại địa chi linh giới thiệu. Đại địa chi linh này chính là trời sinh linh thể, nếu đưa thân vào đại địa bên trong có vô tận đại địa chi lực, nếu là bị người bắt lại, liền có thể mượn đại địa chi lực trong cơ thể dùng để tu hành, diệu dụng vô tận. Xem ra thổ khâu này cũng là dưới cơ duyên xảo hợp hấp thụ đến đại địa chi lực, mở ra linh trí, sau đó đem đại địa chi linh vây khốn, mỗi ngày hấp thu đại địa chi lực dùng để tu luyện. Phát hiện thổ giao này chậm chạp không có động tĩnh, Cố Nghiêu hướng về phía Bạch Vân gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về thổ giao đến gần. Vừa mới đến gần, Cố Nghiêu phát hiện có chút không đúng, thổ giao này khí tức mặc dù cường đại, nhưng khoảng cách gần quan sát dưới, Cố Nghiêu luôn cảm giác thổ giao này có chút không đúng, liền giống là cái này thân thể không có hồn phách. Đột nhiên, Cố Nghiêu hai mắt tỏa sáng, hắn biết thổ giao này tại sao từ bọn họ tiến đến bắt đầu một mực không có động tĩnh. Nó lại là đang lột ra. Nó muốn mượn đại địa chi lực một lần hành động hóa rồng. Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Nghiêu ánh mắt lại phai nhạt xuống, biết lại có thể thế nào. Coi như là thổ giao đang lột ra, tạm thời không thể động đậy, nhưng cũng không phải bọn họ có thể động. Nếu đem con thổ giao này bức cho gấp, trực tiếp kết thúc lột xác, cho dù thổ giao bởi vậy bị thương, bọn họ cũng không phải đối thủ. Lui trở về miệng hầm phụ cận, Cố Nghiêu đem vừa rồi phát hiện nói cho đám người. Nói như vậy, hiện tại chúng ta chỉ có một con đường chết. Không, các ngươi còn có một con đường. Người nào? Là ai đang nói chuyện? Cố Nghiêu liền vội vàng xoay người hướng về quan sát bốn phía. Là ta. Lúc này, trôi nổi trước người thổ giao viên kia tinh thạch hơi tạo nên một trận quan mang. Ta. Ngươi là đại địa chi linh. Không sai. Ngươi là muốn thoát khốn. Không sai. Ngươi là muốn chúng ta giúp cho ngươi. Không sai. Ngươi là. Ngươi có thể hay không để cho ta nói. Đại địa chi linh âm thanh trống rông kia xuất hiện một tia biến hóa. Gấp. Nó gấp. Tốt, ngươi nói đi. Cố Nghiêu mở ra bả vai nói. Ta. Ta muốn nói đều để ngươi nói xong có được hay không. Chương 54, hai tia sinh cơ. Tốt, ngươi nói đi. Cố Nghiêu mở ra bả vai nói. Ta. Ta muốn nói đều để ngươi nói xong có được hay không. Tinh thạch run nhẹ nhẹ, hồi lâu, đại địa chi linh rốt cuộc lần nữa tổ chức tốt ngôn ngữ nói. Mấy chục năm trước, ta bởi vì ở chỗ này rơi vào trạng thái ngủ say, không có đã nhận ra thổ khâu này đến gần, chờ ta thức tỉnh, đầu này thổ khâu đã có thể vây khốn năng lực của ta, tại phát hiện ta sau khi tỉnh dậy đem ta vây ở chỗ này, mỗi ngày thay cho nó hấp thụ đại địa chi lực. Khu khu, trọng điểm. Trọng điểm. Cố Nghiêu đột nhiên ho nhẹ một thân ngắt lời nói. Ngươi nói thẳng ngươi thoát khốn kế hoạch. Đánh nát viên này vây khốn tinh thạch của ta. Sau đó thì sao? Không có. Không có. Cố Nghiêu đám người nhất thời mặt đen lại, vậy ngươi một mực nói nhiều như vậy làm cái gì? Hại bọn họ cho rằng cần đi qua trùng điệp hiểm trở mới có thể giúp ngươi thoát khốn. Đã nhận ra đám người có chút cổ quái ánh mắt, đại địa chi linh có chút đắc ý nói. Thế nào? Đơn giản. Cố Nghiêu gật đầu, xác thực đơn giản không thể lại đơn giản. Chẳng qua, chúng ta giúp cho ngươi thoát khốn về sau, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, một bên vẫn không có mở ra miệng Bạch Vân đột nhiên mở miệng nói. Ta sau khi thoát khốn, có thể mang đi trong các ngươi hai người, về phần còn lại, sẽ đối mặt với một đầu sắp nổi điên thổ long. Nghe vậy các đệ tử rối rít trầm mặc. Đại địa chi linh ý tứ đã rất rõ ràng, năm người bọn họ chỉ có thể sống hai cái. Ba tên đệ tử trúc cơ nhìn nhau một cái, sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất. Bọn họ ý tứ cũng rất rõ ràng, bọn họ chết, Cố Nghiêu và Bạch Vân sống. Các ngươi? Cố Nghiêu nhìn về phía đại địa chi linh, ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi. Không có cái gì khác biện pháp sao? Không có, hơn nữa mang đi hai người kia bên trong, nhất định có ngươi. Bởi vì ngươi bản thân thổ linh lực thân hòa độ khá cao, mang theo ta ngươi cũng không phí hết khí lực lớn đến đâu. Mà bọn họ chỉ có thể mang đi một cái. Đại địa chi linh âm thanh trống rỗng truyền đến. Cố Nghiêu ha hốc mồm, có chút nói không ra lời. Cố sư huynh, ngươi mang theo bọn họ một người trong đó đi thôi, ta lưu lại, hai tên còn lại đệ tử còn có một tia hy vọng còn sống. Bạch Vân đột nhiên mở miệng nói. Một tia hy vọng chỉ sợ cũng sẽ không có. Ngươi biết, ta một mực rất lãnh tĩnh, cho nên không cần khuyên ta nữa. Vậy chúng ta liền cùng nhau lưu lại, như vậy lập tức có hai tia sinh cơ. Cố Nghiêu nhếch mép cười một tiếng, đã như vậy, vậy hôm nay bọn họ liền cùng sinh ra tổng chết. Đại địa chi linh, chờ chúng ta thả ngươi sau khi rời đi, chính ngươi đi là được. Không cần phải để ý đến chúng ta. Nếu có cơ hội gặp cùng chúng ta mặc vào đồng dạng áo bào, nói cho bọn họ, đệ tử Thiên Nguyên Tông, vĩnh viễn không từ bỏ đồng môn. Đại địa chi linh trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói. Tốt. Cố Nghiêu đi đến tinh thạch trước mặt, một thanh cầm tinh thạch, bàn tay đột nhiên dùng sức. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tinh thạch vỡ vụn, một đạo hư ảo màu vàng đất linh thể từ đó bay ra. Đại địa chi linh nhìn thật sâu Cố Nghiêu đám người một cái, không tiếp tục hỏi, bởi vì ánh mắt của bọn họ đã nói cho nó đáp án. Năm đạo tinh thuần đại địa chi lực dung nhập Cố Nghiêu đám người trong cơ thể, đại địa chi linh hướng về phía năm người một chút túi đầu, liền biến mất không thấy. Phía sau, thổ giao thân thể khổng lồ bắt đầu run nhẹ nhẹ, một luồng uy áp cường đại trong nháy mắt xuất hiện. Các ngươi đều phải chết. Đám người liếc nhau, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt vẻ mặt, cùng nó liều mạng. Trong lúc nhất thời năm người rối rít bạo phát ra mình công kích mạnh nhất, từng đạo thuật pháp đánh trên người thổ giao, lại ngay cả thổ giao lân phiến đều không thể phá vỡ. Thổ giao vẻ mặt điên cuồng nhìn trước mắt năm cái tiểu gia hỏa, chính là bọn họ thả đại địa chi linh, để nó không thể không kết thúc hóa rồng. Một tấm giống như là có thể nuốt như núi miệng lớn, đột nhiên nuốt hướng Cố Nghiêu đám người. Xem ra chúng ta cũng phải chết ở cái này, chúng ta để lão tổ thất vọng. Cố Nghiêu tuyệt vọng nhắm mắt lại, mặc cho mình bị thổ giao nuốt vào trong miệng. Lại ở thổ giao sắp đem Cố Nghiêu đám người nuốt vào trong nháy mắt, năm đạo bạch quang hiện ra, đem năm người bao vây ở trong đó, trong nháy mắt liền biến mất ở trong địa đạo. Gào! Thổ giao phẫn nộ gào thét lớn. Trong địa đạo thổ khâu nghe tiếng rối rít nằm sấp trên mặt đất, không dám núp đích. Nơi này cũng là trong truyền thuyết địa phủ sao? Thế nào hoa lệ như thế? Mở mắt ra, Cố Nghiêu có chút mê mang nhìn đại điện hoa lệ trước mắt không trung lẩm bẩm nói. Khu khu. Nghe thấy đạo này quen thuộc tiếng ho khan, Cố Nghiêu vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão tổ đang cười híp mắt nhìn mình. "Già, lão tổ, ngươi cũng đã chết." "Ô ô ô." Đường Duyên nghe vậy lập tức sắc mặt tối đen, có chút tức giận. "Ta không chết. Chẳng lẽ lão tổ ngài lại là trong truyền thuyết phán quan hay sao? Khó trách ngài bế quan lâu như vậy lại đột nhiên xuất hiện. Hóa ra đi địa phủ nhậm chức. Vậy ta đây có tính không quan hệ quỷ?" Nhìn chưa kịp phản ứng Cố Nghiêu đám người, Đường Duyên không khỏi cảm thán, giới này đệ tử làm sao lại đần như vậy? "Các ngươi đơn giản chính là ta mang theo qua kém nhất một lần đệ tử." "Tốt, các ngươi không chết, ta cũng không chết. Mới vừa là ta đem các ngươi từ cái kia trong miệng thổ giao cứu. Ngươi nói các ngươi, không sao đi trêu chọc vật kia làm cái gì? Trong bí cảnh này, thực lực của vật kia đều có thể xếp lên trên 5 vị trí đầu." Cố Nghiêu lúc này mới kịp phản ứng, đột nhiên nhìn về phía bên người Bạch Vân đám người, hai hàng nhiệt lệ từ Cố Nghiêu khỏe mắt lưu lại, bọn họ cũng còn sống. "Còn sống cảm giác, thật tốt. Chẳng qua các ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc, chờ các ngươi đem trong cơ thể đạo kia đại địa chi lực hấp thu xong, các ngươi đối với thổ linh lực thân hòa độ sẽ cực kỳ tăng lên, đối với các ngươi ngày sau tu luyện thổ hệ công pháp, thuật pháp có trợ giúp rất lớn." Nhìn trở về từ cõi chết, vui đến phát khóc năm tên đệ tử, Đường Duyên đáy mắt lóe lên một nhu hòa chi sắc, hắn vừa rồi mượn chuyển thừa đại địa lực lượng, thế nhưng là đem tình cảnh vừa nãy toàn bộ thấy. Đám đệ tử này, đúng là không tệ. "Lão tổ, ngài là thế nào đem chúng ta cấp cứu trở về?" Hồi lâu, năm người rốt cuộc tỉnh táo lại, Bạch Vân hơi tò mò nhìn về phía lão tổ hỏi. "Dựa vào nó." Đường Duyên một chỉ phía sau chùm sáng màu vàng, cũng may mắn hắn kịp thời đem bên trong điện linh cho che đậy, sau đó dựa vào phân thần nắm trong tay một phần bí cảnh quyền hành, lúc này mới tại thời khắc nguy cấp, đem Cố Nghiêu đám người cứu. Và đám người giải thích một chút cái này chùm sáng tác dụng về sau, Đường Duyên giống như đột nhiên nhớ đến cái gì, tay áo vung lên, một mảnh mặt kính xuất hiện, mặt kính bên trong đúng là còn ở bên hồ đánh bài Lâm Tích đám người. Đường Duyên sắc mặt tối đen, gia hỏa này, đến bây giờ còn không biết hắn đã không tại đáy hồ. Liền biết đánh bài. Ba mang theo một, có người muốn không có. Không ai muốn đi. Vui dạo dực mà đưa tay bên trong còn lại một đôi vương nổ bông xuống, Lâm Tích lại đi hai tên đệ tử trên mặt dán lên một cây tờ giấy. Lúc này một tên đệ tử có chút bận tâm nói. Lao tổ bọn họ đi xuống lâu như vậy, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Lâm Tích tùy ý khoát khoát tay. Lao tổ lão nhân ra ông ta có thể xảy ra chuyện gì, chúng ta đánh tốt mình bài là được. Coi như là thật xảy ra chuyện gì, người lao tổ kia lão nhân ra ông ta gặp được đều muốn xảy ra chuyện, chúng ta đi thì có ích lợi gì? Mấy tên đệ tử liếc nhau, thế nào cảm giác Lâm sư tỷ nói có chút đạo lý a. Đánh bài, đánh bài. Đường Duyên, ha ha ha. Thật đúng là hiếu chết ta. Chương 55, 4 đánh 1. Chờ trở về tông môn, không cho ngươi đem tông môn địa tịch, tịch thu mấy lần, ngươi cũng không biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Từng ngày, đầy đầu khi sư diệt tổ. Vung tay lên, mấy đạo bạch quang đem Lâm Tích đám người cho bao vây lại, trực tiếp chuyển tống đến Đường Duyên trước mắt. Lâm Tích cầm bài một mặt mộng bức nhìn trong đại điện Đường Duyên, trên cái đầu nhỏ lập tức toát ra mấy cái nhỏ dấu chấm hỏi. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta chạy thế nào đến đây? Lão Vương, ngươi xác định vừa rồi chỉ bằng ngươi và lục sư đệ đem thứ quỷ này đánh lui. Miễn cưỡng đỡ được Lạc Hành liên tiếp tấn công mạnh về sau, Quách Đào xóa đi khóe miệng máu tươi, có chút kinh nghi la lớn. Ta cũng muốn biết, trong khoảng thời gian ngắn, gia hỏa này tại sao lại mạnh lên nhiều như vậy? Chỉ thấy khắp nơi trên đất bừa bộn trên rừng rậm, Vương Dục các loại bốn tên đệ tử Kim Đan đang liên thủ ngăn cản Lạc Hành công kích. Kiệt kiệt kiệt. Các ngươi đều đi chết đi. Lạc Hành điên cuồng cười lớn, từng sợi ma diễm trên người hắn chậm rãi du động, đem hắn tôn lên giống như một tôn ma thần. Đấm ra một quyền, đem thân là Kim Đan trung kỳ thể tu Quách Đào đánh liên tục rút lui, tiện tay chặn lại, liền đem Vương Dục ba người công kích dễ dàng cản lại. Loại này cảm giác cường đại, để Lạc Hành càng mê muội. Tại sống sờ sờ đem linh sủng của mình liếc, từng ngụm nuốt vào về sau, Lạc Hành hoàn toàn thả ra bản thân, bước vào ma đạo. Không được, tiếp tục như vậy chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của hắn đã tiếp cận tu sĩ Minh Anh. Ỷ vào mình ra dày thịt béo, Quách Đào ngạnh sinh sinh thừa nhận Lạc Hành hơn phân nửa thế công, nhưng lúc này ngay cả hắn cũng có chút gánh không được. Quỷ khóc. Một đám lệ quỷ từ bên hông Liễu Sâm tụ âm túi bay ra, phát ra một trận tiếng quỷ khóc sói tru. Nghe thấy quỷ này khóc gầm thanh về sau, Lạc Hành tốc độ rõ ràng chậm lại, trên mặt cũng đầy là vẻ bạo ngược. Gào ba, gầm lên giận dữ từ trong miệng Lạc Hành truyền ra, đúng là đem Liễu Sâm đám kia lệ quỷ trực tiếp gào giải tán. Hữu dụng. Nhìn nổi cơn thịnh nộ Lạc Hành, Liễu Sâm trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm đầu lưỡi máu liền từ trong miệng Liễu Sâm phun ra. Ngay sau đó Liễu Sâm trong tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, từng cái pháp quyết không ngừng đánh vào không trung chiếc kia đầu lưỡi máu. Một cái thân thể càng ngưng thật ác quỷ từ Liêu Sâm tụ âm trong túi chui ra, một ngụm đem cái kia trải qua Liêu Sâm luyện hóa đầu lưỡi máu nuốt vào trong bụng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ác quỷ có chút hoảng sợ muốn thoát đi, nhưng lại bị một loại lực lượng vô hình hút hướng Liêu Sâm, thân hình mất thăng bằng, ác quỷ bị Liêu Sâm cho hút vào trong cơ thể. Liêu Sâm trên mặt hắc khí bay vọt, một tấm ác quỷ khuôn mặt xuất hiện, đem gương mặt của Liêu Sâm bao trùm tiến vào. Quỷ khóc. Ô ô ô. Một trận thê lương quỷ tiếng khóc từ trong miệng Liêu Sâm hô lên, một vòng mắt trần có thể thấy sóng âm nhào về phía Lạc Hành. Nghe thấy quỷ khóc gầm thanh về sau, Nguyên bản sinh long hỏa hổ, đem Vương Dục ba người đánh liên tục bại lui Lạc Hành, trong nháy mắt ôm lấy đầu mình, rớt xuống đến trên đất. Từng đạo bóng đen từ trong cơ thể Lạc Hành chui ra, cắn xé thân thể Lạc Hành. Nếu có người của Linh Hư tông tại, nhất định có thể nhìn thấy cái này từng đạo bóng đen đều đồng môn của mình đệ tử. A a a ba. Lạc Hành đột nhiên đứng lên, đem từng đạo bóng đen bắt lại, nhét vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần về sau, nuốt xuống bụng. Đem trong cơ thể bóng đen đều cho trấn áp về sau, Lạc Hành rốt cuộc không bị quỷ khóc gầm thanh ảnh hưởng. Thân hình khẽ động, lập tức đến trước người Liêu Sâm, đấm ra một quyền, trực tiếp đem Liêu Sâm đánh bay đi. Liêu sư đệ. Quách Đào liền vội vàng tiến lên quấn lấy Lạc Hành, để Liêu Sâm có cơ hội thở dốc. Liêu Sâm nuốt vào một viên khôi phục linh lực đan dược, sau đó khuấy động lên toàn thân linh lực. Một luồng khí tức chí cương chí dương từ trên người Liêu Sâm dâng lên lao ra, một vòng đại nhật hư ảnh cũng theo đó xuất hiện sau lưng Liêu Sâm. Theo cỗ này chính dương chi lực xuất hiện, Lạc Hành giống như sủ lông lên, đột nhiên hướng về phía sau triệt hồi. Đứng tại trên một cây đại thụ, Lạc Hành có chút chán ghét nhìn cả người bốc kim quang Liêu Sâm. Lên. Liêu sư đệ, chơi hắn. Một bên Quách Đào thấy thế không khỏi sắc mặt kích động hô. Lúc đầu tên này sợ hãi Liêu Sâm chính dương chi lực à, sớm biết bọn họ vừa rồi liền không đến mức bị đánh thảm như vậy. Không đợi Liêu Sâm tiến lên, Lạc Hành thân hình lóe lên xông về phía Liêu Sâm, nếu mệt mỏi loại khí tức này, vậy liền đem phóng thích ra luồng khí tức này người giết là được. Chẳng qua trong chớp mắt công pháp, Lạc Hành và Liêu Sâm lẫn nhau đánh trên trăm quyền, Liêu Sâm thân thể bay ngược ra ngoài, người trên không trung phun ra một miệng lớn máu tươi. Về phần Lạc Hành, cũng không có tốt đi nơi nào, một thân ma diễm còn thừa không có mấy, toàn bộ thân thể ra đều đã nát giữa. Rơi trên mặt đất, Liêu Sâm thở hổn hộc, mặc dù hắn chính dương chi lực sắc thực khắc chế đã rơi vào ma đạo Lạc Hành, nhưng thực lực của bản thân hắn cũng và Lạc Hành kém quá nhiều. Chẳng qua hắn cũng không phải một người, từ lúc hắn và Lạc Hành tách ra, Vương Dục đám người lại vây lên Lạc Hành. Đấm ra một quyền, đem Lạc Hành mặt đánh lõm tiến vào. Một kiếm đâm ra, đem thân thể Lạc Hành xỏ xuyên qua. Một đỉnh nện xuống, đem Lạc Hành cho khảm vào dưới mặt đất. Thân là Thiên Nguyên Tông một đời đệ tử kiệt xuất, ba người bọn họ đối với đánh chó mù đường vẫn là vô cùng có kinh nghiệm. Nhiều loại công kích, đem Lạc Hành đánh liên tục thổ huyết. Lạc Hành dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng lại không thể không đem tinh lực đều đặt ở, còn ở trong cơ thể hắn khắp nơi tán loạn chính dương chi lực trên người. Cái kia từng sợi chính dương chi lực những nơi đi qua, Lạc Hành kinh mạch tùy theo héo rút, khô cạn. Rốt cuộc, theo một ngụm máu tươi phun ra, cái kia sợi chính dương chi lực cũng bị Lạc Hành phun ra bên ngoài cơ thể. Lúc Lạc Hành dự định đem trước mắt ba người toàn bộ xé nát, ở một bên điều tức một lát Liêu Sâm lại lao đến. Lần này Lạc Hành nhưng cũng không dám theo Liêu Sâm lẫn nhau tổn thương, đánh như thế nào đều là hắn bị thua thiệt. Thân hình lóe lên, Lạc Hành ỷ vào tốc độ nhanh tránh Liêu Sâm, tiếp tục công về phía Vương Dục đám người. Liêu Sâm quanh thân linh lực chấn động, sau người cái kia vòng đại nhật hư ảnh từ từ trở nên ngưng thật, đem Lạc Hành soi toàn thân giống như thiêu như đốt. Giết. Vương Dục ba người làm sao bỏ qua loại cơ hội này, lại là dùng kiếm, dùng nắm đấm, cầm đỉnh đập. Giúp ta vây khốn hắn một lát. Đột nhiên, Liêu Sâm hét lớn một tiếng, pháp quyết trong tay biến đổi, cái kia vòng đại nhật hư ảnh rơi xuống, sau lưng Liêu Sâm chậm rãi bắt đầu áp xúc. Ba người nghe vậy càng là gia tăng trên tay lực lượng, nhưng thiếu đại nhật hư ảnh trợ giúp, Lạc Hành cho dù người bị thương nặng, ba người bọn họ cũng chỉ là miễn cưỡng và Lạc Hành đánh có đến có trở về. Chết cho ta a. Lạc Hành ngạnh sinh sinh kháng trụ Quách Đào một quyền, trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi, nhưng hắn cũng nhờ vào đó từ ba người đang bao vây thoát thân lao ra. Sau đó hướng về còn tại áp xúc đại nhật hư ảnh Liêu Sâm phóng đi, ba người thấy thế lập tức biến sắc, vội vàng muốn tiếp tục kéo lại Lạc Hành. Nhưng lại bị Lạc Hành lóe lên, đi thẳng đến trước người Liêu Sâm, một chảo vồ xuống. Chương 56, truyền thừa chi địa. A a a ba. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng Lạc Hành vang lên. Chỉ thấy hắn nguyên bản hóa thành thú chảo bàn tay, nhanh chóng đỏ lên, sau đó biến thành đen, một luồng thịt nướng mùi thơm từ thú trên vuốt bay ra. Một vòng ngưng thật đại nhật hư ảnh ngăn ở trước người Liêu Sâm, Liêu Sâm vẻ mặt cổ quái nhìn Lạc Hành. Người nào nói cho hắn biết mình áp xúc đại nhật hư ảnh thời điểm hư ảnh không thể động. Thừa dịp Lạc Hành còn tại hết thảm, Liêu Sâm pháp quyết trong tay biến đổi, cái kia vòng đại nhật hư ảnh hướng về Lạc Hành để ép. Lạc Hành né tránh không kịp, cả người đều bị hư ảnh đè dưới mặt đất. Khói đen không ngừng từ dưới đất bốc lên, theo đại nhật hư ảnh tiêu tán, trong hố chỉ còn lại một tầng màu đen bột phấn. Cái này đại nhật hư ảnh đúng là trực tiếp đem Lạc Hành đốt thành bột phấn. Liêu Sâm sắc mặt trắng bệch ngã nhào trên đất, linh lực trong cơ thể đã tổn hao không còn chút nào. Lão Liêu, ngươi chừng nào thì mạnh như vậy? Ba người trợn mắt hốc mồm nhìn bị gió thổi giải tán bột phấn, tên này cứ như vậy biến thành tạt bã. Phải biết vừa rồi Lạc Hành vẫn là một người đè ép bốn người bọn họ đánh, không nghĩ đến lại bị Liêu Sâm một chiêu liền tiêu diệt. Hai mắt vô thần, toàn thân vô lực nằm trên đất, Liêu Sâm trong đầu chỉ có ba chữ, ta làm. Chợt, Liêu Sâm mắt tối sầm lại, hôn mê. Liêu sư đệ. Vương Dục liền vội vàng tiến lên muốn dò xét Liêu Sâm tình hình, đột nhiên mấy đạo bạch quang lóe lên, đem 10 tên đệ tử Thiên Nguyên Tông rối rít bao vây lại. Một trận trời đất quay cuồng về sau, 10 người 8 đứng 2 nằm xuất hiện chuyển thừa đại điện bên trong. Lao tổ. Đám người có chút mờ mịt quan sát bốn phía, sau đó thấy đứng sừng sững ở chùm sáng màu vàng bên cạnh lão tổ. Đường Duyên cho Lâm Tích một ánh mắt, Lâm Tích tâm linh thần hội cất bước về phía trước cho đám người giải thích một chút bọn họ tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Tự nhiên là bởi vì bọn họ anh minh thần võ lão tổ đại nhân đem bọn họ chuyển tống đến đây, mà mục đích chính là vì khiến bọn họ trực tiếp tiếp nhận truyền thừa. Tiếp nhận truyền thừa? Có đệ tử nghi ngờ nói. Nghe vậy Lâm Tích cũng là quay đầu nhìn về phía Đường Duyên, nàng cũng không biết phải tiếp nhận truyền thừa gì. Đường Duyên cười thần bí, một chỉ điểm nhẹ, một cái hư ảo đại môn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đi, tiến vào các ngươi liền biết. Dứt lời, Đường Duyên liền dẫn đầu cất bước đi vào. Còn lại một đám đệ tử thấy thế, cũng là vội vàng đi theo, vẫn không quên khiêng bên trên Liêu Sâm. Sau một lát, truyền thừa đại điện bên trong lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, chỉ còn lại đứng sừng sững ở trong đại điện cái kia một cái đại môn. Vừa tiến vào môn hộ, đám người cảm giác mình đi đến một chỗ khác thiên địa. Linh khí nơi này thật là nồng nặc a, còn cực kỳ tinh thuần. Căn bản không cần luyện như thế nào hóa liền có thể trực tiếp hấp thu nhập thể nội. Không sai, đây quả thực là tu luyện thánh địa a, nếu ở đây tu luyện, không đến 3 năm, ta ắt có niềm tin tiến giai kim đan. Đây là đâu? Chỉ thấy bọn họ đi đến một chỗ cùng loại với quảng trường đồng dạng địa phương, quảng trường xung quanh lại là bị một tầng vô hình lồng ánh sáng bao vây, nhìn ra ngoài, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sương trắng. Mà tại trong sân rộng, lại là có một vài trượng dài chiều rộng ao, chỉ có điều ao bên trong cũng không phải nước sạch, mà là một loại để đường duyên sừng sốt ngay tại chỗ đồ vật. Thiên đạo chi lực. Trong nội đạo trì này lại là thiên đạo chi lực. Khó trách nội đạo trì này có thể để tu sĩ lĩnh ngộ đại đạo, hóa ra bởi vì cái này trong ao chất lỏng, rõ ràng là lưu động thiên đạo chi lực. Nơi này cũng là truyền thừa chi địa, mỗi lần bí cảnh mở ra, địa linh kia sẽ tùy tiện từ nơi này lấy ra một môn truyền thừa, ném đến phía ngoài thay cho lịch đại tu sĩ tranh đoạt. Nói đến đây, Đường Duyên vẻ mặt không khỏi có chút cổ quái, địa linh kia giống như là không bỏ được những truyền thừa khác, mỗi lần tùy tiện lấy ra truyền thừa, đều là nơi này kém nhất. Nơi này tổng cộng cứ như vậy mấy môn hóa thần kỳ truyền thừa, đều bị nó lấy ra mấy lần. Một môn hợp thể kỳ cũng bị lấy ra. Các ngươi ngẩng đầu. Các đệ tử rối rít ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ này bí cảnh bầu trời không có nhật nguyệt, chỉ có từng khỏa lấp loé tinh thần. Tinh thần kia cũng là nơi này chủ nhân đã từng lưu lại truyền thừa, trong đó không thiếu có thiên tiên công pháp. Vừa dứt lời, đầy trời tinh thần liền bắt đầu rối rít sáng lên ánh sáng chói mắt, sau đó giống như là thương lượng xong, một ngôi sao một tên đệ tử, đem trong sân rộng 19 tên đệ tử toàn bộ bao vây trong đó. Về phần còn lại tinh thần, tại các đệ tử đều bị tinh thần khác lựa chọn về sau, cũng đều trở nên yên lặng. Đường Duyên nhìn toàn bộ rơi vào truyền thừa bên trong các đệ tử, hốc mắt không khỏi có chút ấm ức, hắn vì những đệ tử này có thể có được nơi đây truyền thừa mà cao hứng. Hắn đây là vui đến phát khóc. Tuyệt đối không phải là bởi vì hắn không thể nào tiếp thu được truyền thừa mà chua. Tuyệt đối không phải. Ô a. Hồi lâu, Đường Duyên lau sạch nhẹ nhẹ mất khỏe mắt mồ hôi, xoay người về đến đại điện, hắn sợ tiếp tục sống ở chỗ này, hắn sẽ cảm động đến lần nữa rơi lệ. Về phần hắn tại sao không thể nào tiếp thu được nơi đây truyền thừa, còn không phải bởi vì hắn là cái hắc hộ. Những truyền thừa khác cũng chọn lấy người, hướng hắn này loại sống hơn ngàn năm già cá ướp muối, tuổi tác nghiêm trọng siêu tiêu, tự nhiên là không xứng đáng đến truyền thừa của bọn hắn. Được, mệt mỏi, nhanh hủy diệt. Nửa tháng sau, Thiên Hạc Linh Hư hai tông đệ tử cũng đều bắt đầu hội hợp. Phương Du đang tiếp thụ một tên đệ tử tích phân về sau, xếp hạng thuận lợi đã tăng đến người thứ nhất. Sách. Dễ dàng, một điểm áp lực cũng không có. Lúc này Phương Du hoàn toàn quên đi nửa tháng trước mình bởi vì xếp hạng bị vượt qua mà giận ngất đi chuyện. Tuy rằng trong lòng vô cùng nghi hoặc, phía trước xếp trước mặt hắn nhiều người như vậy, thế nào đột nhiên không có động tĩnh đây? Cứ như vậy bị hắn một chút xíu vượt qua, sau đó đặt ở dưới thân. Linh Hư tông nơi chú quân, Trương Dần sắc mặt khó coi nhìn đệ tử trước mắt, nhiều đệ tử như vậy bỏ mình, cho dù hắn thân là Linh Hư tông đại sư huynh, sau khi trở về cũng muốn nhận lấy nghiêm phạt. Chu sư đệ thế nhưng là tu vi kim đan, đồng thời làm việc từ trước đến nay chứng trạng, cái kia một đội làm sao có thể chỉ còn lại ngươi một người? Tên đệ tử này nghe vậy lập tức khóc giống nói, đều là Thiên Hạc tông kia là hành, ỷ vào mình tu vi kim đan hậu kỳ, điên cuồng tàn sát chúng ta. Nếu không phải Chu sư huynh trước khi chết tự bạo kim đan, kéo lại lạc hành một lát, sợ là chúng ta liền thật toàn quân bị diệt. Trương Dần nghe xong một đôi mắt giống như là có thể phun ra lửa, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét nói, Lạc Hành, ta cùng ngươi không đội trời chung. Mấy đạo bạch quang rơi xuống, đem Trương Dần còn có ba tên đệ tử Linh Hư tông cho bao vây lại, sau đó bạch quang lóe lên, Trương Dần đám người cũng theo đó không thấy bóng dáng. Đồng dạng xuất hiện một màn này còn có Thiên Hạc tông nơi chú quân, bao gồm Phương Du tại bên trong, ước chừng 6 tên đệ tử đều bị bạch quang bao vây, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Bên ngoài truyền thừa đại điện, 10 đạo bạch quang lóe lên, hai tông đệ tử đều đề phòng nhìn bốn phía. Tại phát hiện chỉ có hai tông bọn họ về sau, đám người vẻ mặt đều hơi buông lỏng, dù sao từ lúc ngoại giới hai tông bọn họ cũng đã đặt thành đồng minh. Nơi này cũng là trong truyền thuyết truyền thừa đại điện. Phương Du nhìn đại điện hoa lệ trước mắt trong miệng lẩm bẩm nói: "Chương 57, các thiếu niên đi chiến đấu." Lúc này Trương Dần cũng phản ứng lại, sắc mặt âm trầm tại Thiên Hạc tông mọi người đến trở về quét mắt, phát hiện không có Lạc Hành thân ảnh về sau, nghiến răng nghiến lợi nói: "Họ Phương, các ngươi tông Lạc Hành?" "Lạc Hành? Ngươi hỏi hắn làm cái gì?" Phương Du quay đầu lại có chút nghi ngờ hỏi: "Ngươi nói làm cái gì?" "Tên kia tàn sát tông ta 9 tên đệ tử, trong đó còn có một tên kim đan." "Cái gì? Làm sao có thể?" Trong lúc nhất thời Phương Du suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm, Thang Mục Kết Thiệt nhìn về phía Trương Dần. "Vậy hắn người đâu?" "Ta cũng không biết, lần này bí cảnh hành trình là hắn một thân một mình, tông môn cho hắn nhiệm vụ là đi chặn giết tu sĩ của Thiên Nguyên Tông." Trương Dần lạnh lùng cười một tiếng. "Ngươi xác định tông môn các ngươi cho hắn phái nhiệm vụ, chẳng qua là chặn giết Thiên Nguyên Tông ra hỏa, mà không phải ngay cả ta tông cùng nhau giết?" Phương Du sắc mặt khẽ giật mình, hắn hiện tại thật là có chút ít hoài nghi, chuyện này đúng là tông môn để Lạc Hành làm, dù sao trước khi đến trưởng lão cũng đã thông báo, tuy rằng và Linh Hư Tông liên minh, nhưng đối với Linh Hư Tông vẫn là nên tăng thêm phòng bị, có thể phía dưới động thủ liền hạ xuống tử thủ. Mà một bên Trương Dần thấy Phương Du do dự, trong lòng càng là xác định, là Thiên Hạc Tông cố ý phái Lạc Hành chặn giết Chu Thương bọn họ. Lúc này Trương Dần cũng không nói gì nữa, bởi vì hắn biết, không có Thiên Nguyên Tông, tiếp xuống, chính là hai tông bọn họ tranh đấu. Đợi lát nữa hạ tử thủ là được. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây, nhất định phải bẩm báo tông môn, đi Thiên Hạc Tông vì Chu sư đệ bọn họ đòi một lời giải thích. Chẳng qua bây giờ xem ra, Lạc Hành hắn phải là đem Thiên Nguyên Tông giá hỏa tất cả đều giết, bằng không nơi đây cũng sẽ không có một tên đệ tử của Thiên Nguyên Tông. Trương Dần giễu cợt. Ha ha, hắn và người của Thiên Nguyên Tông đồng quy vu tận mới càng tốt hơn. Đợi lát nữa, chẳng lẽ lại Lạc Hành thật cùng người của Thiên Nguyên Tông đồng quy vu tận? Trương Dần còn có Phương Du đồng thời sững sờ, sau đó liếc nhau về sau, trong lòng đều xác định ý nghĩ này. Như vậy hết thảy liền đều nói được thông, người của Thiên Nguyên Tông bị Lạc Hành giết lục hầu như không còn, cho nên không có đệ tử tích phân tiến vào 10 vị trí đầu. Mà Thiên Nguyên Tông bất kể nói thế nào còn có 8 vị kim đan, rất có thể trọng thương Lạc Hành, sau đó lôi kéo Lạc Hành đồng quy vu tận. Trong lúc nhất thời sắc mặt của Trương Dần bình hòa rất nhiều, chẳng qua Lạc Hành và người của Thiên Nguyên Tông đồng quy vu tận, thật đúng là tiện nghi hắn. Đi thôi, vào xem, truyền thừa này trong đại điện có ra sao một phen phong thái. Dứt lời, Trương Dần liền dẫn đầu mang theo đệ tử trong tông đi về phía cửa đại điện. Phương Du thấy thế cũng là vội vàng mang theo đệ tử đi theo. Nhưng hai tông phía trước coi như hòa hợp bầu không khí, thời khắc này lại là không còn sót lại chút gì, hai tông đệ tử nhìn về phía đối phương, trong mắt đều mang theo phòng bị. Đi vào đại điện, chiếu vào đám người tầm mắt chính là một đạo thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh. Đường Duyên nhìn phân biệt rõ ràng hai tông đệ tử, trong mắt không khỏi xẹt qua một cổ quái, xem ra hai tông giữa quan hệ không có trong tưởng tượng của hắn như vậy có tốt. Các ngươi cũng là lần này đến trước tiếp nhận truyền thừa đệ tử. Một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh từ đứng sừng sững ở trong đại điện thân ảnh trong miệng truyền ra. Vâng, xin hỏi tiền bối cũng là địa linh? Đường Duyên gật đầu, tiếp tục khống chế cuống họng phát ra uy nghiêm trang trọng âm thanh. Là ta. Đầu tiên, ta muốn chúc mừng các ngươi, truyền thừa đại điện bởi vì gặp thay đổi chú ý, khó mà tiếp tục duy trì, cho nên lần này các ngươi muốn thu được truyền thừa, chính là ta truyền thừa này trong đại điện quan trọng nhất truyền thừa. Sách, dù sao trừ truyền thừa đại điện gặp biến cố là sự thật, cái khác thật không thật sự hắn muốn nhúng tay vào không đến. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hợp thể kỳ đại năng lưu lại truyền thừa? Cách cục nhỏ. Đệ tử này của ngươi không thể hướng chỗ cao ngẫm lại sao? Đường Duyên tiếp tục duy trì không hề bận tâm, trang trọng uy nghiêm giọng nói. Vì thiên tiên truyền thừa. Hai tông đệ tử trong mắt trong lúc nhất thời toàn bộ bước lên tinh quang. Thiên tiên truyền thừa. Phải biết bọn họ tông môn tu vi cao nhất thái thượng trưởng lão, cũng chỉ là hóa thần chi cảnh. Không sai, lúc này ở các đệ tử trong mắt, hóa thần kỳ đã có thể dùng chỉ là hai chữ để hình dung. Đây chính là thiên tiên A. Vượt qua hóa thần dòng dã hai cái đại cảnh giới thiên tiên. Dám vì tiền bối truyền thừa này như thế nào thu được? Vội vàng có đệ tử mở miệng hỏi. Truyền thừa chỉ có một cái, cho nên các ngươi cũng chỉ có thể có một người thu được truyền thừa. Cho nên, các thiếu niên, đi chiến đấu. Chỉ có trong các ngươi người mạnh nhất mới có thể thu được cuối cùng truyền thừa. Đường Duyên sục sôi ngừng ngắt âm thanh vang vọng cả tòa đại điện, đem hai tông đệ tử nói toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Từng cái giống như điên cuồng, sắc mặt đỏ lên, xem ai đều muốn đi lên đánh một trận. Phất ống tay háo một cái, truyền thừa đại điện đại môn trong nháy mắt mở rộng, phía ngoài chẳng biết lúc nào, vậy mà đã nhiều hơn một mảnh tỷ võ đài rộng lớn. Ngày mai về sau, ta đem lần nữa mở ra đại điện. Sau đó đến lúc duy nhất đứng ở tòa này trên đài người, cũng là truyền thừa người đoạt giải. Đi thôi, các thiếu niên. Nhìn qua đám người ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra đại điện thân ảnh, Đường Duyên rốt cuộc nhịn không được, liền tranh thủ cửa điện đóng lại về sau, liền ôm bụng bắt đầu cười ha hả. Ha ha ha. Đám này tiểu khả ái, thật đúng là đáng yêu a. Ha 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 ha. Hy vọng chờ đến bọn họ ngày mai muốn mở ra cửa điện mới phát hiện, truyền thừa này đại điện đi ra, liền bị thừa nhận làm từ bỏ truyền thừa, coi như rốt cuộc vào không được. Đem đi thông chân chính truyền thừa chi địa môn hộ mở ra, Đường Duyên hoảng hoảng du đi vào. Bên ngoài truyền thừa đại điện, tu sĩ hai tông đều để phòng nhìn về phía đối phương, một trận đại chiến sắp bạo phát. Họ Phương, truyền thừa này Linh Hư Tông ta vô luận như thế nào đều muốn cướp đến tay. Ta khuyên ngươi nhanh lên nhận thua, miễn cho một hồi đem ngươi đánh chết, bị thương hai chúng ta tông hữu nghị. Trương Dần, vì hai tông hữu nghị, không bằng ngươi đem truyền thừa này để cùng tông ta. Tông ta chắc chắn báo đáp. Dứt lời, Phương Du lại cười hắc hắc. Lao Trương à, ngươi lần này hao tổn nhiều đệ tử như vậy, trở về cũng sẽ bị phạt, không bằng ngươi trực tiếp gia nhập Thiên Hạc Tông ta. Tông ta cho ngươi lãnh ngộ, chắc chắn viễn siêu Linh Hư Tông các ngươi. Truyền thừa này sau khi trở về ta tự sẽ cùng ngươi chia sẻ. Ha ha, chính là bởi vì trở về phải bị phạt, ta mới muốn lập công chuộc tội. Không bằng ngươi gia nhập ta Linh Hư Tông, tông ta cũng sẽ cho ngươi tốt hơn đãi ngộ. Hai người sau khi cãi cọ nửa ngày, phát hiện đối phương cũng không có chút nào buông lòng ra ý tứ. Vậy so tài xem hư thực. Theo hai người ra lệnh một tiếng, cả tòa trên đài luận võ có thể nói là linh khí, thuật pháp bay lượn trời. Thỉnh thoảng còn có chúng thuật pháp đệ tử ngã xuống. Nhưng nếu có người tinh tế đánh giá, liền có thể phát hiện, có chút ngã xuống đệ tử rõ ràng đã hôn mê, nhưng khi thất bại thuật pháp không cẩn thận rơi xuống trên người hắn về sau, tên này té bất tỉnh đệ tử vậy mà hướng một bên bình di mấy thước. Cho dù có đệ tử sau khi phát hiện, cũng không lộ ra, chẳng qua là cố ý giả bộ như sắp không chống đỡ được nữa, sau đó tại không cẩn thận trúng cái thuật pháp, liền ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Mà Trương Dần và Phương Du lại không chút nào phát hiện, đều đang dùng toàn lực ứng phó đối thủ trước mắt. Chương 58, một gia trò vui. Chỉ thấy một tôn pháp tướng ba đầu sáu tay xuất hiện, đem Trương Dần bao vây trong đó, ngạnh kháng Phương Du và hai tên kim đan yêu thú. Phương Du, ngươi chính là sẽ tìm hai người trợ giúp cũng không phải là đối thủ của ta. Chịu chết đi. Sáu tay cùng nhau rơi đập, giống như đổ cái quọc đem một con kia kim đan sơ kỳ yêu thú đập thổ huyết không thôi.
Chết.
Trương Dần hét lớn một tiếng, sáu quyền cùng nhau nổ xuống, đem yêu thú kia trực tiếp cho nghiền thành bánh nhân thịt. Một bên đang cùng người tranh đấu một tên đệ tử Thiên Hạc Tông đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất không nhúc nhích. Con kia kim đan yêu thú cũng là tên này ngã xuống đệ tử bản mệnh yêu thú, đồng sinh cộng tử, tại yêu thú tử vong một khắc này, tên đệ tử này cũng trong nháy mắt không có sinh cơ. Một bên Phương Du thấy thế lập tức muốn rách cả mí mắt, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng về sau, hình thể trong nháy mắt lớn gấp mấy lần, hai cánh tay cũng biến thành hai cái thú chảo. Thân hình khẽ động, Phương Du vọt đến trước người Trương Dần, một chảo móc ra, không có chút nào trở ngại bắt mở pháp tướng thân thể. Trương Dần cũng là vội vàng vung lên sáu đầu cánh tay, đập về phía Phương Du.
Đúng,
cứ như vậy, tiểu khả ái này, ngươi là chỉ có sáu tay, ngươi cái kia hai cái đùi.
Đá hắn a.
Tại cái nào đó bí ẩn trong nơi hẻo lánh, Đường Duyên từ trong nhẫn chữ vật chuyển ra ghế nằm, nhàn nhã nhìn trong mặt gương Trương Dần và Phương Du đánh nhau cảnh tượng.
Xách, may mắn mà có hắn lúc gần đi còn mang theo ghế nằm.
Cái này kêu là làm chi tiết.
Nam ở trên ghế nằm, uống vào linh cửu, ăn linh quả, nhìn cho vui, trong lúc nhất thời Đường Duyên trong đầu chỉ có bốn chữ, nhân gian đáng giá.
Lão tổ, một tên sau cùng đệ tử cũng hồi tỉnh lại, ngài xem chúng ta lúc nào rời đi nơi này.
Vương Dục đi đến bên người Đường Duyên nhỏ giọng nói.
Không đổi, không đổi, ngày mai sẽ là bí cảnh lần nữa mở ra thời gian, sau đó đến lúc trực tiếp rời khỏi bí cảnh liền tốt.
Rõ.
Đường Duyên khoát tay, hầu hạ ở một bên Lâm Tích thấy thế liền vội vàng tiến lên đem Đường Duyên đỡ dậy.
Đứng dậy đi đến ngộ đạo trì một bên, Đường Duyên đắc ý nhìn trước mắt chỉ đi xuống một chỉ sâu thiên đạo chi lực, không phải lão tổ không cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không còn dùng được, còn lại những ngày này nói chi lực, liền đều là bản lão tổ.
Chẳng qua Đường Duyên không tính toán hiện tại liền đem trong ngộ đạo trì thiên đạo chi lực lấy đi, hiện tại liền đem toàn bộ thiên đạo chi lực lấy đi, cho dù có phân thần che giấu lấy đại điện chi linh, chỉ sợ đại điện chi linh cũng sẽ có điều phát hiện. Sau đó đến lúc bọn họ thật đúng là phải ở lại chỗ này làm phân bón. Bên ngoài truyền thừa đại điện tranh đấu vẫn còn tiếp tục, lúc này còn đứng ở trên đài luận võ chỉ có Trương Dần và Phương Du. Về phần đệ tử còn lại là tại bọn họ không có chú ý thời điểm đều hôn mê bất tỉnh. Chỉ thấy lúc này Trương Dần pháp tướng đã chỉ còn lại ba đầu cánh tay, đầu cũng ném đi một cái. Mà Phương Du tức thì bị đánh về nguyên hình, một bên đỏ sư càng là vô cùng thê thảm, một cái chân đã bị nện bẹp, mắt cũng mù một cái.
Phương Du, nhìn một chút ngươi cái kia dáng vẻ chật vật.
Ha ha ha. Trương Dần con kia còn lại hai cái đầu pháp tướng hai cái cùng nhau mở ra, hai đoàn to lớn hỏa cầu tại pháp tướng trong miệng ngưng tụ, sau đó hướng về Phương Du phun ra.
Gào.
Đỏ sư gầm lên giận dữ, ngăn ở trước người Phương Du, sau đó liền nhận cơ hội.
Pháp tướng hỏng mất, Trương Dần cuối cùng một tia linh lực cũng đã hao hết, từ không trung rớt xuống đến trên đài.
Ta chật vật.
Chật vật chính là ngươi mới đúng chứ.
Đi chết đi cho ta.
Phương Du hét lớn một tiếng, tại trong lòng bàn tay ngưng tụ một cái hỏa cầu thuật, sau đó Phương Du đột nhiên sắc mặt tái đi, hỏa cầu thuật vậy mà thả ra thất bại, kỳ phản phệ linh lực để Phương Du trực tiếp ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, nằm xuống đất. Dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, Trương Dần ngửa mặt lên trời cười to nói:
"A ha ha ha,
ta thắng.
Còn có ai?
Còn có."
Trương Dần tiếng cười to hơi ngừng, Trương Dần có chút không dám tin túi đầu mắt nhìn trước ngực xuyên thấu qua mũi kiếm, trong ánh mắt mang theo không cam lòng ngã xuống đất.
Thứ
đâm xuyên qua ngực Trương Dần đúng là một tên đệ tử của Linh Hư Tông, chỉ thấy vậy đệ tử đem linh kiếm rút ra, hướng về phía Trương Dần phun một bãi nước miếng nói:
"Còn có ai?
Còn có ta.
Để ngươi cái tên này cả ngày chứa."
Lúc này, một đạo nhỏ xíu châm loại linh khí lặng lẽ từ một bên cấp tốc bắn đến, tên đệ tử của Linh Hư Tông kia còn không kịp phản ứng, liền bị đạo này linh châm cho xuyên thấu trái tim. Tên đệ tử kia thân thể lập tức cứng đờ, trong miệng lẩm bẩm bốc lên máu đen, hiển nhiên vừa rồi đạo này linh trên kim có kịch độc.
"Hừ,
giết hại đồng môn đồ vật.
Chết.
Cái này tiên truyền thừa là ta."
Chỉ thấy tên kia điều khiển linh châm đệ tử từ dưới đất đứng lên, toàn thân đúng là không có một chút thương thế, chỉ có điều trên người hắn mặc vào cũng là đệ tử của Linh Hư Tông bảo.
Trong truyền thừa chi địa, Đường Duyên có chút trợn mắt hốc mồm nhìn mặt kính bên trong cái này hí kịch hóa một màn.
Vê đút hoặc vê đút.
Tiểu thuyết cũng không dám viết như thế. Linh Hư Tông này dạy bảo đệ tử phương thức, chắc hẳn nhất định là riêng một ngọn cờ.
Bản lao tổ bội phục.
Bội phục.
Lúc này, đồng thời có hai tên đệ tử đột nhiên đứng lên, sau đó liền ba mặt một bước.
Tên đệ tử của Linh Hư Tông kia một mặt mờ mịt nhìn đột nhiên nhiều hơn hai tên đệ tử Thiên Hạc Tông, thế nào còn có người?
Mà cái này hai tên đệ tử Thiên Hạc Tông thầm nghĩ đều là, ta có thể hay không trước nằm xuống lại, để hắn đến trước.
Vương sư đệ ngươi cũng tỉnh.
Vừa tỉnh, vừa tỉnh.
Không nghĩ đến Lý sư huynh ngươi cũng không sao.
May mắn, may mắn.
Không bằng sư huynh đệ chúng ta liên thủ, trước tiên đem ra hỏa này giết, bất kể như thế nào, truyền thừa đều là chúng ta tông.
Tốt.
Tốt ngươi đại gia.
Tên đệ tử của Linh Hư Tông kia có chút run lẩy bẩy hướng về phía sau từng bước một lui đi.
Thế nhưng là hai tên đệ tử Thiên Hạc Tông kia không có cho hắn gần như chạy trốn, mà là dẫn theo linh kiếm hướng về hắn phóng đi.
Thấy được hai người khí thế hung hăng xông đến, đệ tử Linh Hư Tông không khỏi có chút tuyệt vọng ở trong lòng la lên: "Mạng ta xong."
Sau đó rút kiếm hướng về hai người phóng đi.
"Ngươi đến ta đi qua sau hai chiều." Đệ tử của Linh Hư Tông trong mắt xẹt qua một mê hoặc, hai người này yếu như vậy sao?
"Ta y giống như lại đi,
lấy một địch hai, không rơi vào thế hạ phong.
Không nghĩ đến ta lợi hại như vậy.
Vậy ta còn sợ cái gì a?"
chơi hắn tên đó. Một trận lề mề đại chiến liền triển khai như vậy, Thiên Hạc Tông hai người liền giống là sợ dùng nhiều phân lực sẽ đem đối thủ giết như vậy, có thể dùng một thành tu vi đỡ được công kích, tuyệt đối không cần một thành một. Thế là đệ tử của Linh Hư Tông càng đánh càng mạnh, quả thực là đem hai tên đệ tử của Thiên Hạc Tông đánh liên tục bại lui. Thế nhưng là đánh nửa ngày sau, đệ tử Linh Hư Tông phát hiện, mình đánh linh lực đều nhanh thấy đáy, trước mắt hai người này thế nào chưa đủ. Rõ ràng cảm giác thêm ít sức mạnh là có thể đem bọn họ giết, thế nào một mực giết không được. Rốt cuộc, đệ tử Linh Hư Tông linh lực hao hết, vô lực đang thúc dục linh khí, chẳng qua là theo bản năng vung lên linh kiếm chém về phía đối phương. Nhưng để hắn không thể tin được chính là, mình dùng nhục thể vung ra món này, vẫn như cũ đem đối thủ đánh hướng về sau luyện một chút lui mấy bước, một bộ gánh không được dáng vẻ. "Ngươi, các ngươi." Tên đệ tử Linh Hư Tông kia thấy thế lập tức khí cấp công tâm, ngã xuống. Chương 59, Kim Đan viên mãn. Thấy được đối thủ ngã xuống, hai tên đệ tử của Thiên Hạc Tông rối rít giả cười nói: "Sư huynh lợi hại, sư đệ cũng không kém a." Lúc hai người nói chuyện công phu, trong đó một tên đệ tử đột nhiên một kiếm đâm ra, thẳng đến ngực một tên đệ tử khác. Mà đổi thành bên ngoài một tên đệ tử lại là lên tiếng phun ra một cây châm dài, bắn về phía mi tâm đối phương. Một kiếm vào ngực, một châm vào sọ, song song ngã xuống. "Các ngươi về sau nếu có người làm loại này giết hại đồng môn, bản tọa sẽ đích thân thanh lý môn hộ." Đường Duyên chỉ về phía trong mặt gương mặt trái tài liệu giảng dạy, bắt đầu dạy bảo Thiên Nguyên Tông một đám đệ tử. "Rõ." Các đệ tử nghe vậy rối rít có thể. Lúc này, trên đài luận võ lại có một tên đệ tử lặng lẽ bỏ lên. Hôm sau, Đường Duyên đứng trước Ngộ Đạo Trì lặng lặng chờ bí cảnh lần nữa mở ra. Mà Thiên Nguyên Tông một đám đệ tử cũng là đàng hoàng đứng sau lưng Đường Duyên, nhưng sắc mặt tràn đầy kích động. Bọn họ lần này bí cảnh chuyến đi, có thể nói là kiếm tiền đầy buồn đầy bát, một người một bộ truyền thừa, chờ đến sau khi ra ngoài, lớn không dám nghĩ, Nguyên Anh kỳ gần ngay trước mắt ta. "Các ngươi đạt được truyền thừa đều chép lại." "Bẩm lão tổ, tổng lấy được 19 cửa truyền thừa, trong đó hợp thể kỳ tu sĩ lưu lại truyền thừa có 11 môn, thiên tiên đại năng lưu lại truyền thừa có 8 môn, đều phân biệt ghi lại ở cái này 19 cái ngọc giản chúng." Vương Dục không người về phía trước, đem trong tay nhẫn chữ vật đưa cho Đường Duyên. Đường Duyên đưa tay nhận lấy, thần thức quét qua, thấy trong đó chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 19 cái ngọc giản. "Không tệ, những truyền thừa khác ngày sau nhất định sẽ trở thành nội tình của tông ta, cũng sẽ trở thành bản lão tổ nội tình. Ngươi nói cái này 8 môn thiên tiên lưu lại truyền thừa, ta trước nhìn cái nào tốt." Bên ngoài truyền thừa đại điện, cuối cùng còn đứng ở trên đài luận võ, là một tên Thiên Hạc Tông trúc cơ kỳ đệ tử. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, ưỡn ngực, ánh mắt lấp lánh nhìn qua truyền thừa đại điện phương hướng, chờ đợi lấy vị kia điện linh đến trước đem thiên tiên kỳ truyền thừa giao cho hắn. Hắn mới thật sự là một đời thiên tiêu. Cầu đến tối hậu phương vì thánh, đây là hắn bước vào tu chân giới trước một vị tiền bối nói cho hắn biết, câu nói này bồi bạn hắn đi đến hiện tại. "Cảm tạ lão tiền bối, cảm tạ cha mẹ, cảm tạ sư tôn, cảm tạ tông môn." Hồi lâu, truyền thừa đại điện đại môn lại là thật lâu không có mở ra, tên đệ tử Thiên Hạc Tông kia lấp lánh ánh mắt, bắt đầu trở nên có chút mê mang. Điện linh chẳng lẽ là ngủ quên mất? Tại sao vẫn chưa ra đem truyền thừa giao cho mình? "Mọi người chuẩn bị xong, còn có thời gian một nén nhang, bí cảnh muốn lần nữa mở ra." Đồng thời, Đường Duyên ở trong lòng thầm nghĩ. Hệ thống, bắt đầu hấp thụ nơi này thiên đạo chi lực. Địch. Thiên đạo chi lực hấp thụ. Trong Ngộ Đạo Trì thiên đạo chi lực bắt đầu chậm rãi giảm xuống, Đường Duyên nhìn Ngộ Đạo Trì trước mắt, trong lòng tính toán nhiều ngày như vậy nói chi lực, mình là lập tức thành tiên, vẫn là trước tiên làm cái hợp thể chơi đùa. Cái này không trực tiếp bay lên. Địch. Thiên đạo chi lực hấp thụ hoàn tất, túc chủ phải trang nhận lấy ban thưởng. Quái. Thế nào nhanh như vậy? Hệ thống ngươi trường nào thì hấp thụ thiên đạo chi lực mạnh như vậy? Nhận lấy ban thưởng. Địch. Ban thưởng phát ra bên trong, chúc mừng túc chủ, tu vi khôi phục kim đan viên mãn. Sau đó thì sao? Hết. Đây chính là đầy ao thiên đạo chi lực. Đường Duyên túi đầu nhìn về phía Ngộ Đạo Trì, chỉ thấy trong Ngộ Đạo Trì đã là dốc tuyết, đi đến bên cạnh ao, Đường Duyên đưa tay một đo, xách, một chỉ nhiều một tia sâu. Không ngờ như thế đám đệ tử này sử dụng hết về sau, chỉ còn sót thật mỏng một tia thiên đạo chi lực. Ngồi xổm ở bên cạnh ao, Đường Duyên rơi vào trầm tư. Mình tại sao không trước hấp thu điểm thiên đạo chi lực? Đột nhiên, truyền thừa chi địa bắt đầu mãnh liệt rung động, Đường Duyên mãnh liệt đứng dậy, nơi này thiên đạo chi lực nếu biến mất, như vậy điện linh nhất định sẽ thức tỉnh. Một cái lắc mình đi đến trong đại điện. Đường Duyên đưa bàn tay đặt tại chùm sáng màu vàng bên trên, thần thức điên cuồng tràn vào chùm sáng bên trong. Vì đó bên trong phân thần quán chú càng nhiều lực lượng thần thức, để phân thần tận lực kéo lại điện linh không cho nó hoàn toàn thức tỉnh. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Đường Duyên sắc mặt từ từ trở nên trắng bệch. Vốn dựa theo hắn tính toán, như vậy một ao lớn thiên đạo chi lực hút cũng muốn hút một đoạn thời gian, ai biết lập tức liền hút không có, đưa đến điện linh trước thời hạn thức tỉnh. Rốt cuộc, tại Đường Duyên lực lượng thần thức sắp thấy đáy thời điểm một đạo bạch quang đột nhiên lóe lên, đem hắn truyền tống ra ngoài. Cùng lúc đó trong truyền thừa chi địa các đệ tử cũng cùng nhau truyền tống ra ngoài. Ngoài bí cảnh, mấy đạo bạch quang rơi xuống, đệ tử khác đều vững vàng rơi xuống, chỉ có Đường Duyên sắc mặt tái nhợt ngã nhào trên đất. Từ lúc bên ngoài chờ đợi đã lâu, Biên Tu Nhiên thấy được lão tổ bộ dáng như vậy không khỏi sợ hết hồn, liền vội vàng tiến lên đem Đường Duyên đỡ dậy. "Lão tổ, ngài đây là thế nào?" Biên Tu Nhiên có chút lo lắng truyền âm. Đường Duyên lắc đầu, ra hiệu mình không có chuyện gì, sau đó đồng dạng truyền âm: "Mau mau rời đi nơi này." Lúc này đem những kia thu được truyền thừa, còn có các đệ tử đưa về tông môn, mới là nhất là cực kỳ trọng yếu chuyện. "Rõ." Mà Thiên Hạc, Linh Hư hai tông đệ tử cũng là rối rít bị truyền tống đi ra, để Đường Duyên hơi kinh ngạc chính là, vô luận Thiên Hạc Tông Phương Du vẫn là Linh Hư Tông Trương Dận, đều chỉ là người bị thương nặng, nhưng lại không có chết đi. Chẳng qua là môn hạ đệ tử, tử thương liền vô cùng thảm trọng. Trương Dận sắc mặt âm trầm và tông môn trưởng lão đang nói cái gì, mà bộ ngực hắn cái kia nguyên bản xuyên ngực mà qua kiếm thương lúc này vậy mà đã biến mất không thấy. Thừa dịp hai tông trưởng lão đều đang nghe xong đệ tử nhà mình giảng thuật bí cảnh, biết tu nhiên cho các đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền nghĩ đến muốn dẫn lấy các đệ tử rời khỏi. Nhưng Thiên Hạc hai tông lại sẽ không cứ như vậy tùy tiện thả bọn họ đi. Tên Linh Hư tông kia trọm râu dê lão đạo cười híp mắt ngăn ở đám người trước người. Vừa nói bạn, đi như thế nào gấp gáp như vậy a? Biên Tu Nhiên thấy thế trong lòng thầm nghĩ không ổn, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc nói: "Ai, đệ tử trong tông có người bị trọng thương, cần nhanh lên đưa về tông môn chữa trị, chỉ có thể đi trước một bước." "Ồ, có đệ tử bị trọng thương. Tại hạ cũng tinh thông y thuật, không nếu như để cho ta cho đệ tử quý tông nhìn xem thương thế như thế nào." "Ha ha, liền không phiền toái Lữ đạo hữu, chúng ta đi." Lão đạo nghe vậy cười hắc hắc, cũng không ngăn trở, đưa mắt nhìn Đường Duyên đám người rời khỏi. "Dần, ngươi xác định lần này truyền thừa không có tại người của Thiên Nguyên Tông trên người, mà là bị Thiên Hạc Tông thu được. Hơn nữa ngươi xác định là Thiên Hạc Tông lạc hành giết Chu Thương bọn họ." Trương Dần nghiến răng nghiến lợi nói: "Không sai. Ngay lúc đó tiến vào truyền thừa đại điện chỉ có tông ta và Thiên Hạc Tông, Thiên Nguyên Tông căn bản không có đệ tử tiến vào. Mà Chu sư đệ bọn họ, đúng là bị người của Thiên Hạc Tông giết, nếu không phải có một tên đệ tử may mắn chạy trốn, đệ tử cũng không dám như vậy khẳng định." "Ừm." Lão đạo gật đầu, trong mắt xẹt qua một vẻ mặt bị mờ. Lúc này, Thiên Hạc Tông hai tên tu sĩ Nguyên Anh đi đến. "Lữ đạo hữu, chúng ta cũng nên đuổi theo, chế để đám người Thiên Nguyên Tông kia trốn thoát." "Ha ha, không đổi, Quý Tông Vương đạo hữu và tại hạ hai vị sư đệ đã tại bọn họ phải qua trên đường chờ." Chương 60, tập sát. Đoàn người Thiên Nguyên Tông sau khi rời khỏi núi nhỏ, ngồi lên linh chu phi tốc bay về phía Thiên Nguyên Tông. "Cái gì? Tông ta lần này hết thảy thu được 8 môn thiên tiên truyền thừa, 11 môn hợp thể truyền thừa. Không tệ, là lão tổ khống chế được truyền thừa đại điện địa linh, đem ta trước thời hạn truyền tống vào trong đại điện, sau đó đem chúng ta đưa vào truyền thừa chi địa tiếp nhận truyền thừa." Biên Tu Nhiên sắc mặt kích động nhìn về phía Đường Duyên, thấy được Đường Duyên khẽ gật đầu sau, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói: "Đệ tử đa tạ lão tổ đại ân." Các đệ tử thấy thế cũng là rối rít quỳ rạp xuống đất. "Đệ tử đa tạ lão tổ đại ân." Có những truyền thừa khác, Thiên Nguyên Tông bọn họ có khởi, gần ngay trước mắt. Đường Duyên khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ tất cả đứng lên. "Không cần đa lễ, hiện tại an toàn đem những truyền thừa khác đưa về tông môn mới là quan trọng nhất, thời khắc tất yếu, ta sẽ ra tay." Tu vi khôi phục kim đan viên mãn, linh lực trong cơ thể đầy đủ, nương tựa theo cái kia mấy chồng chất phù, coi như là Nguyên Anh kỳ hắn đập cũng có thể đập chết. "Rõ." Lúc này, lâu thuyền phía trước đột nhiên truyền đến một đạo che lấp âm thanh. "Vừa nói bạn, thật là đúng dịp a." Lâu thuyền chậm rãi ngừng, Biên Tu Nhiên tung bay ở giữa không trung quan sát bốn phía một vòng nói: "Xin hỏi là vị đạo hữu nào?" "Ha ha, là tại hạ." Mấy bóng người lóe ra, Biên Tu Nhiên con ngươi co rụt lại, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Ba người này rõ ràng là Thiên Hạ còn có Linh Hư hai tông tu sĩ Nguyên Anh, trong đó một tên tu vi càng là theo mình, đặt đến Nguyên Anh trung kỳ. Xem ra hai tông này là dự định trực tiếp ra tay, đem bọn họ toàn bộ lưu lại. "Hóa ra Vương đạo hữu, đạo hữu ở đây ngăn cản tông ta, thế nhưng là có chuyện gì?" Người đến ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Không có chuyện gì, chính là cảm thấy và vừa nói bạn đã lâu không gặp, lần này vừa vặn đụng phải, muốn đồng đạo bạn nâng cốc nói chuyện vui vẻ một phen, có thể hay không?" "Hiện tại độc thủ, thực lực của họ bên này không yếu, hắn nếu muốn chạy, mình không nhất định có thể cản lại hắn. Chỉ cần mình kéo lại hắn một lát, chờ đến còn lại ba tên Nguyên Anh chạy đến, bọn họ chính là mọc cánh khó thoát." "Ồ, Vương đạo hữu thật có nhã hứng. Chẳng qua tại hạ nơi này có đệ tử bị trọng thương, cần chạy trở về chữa trị, thật sự không có biện pháp đồng đạo bạn uống rượu à?" Biên Tu Nhiên trong mắt xẹt qua một tinh quang, Linh Hư Tông gia hỏa này nghĩ gì hắn thì thế nào nhìn không ra, vội vàng cùng Khổng Hằng truyền âm: "Khổng sư đệ, ngươi nhanh đi bày ra đại trận, nhớ lấy không thể bị ba người này phát hiện, chúng ta trước kéo lại bọn họ." "Tốt." "Quách phong chủ, Tấn sư đệ, chuẩn bị ra tay." "Chờ một chút." Đường Duyên đột nhiên truyền âm cản lại ngao ngoe muốn động Quách Vũ, cùng ba người truyền âm: "Các ngươi lúc động thủ, để Quách phong chủ đi chặn tên kia Nguyên Anh trung kỳ, Biên phong chủ ngươi trực tiếp đi đối phó tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ còn lại, tranh thủ đem hắn đánh thành trọng thương, không sức tái chiến." "Cái này xong a, cái này xong kêu điển kỵ đua ngựa." Biên Tu Nhiên hai mắt tỏa sáng: "Lão tổ ý kiến hay a." Quách Vũ đi là thể tu chi đạo, da dày thịt béo coi như là Nguyên Anh trung kỳ trong thời gian ngắn cũng không làm gì được hắn. Mà mình nhân cơ hội này nếu có thể đánh chết một tên Nguyên Anh, như vậy áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Dựa theo lão tổ nói làm. "Động thủ." Không chút do dự, hai đạo khí tức của tu sĩ Nguyên Anh trong nháy mắt từ lâu thuyền trong góc dâng lên, đi thẳng đến bên người Biên Tu Nhiên. "Vương đạo hữu, chuyện cho đến bây giờ thì không cần đang diễn. Ta xem hai tông các ngươi Nguyên Anh còn lại cũng sắp đến, trước tiên đem các ngươi giải quyết, tại đối phó bọn họ." "Ha ha, không nghĩ đến các ngươi Thiên Nguyên Tông vậy mà đã đến nhiều Nguyên Anh như vậy, vừa vặn. Hôm nay đem các ngươi đều lưu tại nơi này." Họ Vương tu sĩ thân hình lóe lên, lập tức đến trước người Biên Tu Nhiên, một trưởng hướng về Biên Tu Nhiên vô đến. Một bên Quách Vũ thấy thế trực tiếp đấm ra một quyền. Đúng là đem họ Vương tu sĩ đánh lui trở về. "Ha ha ha, đối thủ của ngươi là ta." Quách Vũ thừa cơ thiếp thân về phía trước, muốn cùng họ Vương tu sĩ đến gần thân chiến.
Động thủ.
Thấy thế Biên Tu Nhiên quanh thân linh lực khẽ động, sau lưng xuất hiện ngàn vạn kiếm ảnh, trực tiếp hướng về Linh Hư Tông một tên nguyên anh trưởng lao vọt đến. Vì sớm làm giải quyết hết người này, Biên Tu Nhiên lại là thân hình khẽ động, cầm trong tay linh kiếm hướng về tên nguyên anh trưởng lão này bay đi. Tấn Phúc Sinh lại là tìm đến Linh Hư Tông một vị nguyên anh trưởng lão khác, bắt đầu cùng đối phương chiến đấu. Mà Lâu Thuyền lại là bay về phía mặt đất, để tránh bị không trung mấy vị nguyên anh giao thủ tai họa. Chẳng qua là trong chớp mắt, 6 tên nguyên anh cũng đã giao thủ. Đường Duyên đứng ở thuyền thủ, ngẩng đầu nhìn không trung đang giao chiến 6 tên nguyên anh. Chỉ thấy tên kia đối mặt Biên Tu Nhiên tu sĩ nguyên anh, chẳng qua là giao thủ một lát, bị đánh liên tục thổ huyết, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Mà Quách Vũ mặc dù bị cái kia họ Vương tu sĩ cho kéo dài khoảng cách, nhưng ỷ vào bản thân nhục thân, đúng là và cái kia họ Vương tu sĩ đánh có đến có trở về. Cũng Tấn Phúc Sinh, để Đường Duyên không khỏi cảm thán, lão tấn hắn thật đúng là phổ thông một nguyên anh. Và Linh Hư Tông kia nguyên anh đánh nửa ngày, đúng là song phương chẳng qua là tổn hao chút ít linh lực, chịu một chút vết thương nhẹ. Đột nhiên, Đường Duyên biến sắc, hướng về phía Biên Tu Nhiên đám người truyền âm. Mặt khác ba tên nguyên anh đã chạy đến, các ngươi cẩn thận. Đang vừa rồi, hắn ở nửa đường lặng lẽ lưu lại phân thần thấy lão đạo họ Lữ bọn họ đang phi tốc chạy đến, không được bao lâu liền có thể chạy đến. Biên Tu Nhiên sắc mặt hơi trầm xuống, đúng là bắt đầu không còn quan tâm đối thủ một chút thế công, bắt đầu lấy vết thương nhẹ đổi trọng thương. Dưới một kích, Biên Tu Nhiên cánh tay phải bị bão tô ra một huyết quang, mà Linh Hư Tông tên nguyên anh kia lại là bụng dưới bị Biên Tu Nhiên một kiếm đâm xuyên qua. Phúc. Tên tu sĩ nguyên anh kia sắc mặt trắng bệch điên cuồng lui về phía sau, trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy tử vong cách mình là gần như vậy. Nguyên anh trong cơ thể hắn lúc này đã hề vài bị thương, còn kém một điểm, một kiếm này đem nguyên anh trong cơ thể hắn chẳng diệt, nhưng chỉ là như vậy, hắn cũng đã người bị thương nặng, vô lực tái chiến. Lúc Biên Tu Nhiên lấn người tiến lên, muốn đem người này một lần hành động đánh chết. Phía sau truyền đến một tiếng hét lớn, một thanh linh kiếm thẳng tắp hướng về ngực hắn bắn đến, nếu hắn khăng khăng ra tay mình cũng chắc chắn trọng thương. Biên Tu Nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lao đạo họ Lữ kia đang phi tốc chạy đến, trong chớp mắt cũng đã đến tên Linh Hư Tông nguyên anh kia bên cạnh. Lưu sư đệ, sư minh, ta tạm thời không sao, các không thể khiến bọn họ chạy. Hừ, nếu ta chạy đến, bọn họ tự nhiên là trốn không thoát. Biên Tu Nhiên đột nhiên cất tiếng cười to nói, ha ha ha, không nghĩ đến hai tông các ngươi vậy mà như vậy không muốn thể diện, tập sát tông ta thế hệ trẻ đệ tử, chuyến ra ngoài cũng không sợ bị người chê cười. Lao đạo họ Lữ âm lãnh cười nói, chỉ cần đem các ngươi đều lưu lại cái này, lại có ai có thể xác định là hai chúng ta tông tập sát các ngươi? Hừ, có phải hay không sau đó đến lúc còn muốn giá họa cho ma tộc, nói là bọn họ tập sát nhân tộc ta thế hệ trẻ tu sĩ. Sau đó các ngươi đang ra đến giả mù sa mưa hô một câu ta chắc chắn báo thủ. Ha ha ha, biên huynh kế này rất dày a. Chương 61, đại chiến. Không bằng biên huynh gia nhập Linh Hư Tông ta, tại hạ có thể làm chủ, thả ngươi một con đường sống. Lao đạo họ Lữ trầm trọng nói. Không nghĩ đến Biên Tu Nhiên nghe xong, đúng là sắc mặt lộ vẻ do dự, xem ra đúng là suy tính mình muốn hay không gia nhập Linh Hư Tông. Tốt. Nếu Lữ đạo hữu tương yêu, như vậy tại hạ liền gia nhập Quý Tông. Mong rằng Quý Tông có thể buông tha tại hạ một con đường sống. Nghe vậy lao đạo sắc mặt khẽ giật mình, cứ đồng ý như vậy. Đột nhiên như vậy sao? Không đúng. Tuyệt đối có trá, lao đạo cười lạnh một tiếng nói. Vậy hoan nên đạo hữu gia nhập tông ta, chẳng qua trước đó, mời đạo hữu giao cho nhập đội, trước đem Thiên Nguyên Tông đám này tu sĩ đều giết. Tốt. Đạo hữu để ta trước hết giết người nào? Biên Tu Nhiên rất sảng khoái đáp ứng. Trước hết giết hắn. Lao đạo một chỉ Quách Vũ nói. Quách Vũ, ngươi tên nhóc này bắt hắn lại cho ta mạng. Biên Tu Nhiên gầm thét một tiếng, rút kiếm xông về phía Quách Vũ, nhìn dạng như vậy giống như là muốn đem Quách Vũ một kiếm giết như vậy. Hừ, Biên Tu Nhiên, ngươi hưởng là Tử Trúc Phong phong chủ, vậy mà đầu nhập vào hắn tông, sát hại tu sĩ tông ta, ngươi tội đáng chết vạn lần. Mà đổi thành một bên Quách Vũ cũng là tức miệng mắng to, nổi cơn thịnh nộ ra tay. Thấy đánh nhau hai người, không chỉ lão đạo, tam tông tu sĩ đều có chút ít mộng bức sửng sốt ngay tại chỗ. Đây là tình huống gì? Đã thấy hai người ngươi đến ta đi, đánh đó là một cái khí thế mười phần, thế lực ngang nhau. Một bên đánh, còn một bên lẫn nhau mắng nhau. Quách đại choáng váng. Đã sớm xem ngươi khó chịu. Hôm nay ta liền đem đầu ngươi cắt bỏ làm cái bộ dùng. Biên lão cẩu, ngươi cả ngày không phải ngạo khí rất sao? Cứ như vậy đầu nhập vào đi tông, ngươi muốn chút mặt không muốn. Một màn này nhìn Đường Duyên kìm lòng không được móc ra ghế nằm còn có trái cây. Thật là quá đặc sắc ra. Lời nói một mình lão tấn đứng ở nơi đó có chút lúng túng. Rốt cuộc, tại hai người giao thủ nửa ngày còn không người bị thương, một tên tu sĩ Linh Hư Tông phản ứng lại, hét lớn. Không được. Bọn họ là đang trì hoãn thời gian. Chúng ta nhanh lên động thủ. Lão đạo họ Lữ lại là bình tĩnh phất phất tay. Khiến bọn họ kéo, đánh nhau lúc nào đều có thể đánh, ngươi chừng nào thì bái kiến đại danh đỉnh đỉnh Biên Tu Nhiên như vậy. Dứt lời, lão đạo họ Lữ lại điều chỉnh một chút trong tay ảnh lưu niệm châu, để trong đó ghi lại hình ảnh càng rõ ràng. Lại qua chỉ chốc lát, thấy hai người đánh không có cái mới ý về sau, lão đạo họ Lữ lúc này mới đem ảnh lưu niệm châu cẩn thận thu hồi, sau đó quát to. Động thủ. Trong lúc nhất thời hai tông năm tên tu sĩ nguyên anh đồng loạt ra tay, công về phía Biên Tu Nhiên ba người. Quách Vũ, ngươi tiếp tục kéo lại vừa rồi tên kia. Tốt. Vừa dứt lời, ba vị nguyên anh đem Biên Tu Nhiên vây lại, để cái khác hai tên nguyên anh trùng kỳ đi đối phó Quách Vũ, Tấn Phúc Sinh. Biên Tu Nhiên lấy sức một mình, đem ba tên nguyên anh đánh liên tiếp lui về phía sau, nhưng là mình cũng bị kéo lại. Mà Quách Vũ vẫn như cũ và Thiên Hạc Tông tên kia Nguyên Anh trung kỳ đánh có đến có trở về, tuy rằng chiếm cứ không được thượng phong, nhưng trong lúc nhất thời cũng bị thua không được. Cũng Tấn Phúc Sinh cũng là bị lao đạo họ Lữ kia đánh đấm máu không ngừng, mắt thấy không kiên trì được bao lâu. Đột nhiên, từ trước đến nay Quách Vũ chiến đấu tên kia Nguyên Anh trung kỳ thân hình lóe lên, đem Quách Vũ hất ra, đi đến Tấn Phúc Sinh phía sau, một chưởng đánh vào đang cùng đối thủ giao thủ Tấn Phúc Sinh trên lưng. Tấn Phúc Sinh một ngụm lao huyết phun ra, hướng về phía dưới rớt xuống. Quách Vũ thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, lại đem tên kia Nguyên Anh trung kỳ của lấy. Mà lao đạo họ Lữ lại là hướng về Hạ Lạc Tấn Phúc Sinh phóng đi, muốn một lần hành động đem Tấn Phúc Sinh đánh chết. Đúng lúc này, một bóng người lóe lên, đem Tấn Phúc Sinh tiếp nhận sau đó tiện tay vung lên, ánh lửa chợt hiện, một con hỏa long từ trong tay áo chui ra, cắn xé hướng lao đạo họ Lữ. Lao đạo thấy thế vội vàng ổn định thân hình, ngăn cản đầu này đánh đến hỏa long. Lao tổ. Biên Tu Nhiên đám người thấy chi viện đến người, lập tức sắc mặt tái đi. Lao tổ, vẫn là ra tay. Bọn họ hiện tại còn nhớ rõ ngay lúc đó vừa ra tông môn thời điểm Diệp Phong Trần giao phó bọn họ. Coi như là toàn bộ các ngươi đều chết trên đường, cũng chặt đứt không thể để lão tổ ra tay. Lão tổ một khi xảy ra chuyện, tông ta sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Rơi xuống trên lâu thuyền, Đường Duyên đại khái kiểm tra một chút lão tấn thương thế, cho lão tấn cho ăn một viên cực phẩm linh đan chữa thương về sau, đem giao cho một bên hai mắt đẫm lệ Lâm Tích. Không sao, chờ sau khi trở về tĩnh dưỡng mấy tháng là được. Dứt lời, Đường Duyên đem ánh mắt đặt ở không trung trên chiến trường. Không nghĩ đến vẫn là cần tự mình ra tay, may mắn trên người phù mang theo đủ. Lão đạo họ Lữ chật vật đem hỏa long kia đỡ được về sau, ánh mắt kinh nghi đánh giá Đường Duyên, càng làm cho hắn có chút hoảng sợ, là mình căn bản nhìn không thấu tu vi của người này. Ngươi là người phương nào? Trước ngươi không phải tiến vào trong bí cảnh? Tuổi quá trẻ tại sao có thể có tu vi như vậy? Đường Duyên vẻ mặt lạnh nhạt nói. Bí cảnh pháp tắc, làm sao có thể vây khốn ta? Cái kia bí cảnh vốn là ta muốn tiến vào liền tiến vào, muốn đi thì đi địa phương. Lão tổ, trận pháp đã bố trí xong, có thể vây khốn một tên Nguyên Anh trung kỳ. Lúc này, Khổng Hằng đột nhiên truyền âm. Đường Duyên mặt không đổi sắc truyền âm. Vậy đem lão đạo sĩ này vây khốn, ta đi giúp mấy người bọn họ. Rõ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai ngươi không xứng biết, ngươi trước tránh qua một bên đi. Dứt lời, một lồng ánh sáng lóe lên, đem lão đạo vây lại vào trong đó không thấy tăm hơi. Tu sĩ hai tông thấy được lão đạo bị trận pháp vây khốn, từng cái vẻ mặt kinh hãi. Lập tức trận thế biến đổi, tu sĩ Nguyên Anh vây công Biên Tu Nhiên lại phân ra một người, xông về phía Đường Duyên. Lúc Đường Duyên dự định tiếp tục lúc ra tay, bên hai lại vang lên các đệ tử âm thanh. Ta khẩn cầu lão tổ không cần tiếp tục ra tay, tên Nguyên Anh này liền giao cho chúng ta. Đường Duyên thân hình dừng lại, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Vương Dục đám người, đã thấy bọn họ từng cái sắc mặt kiên định nhìn mình. Sâu kín thở dài về sau, Đường Duyên lại nằm trở về trên ghế nằm. Đến trước tên tu sĩ Nguyên Anh kia đúng là phía trước tại trong phường thị, đối với các đệ tử ra tay Lạc Trung. Lạc Trung thấy Đường Duyên nằm trở về, mà mấy tên cao thủ Thiên Nguyên Tông kia đệ tử trẻ tuổi lại hướng về mình vọt đến không khỏi vẻ mặt khẽ giật mình, chợt trong mắt xẹt qua vẻ tàn nhẫn, vậy trước tiên đem các ngươi đều giết. Hồ Phong, một cái kim đan đỉnh phong linh hổ từ Lạc Trung túi linh sủng chui ra, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Lên. Lạc Trung cũng không vì đối thủ tuổi trẻ liền chủ quan, không những trước thời hạn gọi ra linh sủng, còn vừa lên đến liền vận dụng toàn lực. Một cái linh hạc hư ảnh xuất hiện sau lưng Lạc Trung, sau đó hai cánh mở ra, và linh hổ cùng nhau hướng về các đệ tử đánh đến. Quách Đào hét lớn một tiếng, nhục thân mọc lên ánh sáng vàng nhàn nhạt, đứng ở phía trước nhất, chặn lại linh hổ một chảo. Mà Vương Dục thật chặt theo sau lưng Quách Đào, thừa dịp Quách Đào chặn linh hổ công kích trong nháy mắt, một kiếm vung ra, một luồng chấn nhiếp lòng người bá đạo kiếm ý phun ra ngoài. Linh hổ trên người huyết quang chợt hiện, đúng là vừa mới đối mặt bị các đệ tử đả thương. Chương 62, thắng, nhưng không hoàn toàn thắng. Ngao. Linh hổ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Vương Dục cắn xé, nhưng phía trước Vương Dục đột nhiên xuất hiện lớp kín tường đất, linh hổ trong mắt lóe ra hung mang, không để ý chút nào tại mặt tường đất, trực tiếp dùng nhục thân của mình đục vào. Ầm ầm. Một tiếng đi qua, tường đất sụp đổ, nhưng linh hổ mình cũng bị phản chấn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Xa xa Cố Nghiêu kết thúc điều khiển tường đất thủ ấn, ngược lại lại phóng thích ra địa thứ thuật. Từng cây sắc bén địa thứ từ mặt đất đột nhiên đâm ra, linh hổ thân eo bốn léo, miễn cưỡng đem địa thứ tránh đi, sau đó bay đến không trung. Lúc này bầu trời xung quanh đột nhiên tối sầm lại, một đạo trận pháp linh quang thoáng hiện, linh hổ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chợt cũng là dưới bụng mát lạnh, túi đầu nhìn lại, đã là bị một cây gai đất đâm vào trong bụng. Đúng lúc này, cái kia linh hạc hư ảnh cũng là vội vã chạy đến, hai cánh một cái, đem chuẩn bị lấn người tiến lên, tiếp tục công kích linh hổ Vương Dục Quách Vũ vô bay ra ngoài. Một cái dữ tợn ác quỷ lặng lẽ xuất hiện tại linh hạc phía sau, cắn một cái vào linh hạc cái cổ. Linh hạc quay đầu mổ về ác quỷ bị linh mỏ đâm xuyên đầu, nhưng cùng lúc đó một cái to lớn cự đỉnh từ không trung đập về phía linh hạc, đem linh hạc đập trực tiếp rớt xuống đến đất. Từ lúc nơi đó chờ Bạch Vân thừa cơ một kiếm đâm ra, thời gian phảng phất đều dừng lại một khắc này, tiếp theo một cái chớp mắt, linh hạc bị Lâm Tích một kiếm lấy xuống đầu, biến thành linh khí tiêu tán. Linh hạc tiêu tán, linh hổ trọng thương, Lạc Trung cũng là bị phản vệ phun ra một ngụm máu tươi. Tại Lạc Trung miệng phun máu tươi thời điểm, Lâm Tích thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện Lạc Trung phía sau, một chưởng vỗ dưới, một luồng cực hàn chi lực hiện lên, để Lạc Trung thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, không cách nào trước tiên đỡ được cái này chưởng. Một chưởng vỗ tại Lạc Trung giữa lưng, Lâm Tích thân hình lóe lên, rút lui trở về. Một bộ này giống như diễn luyện nhiều năm phối hợp, một lần hành động đem Lạc Trung đánh thành trọng thương. Lạc Trung sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn về phía các đệ tử. Hắn một đời tu sĩ Nguyên Anh, làm sao có thể bị một bầy đệ tử Kim Đan đánh không hề có lực hoàn thủ? Thế nhưng là hắn làm sao biết, trước mắt hắn cái này 8 vị Kim Đan mỗi một vị trên người đều có thiên tiên truyền thừa. Tuy rằng ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, nhưng thiên tiên truyền thừa chi uy đã bước đầu hiện ra. Đường Duyên hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía không trung chiến trường. Nơi đó mới thật sự là quyết định cuộc chiến đấu này thắng bại địa phương. Lúc này Biên Tu Nhiên chính là tại so với hắn và Thiên Hạc Tông tên kia Nguyên Anh trung kỳ người nào trước đem đối thủ trước mắt giải quyết. Ngăn cản trước Biên Tu Nhiên hai tên trưởng lão Nguyên Anh sơ kỳ, lúc này đã là chật vật không chịu nổi, bị Biên Tu Nhiên đánh liên tục bại lui. Mà Biên Tu Nhiên cũng là bởi vì lấy thương đổi thương lối đánh, trên người đã nhiều hơn không ít vết thương. Một bên khác Quách Vũ, lúc này cũng bắt đầu xuất hiện không còn chút sức lực nào dấu hiệu, cho dù hắn là thể tu, còn chiếm được đường duyên chỉ điểm, ngộ được chân chính thể tu chi đạo. Nhưng dù sao tu vi chẳng qua là Nguyên Anh sơ kỳ, đối mặt Nguyên Anh trung kỳ vẫn còn có chút khó mà ngăn cản. A a a. Đối mặt đối thủ thế công, Quách Vũ giống như phong ma, không còn quan tâm công kích của đối thủ rơi vào trên người mình, cứng đầu bắt đầu lấy mệnh đổi bị thương. Thiên Hạc Tông tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ cũng là đánh ra tức giận, cũng bắt đầu mặc kệ Quách Vũ rơi vào trên người mình một quyền lại một quyền, đem Quách Vũ đánh thổ huyết không thôi. Phốc. Đột nhiên, một bên cuốn lấy Biên Tu Nhiên hai vị trong tu sĩ Nguyên Anh một cái bị Biên Tu Nhiên lấy thương đổi thương đánh thành trọng thương, hướng về mặt đất rơi xuống. Một vị tu sĩ Nguyên Anh khác thấy thế sắc mặt tái đi, nhưng vẫn là kiên trì tiếp tục ngăn cản Biên Tu Nhiên đẩy trời thế công. Nhưng chỉ bằng vào một mình hắn, làm sao có thể chặn Biên Tu Nhiên vị này thành danh nhiều năm tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, thời gian không quá nửa trung trà, liền bị Biên Tu Nhiên một kiếm xuyên tim, ngửa mặt nằm xuống. Thiên Hạc Tông tên tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ kia thấy thế muốn rách cả mí mắt, hoàn toàn không để ý Quách Vũ đánh phía bộ ngực mình một quyền, vỗ về phía Quách Vũ huyệt bách hội. Nhưng lúc này Biên Tu Nhiên đã một kiếm đánh đến, đâm về phía giữa lưng hắn, Thiên Hạc Tông Nguyên Anh chỉ có thể từ bỏ đánh chết Quách Vũ, lách mình tránh đi một quyền này một kiếm. Biên Tu Nhiên và Quách Vũ cũng là mượn cơ hội này tiến đến cùng nhau, sau đó đồng thời ra tay, đánh về phía Thiên Hạc Tông Nguyên Anh. Thiên Hạc Tông Nguyên Anh trong lúc nhất thời bị đánh liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng bị Biên Tu Nhiên một kiếm đâm xuyên qua đan điền, ngã xuống. Theo Thiên Hạc Tông Nguyên Anh ngã xuống, Biên Tu Nhiên còn có Quách Vũ thở ra một hơi thật dài, trên mặt vừa lộ ra nụ cười, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía xa xa, một bóng người từ đằng xa phi tốc chạy đến, tiếp theo một cái chớp mắt bóng người kia xuất hiện giữa không trung. Tùy theo đến, là một luồng uy áp dọa người. Nguyên Anh hậu kỳ. Biên Tu Nhiên lập tức kinh hô thành tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Lần này, thật xong, cường giả cấp bậc Nguyên Anh hậu kỳ, ý vị như thế nào, nhưng hắn là hết sức rõ ràng. Trương Túc. Biên Tu Nhiên một cái nhận ra vị này đã quát tháo tu chân giới mấy trăm năm linh hư tông Nguyên Anh hậu kỳ cường giả, Trương Túc. Không nghĩ đến Thiên Nguyên Tông vậy mà phái nhiều người như vậy đến, xem ra bản tọa lần này thật đúng là chuyến đi này không tệ a. Trương Túc sắc mặt ngạo nghễ quét mắt một vòng thê thảm chiến trường, trong mắt không khỏi lóe lên một khinh bỉ, đám người kia thật đúng là phế vật, sáu đánh tứ đô có thể thua. Trương Tiền bối ngươi, ồn ào. Không đợi Biên Tu Nhiên nói xong, Trương Túc một trưởng vô ra, trực tiếp đem nay đã trọng thương Biên Tu Nhiên đánh bay đi. Ngươi. Một bên Quách Vũ thấy thế vừa định ra tay, trước mắt cũng xuất hiện một cái trường ấn, trực tiếp đem Quách Vũ từ không trung nhấn xuống đất. Sách, vẫn rất cứng rắn. Trương Túc cười nhạt một tiếng, sau đó lại là đấm ra một quyền, đem phía dưới vây khốn lao đạo họ Lữ trận pháp cho nổ nát. Núp ở trong trận pháp cùng lão đạo họ Lữ chiến đấu Khổng Hằng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê. Lão đạo họ Lữ vừa ra trận pháp, thấy Trương Túc, vội vàng bay đến bên người Trương Túc thi lễ nói: "Đa tạ Trương sư huynh cứu." "Không có chuyện gì, chính là không nghĩ đến ngươi vậy mà có thể bị như thế một trận pháp nho nhỏ vây khốn, Lữ sư đệ ngươi vẫn là nên cần ở tu luyện." Sư đệ ghi nhớ Trương sư huynh chỉ điểm. Trương Túc hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía các đệ tử Thiên Nguyên Tông nói với giọng kiên cường: "Nói đi, các ngươi dự định chết như thế nào? Bản tọa hôm nay tâm tình không tệ, có thể để chính các ngươi lựa chọn một loại kiểu chết. Ha ha, vậy sau khi ta thành tiên nhân, tại sống sờ sờ chết già." Lúc này, một đạo âm thanh thản nhiên từ trên lâu thuyền truyền đến. Trương Túc híp mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo bình thường thân ảnh đang thảnh thơi ở nơi đó nằm. Làm sao lại như vậy? Hắn vừa rồi rõ ràng dùng thần thức quét qua, nơi đó rõ ràng không có người. Tại phát hiện sau khi mình căn bản nhìn không thấu người này, Trương Túc cũng là cẩn thận rất nhiều, mở miệng thử dò xét nói: "Ngươi là người phương nào?" "Ta..." "Ngươi hỏi bọn họ một chút." Đường Duyên chậm rãi từ trên ghế nằm, nhìn về phía các đệ tử nói. Các đệ tử nghe vậy đều cung kính hướng về phía Đường Duyên thi lễ. "Đệ tử bái kiến lão tổ." Chương 63, đơn chỉ diệt Nguyên Anh. "Ngươi là Thiên Nguyên Tông lão tổ?" Trương Túc lập tức biến sắc, chợt lại cười lạnh nói: "Ha ha, Thiên Nguyên Tông ngươi không phải chỉ có một cái bế quan chưa hết ra thái thượng trưởng lão sao? Lúc nào có thêm một cái lão tổ, còn muốn hù bản tọa? Mặc dù không biết ngươi là thế nào che đậy kín khí tức của mình, nhưng chỉ dựa vào như vậy, liền muốn đem ta dọa lui, ngươi thật đúng là quá ngây thơ." "Ai?" Đường Duyên sâu kín thở dài, đơn chỉ hướng về phía giữa không trung Trương Túc một điểm. Một đạo chói mắt lôi quang lóe lên, Trương Túc sắc mặt lập tức đại biến, còn chưa kịp tránh thoát, bị đạo này lôi đỉnh đánh vào trên người. Một luồng bụi theo gió tung bay, chỉ để lại Đường Duyên lạnh nhạt một tiếng. "Ồn ào." Đứng bên người Trương Túc cách đó không xa lao đạo họ Lữ sắc mặt trắng bệnh, thân thể giống như run rẩy run rẩy. Dưới hóa thần có thể xưng vô địch Trương sư huynh, cứ như vậy lặng yên không tiếng động, không có chút nào phản kháng bị nghiền thành bụi phấn.
Lao tổ.
Thiên Nguyên Tông đám người vẻ mặt chấn động. Chỉ thấy Đường Duyên có chút không quan trọng khoát khoát tay, sau đó chậm rãi nằm trở về. Lao đạo họ Lữ thấy thế thậm chí không còn dám đi cứu phía dưới trọng thương đồng môn, lấy cả đời đến nay tốc độ nhanh nhất cách xa lấy nơi này. Nhìn qua bị dọa lui lão đạo họ Lữ, Đường Duyên trong lòng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Biên Tu Nhiên đưa tay cản lại còn muốn tiếp tục truy kích Quách Vũ, tay áo vung lên, đem hai tông trọng thương mấy tên nguyên anh toàn bộ phong cấm linh mạch, bắt sống. Không hăng dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, đi đến bên người Biên Tu Nhiên.
Ai?
Không nghĩ đến cuối cùng, ta vẫn là cần lão tổ cứu. Chẳng lẽ lão tổ đã sớm liệu đến có một màn này, cho nên mới muốn đích thân theo đến?
Nghĩ đến là, nghe nói lão tổ tinh thông bói toán chi đạo, nhất định là tính ra chúng ta lại nhận mai phục.
Lúc này, ba người đột nhiên nghe thấy Lâm Tích hoảng sợ tiếng kêu to.
Lão tổ!
Lão tổ ba!
Ba người liếc nhau, vội vàng chạy về lâu thuyền.
Vừa mới bước lên bong tàu, thấy Lâm Tích các đệ tử đang quỳ gối lão tổ ghế nằm trước, mà lão tổ thì nhắm mắt nằm ở chỗ nào, trên người lại không một điểm ba động.
Liền giống, chết!
Biên Tu Nhiên trợn mắt tròn xoe, run rẩy thân thể đi đến trước người lão tổ, chậm rãi quỳ xuống.
Lão tổ, thế nào?
Lâm Tích hai mắt đẫm lệ run giọng nói. Đệ tử biết lão tổ trên người có cũ bị thương, không cách nào vận dụng thực lực chân chính, cho nên tại lão tổ ra tay sau liền ngay cả bận rộn chạy đến, lại phát hiện lão tổ đã không có khí tức.
Lão tổ!
Trong lúc nhất thời lâu thuyền phía trên tràn đầy bi thiết khóc giống tiếng.
Khu khu, nhìn các ngươi bộ dáng này, ta đều nhanh hoài nghi ta có phải hay không chết.
Đang đám người quỳ rạp xuống đất khóc giống, một đạo có chút hư nhược âm thanh từ tiền phương truyền đến.
Lão tổ!
Lâm Tích liền vội vàng đứng lên, nhìn về phía trên ghế nằm hơi mở ra hai mắt lão tổ, lập tức vui đến phát khóc, nhào đến lão tổ trong ngực đều khóc nói.
Đệ tử còn tưởng rằng ngài chết.
Ô ô ô!
Khu khu!
Khu khu!
Vốn là vô cùng suy yếu Đường Duyên cái nào chịu được loại khảo nghiệm này, suýt chút nữa liền qua đời tại chỗ.
Ta không có chuyện gì, chẳng qua là cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, thừa dịp Thiên Hạc hai tông lúc này bị dọa lui, mau mau rời đi nơi này.
Dứt lời, Đường Duyên lại hôn mê.
Tỉnh lại lần nữa, đã là sau 3 ngày chuyện.
Đường Duyên chậm rãi mở ra hai mắt, chỉ cảm thấy đầu mình giống như là muốn nhanh nổ.
Khoe miệng nổi lên một cười khổ, hắn là thật không nghĩ đến, Cửu Tiêu Thần Lôi kia phủ vậy mà lại rút lấy hắn như vậy nhiều lực lượng thần thức. Vốn lấy hắn cường đại thần thức thúc dục lên phù này cũng không lo ngại, nhưng tại trong bí cảnh thần thức của hắn chi lực đã tổn hao không sai biệt lắm. Cho đến thúc dục cái kia lôi phù, thần thức của hắn chi lực cũng mới khôi phục không đến hai thành. Sở dĩ hắn hôn mê, cũng là bởi vì thần thức tiêu hao quá mức lợi hại, đưa đến thức hải nhận lấy tổn thương.
Lão tổ ngươi đã tỉnh.
Một mực canh giữ ở Đường Duyên sập biên giới Lâm Tích thấy một lần Đường Duyên nhắm mắt, vội vàng hưng phấn đứng lên chạy ra ngoài.
Lão tổ tỉnh.
Lâm Tích vừa dứt lời, Đường Duyên trong phòng trong nháy mắt đứng đầy người ảnh.
Đệ tử, khấu tạ lão tổ.
Tốt, đều đứng lên đi.
Các ngươi từng cái có tổn thương trở về dưỡng thương, không có bị thương trở về tu luyện, lão tổ ta chưa yếu ớt như vậy.
Rõ.
Bẩm lão tổ. Lâu thuyền một đường đi nhanh, hiện tại đã nhanh muốn đi vào tông ta địa bàn, không ra một ngày liền có thể về đến tông môn.
Ừm.
Đường Duyên gật đầu, đến nơi này coi như an toàn, trừ phi Thiên Hạc, Linh Hư hai tông nghĩ bạo phát chân chính đại chiến, không phải vậy sẽ không mạo hiểm đi đến Thiên Nguyên tông địa bàn tập sát bọn họ. Để tất cả mọi người sau khi lui xuống, Đường Duyên khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu tra xét mình thần thức chi hải vết thương. Tâm thần chìm vào thức hải, Đường Duyên đi đến một mảnh màu vàng nhạt rộng lớn hải dương, chỉ có điều nơi đây thương khung đã nứt ra từng đạo vết nứt, mà nguyên bản bàng bạc hải dương lúc này lại có chút tử khí trầm trầm. Thối lui ra khỏi thức hải, Đường Duyên sâu kín thở dài, lần này thật đúng là muốn nuôi một đoạn thời gian bị thương, thức hải này tổn thương cũng không tính là nghiêm trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là cần tĩnh dưỡng. Trong một khoảng thời gian không thể tại thường xuyên vận dụng thần thức, chờ chính nó chậm rãi khép lại.
Thiên Nguyên Tông, tông môn đại điện.
Diệp Phong Trần sắc mặt khó coi tại điện thủ đi qua đi lại, cách mỗi nửa canh giờ đều muốn lấy ra trong lực ngọc bội tra xét một phen.
Tông chủ, lão tổ người hiền tự có thiên tướng, định sẽ không ra chuyện gì.
Đúng vậy a.
Biên phong chủ không phải nói lão tổ phải là dùng thuật bói toán tính đến sẽ có lần này tập sát, cho nên mới tự mình đi đến, chắc hẳn lão tổ nhất định là có ý nghĩ của mình.
Mấy vị lưu thủ tông môn phong chủ thấy tông chủ một bộ nóng nảy bộ dáng, từng cái mở miệng chấn an nói.
Đúng lúc này, ngọc bội đột nhiên sáng lên, Diệp Phong Trần vội vàng dùng thần thức quét qua, chợt nới lỏng một đại khẩu khí, sắc mặt đều trong nháy mắt dễ nhìn không ít.
Dưới tay các phong chủ thấy thế cũng là sắc mặt vui mừng, nhìn tông chủ cái bộ dáng này, lão tổ nhất định là không có chuyện gì.
Quả nhiên, Diệp Phong Trần ho nhẹ hai tiếng nói,
lão tổ đã thức tỉnh, đồng thời cũng không lo ngại, chẳng qua là phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng.
Tốt, tốt, tốt.
Lão tổ không có chuyện gì, tông ta không phải lo.
Hơn nữa mượn lão tổ mỗi lần xuất thủ trấn nhiếp, Thiên Hạc hai tông nhất định là không còn dám tiếp tục làm càn.
Không sai.
Những năm gần đây Thiên Hạc hai tông 5 lần 7 lượt thử tông ta, lần này xem như hung hăng đả thương nặng bọn họ một lần.
Trong lúc nhất thời mấy vị phong chủ rối rít vui mừng quá đôi, trải qua lần này lão tổ một chỉ tiêu diệt Linh Hư tông vị nguyên anh hậu kỳ kia về sau, hai tông chắc chắn lòng nghi ngờ nổi lên, không dám tiếp tục hướng phía trước như vậy, không chút kiêng kỵ thử tông môn.
Một vị cường giả hóa thần kỳ lực uy hiếp, không cho phép bọn họ tùy ý thử.
Diệp Phong Trần gật đầu nói,
lão tổ mỗi lần xuất thủ về sau, tông môn ngày sau làm việc cũng muốn bắt đầu cường thế, muốn để Thiên Hạc hai tông nhận định tông ta có hóa thần lão tổ tồn tại.
Rõ. Lần này Thiên Hạc hai tông vận dụng ước chừng 7 tên nguyên anh, còn có một tên nguyên anh hậu kỳ, đột kích giết đệ tử tông ta, đã và tông ta không nể mặt mũi. Tông ta nắm giữ những cứ điểm của hai tông kia, có thể khiến người ta động thủ.
Chương 64, trở về tông.
Còn có, trước khi động thủ, để tông ta tại cứ điểm bí ẩn của hai tông cũng đều chuyển đổi địa phương, ẩn núp đi, miễn cho một chút cứ điểm bị phát hiện bị trả thù. Còn có, kia cái gì Diệt Nguyên Liên Minh, trong đó đã có mấy nhà bị tông ta xúi giục, còn có mười mấy nhà đã bắt đầu dao động, mượn cơ hội lần này, trắng trợn tuyên truyền tông ta cường thịnh, khiến bọn họ đem trọng tâm khuynh hướng tông ta. Cũng có thể hấp dẫn càng nhiều thế lực và tông ta đạt thành đồng minh. Còn có, tông ta và Cửu Vĩ Linh Hồ nhất tộc hợp tác cũng nên mau sớm đưa vào danh sách quan trọng, tông ta cũng có thể mượn Cửu Vĩ nhất tộc già, cô nương xinh đẹp trấn nhiếp hai tông, khiến bọn họ càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn có, tông ta tại hai tông ẩn núp đệ tử, cũng có thể báo cho bọn họ hành động, khiến bọn họ bắt đầu tại hai tông bên trong tỏa ra lời đồn, nói tông ta thực lực mạnh mẽ, thiện chí giúp người, và tông ta là địch đúng là không công oan. Còn có, từng đầu nhằm vào hai tông kế hoạch từ trong miệng Diệp Phong Trần phun ra, nghe ở đây các phong chủ trưởng lão không khỏi liên tục gật đầu. Từng cái nhìn về phía Diệp Phong Trần ánh mắt đều phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Tông chủ rốt cuộc nhẫn nhịn bao lâu, có thể toàn ra nhiều như vậy kế hoạch. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong Trần rốt cuộc cũng ngừng lại, lấy ra một bầu linh tiểu thám giọng hầu nói: "Đại khái chỉ chút này, trước như vậy thi hành đi." Lúc này các tông môn các cao tầng đã là đầu rạp xuống đất, những kế hoạch này đừng nói toàn bộ áp dụng, riêng là áp dụng một nửa, không, một nửa. Là đủ Thiên Hạc hai tông uống một bầu. "Tốt, các vị đều lui ra đi, chờ đến ngày mai phía trước đến chúc mừng lão tổ bọn họ khải hoàn." "Rõ." Trên lâu thuyền, Đường Duyên chậm rãi ra khỏi phòng, đứng ở trên bong tàu ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Trong lòng tính toán lần này bí cảnh hành trình được mất, tuy rằng thức hải bị thương, nhưng tu vi lại khôi phục kim đan viên mãn, chỉ cần tại hao một lần cao chất lượng lông dê, có thể một lần hành động đột phá đến nguyên anh. Hơn nữa mấu chốt nhất thu được 8 môn tiên tiên truyền thừa, hắn vừa rồi dò xét một phen, trong đó hắn có thể tham khảo liền có 6 bản nhiều, càng có 2 quyển và hắn tiền thân chỗ đi chi đạo có phần hợp. Chờ đến ngày sau tu vi khôi phục, liền có thể chuyển tu những thiên tiên này công pháp, ngay tại lúc này cũng có thể tu luyện trong đó một ít bí thuật. Lâm Tích đi đến bong tàu, một cái thấy lao tổ cái kia nhìn qua mặc dù cũng không cường đại, nhưng lại cực kỳ thân ảnh vĩ đại, trong lúc nhất thời, Lâm Tích không khỏi ước. Xoa xoa khỏe mắt nước mắt, Lâm Tích nhoẻn miệng cười, bước nhẹ đi về phía Đường Duyên. Lao tổ không để ý trong cơ thể mình thương thế, cưỡng ép xuất thủ cứu bọn họ, cũng không phải khiến bọn họ khóc nhẹ. "Lao tổ." Đường Duyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái eo như thắt làm, da trắng nõn nà, sáng trong này giống như mây nhẹ che trăng, đồng bệnh này nếu trở về phong chi chạy tuyết thiếu nữ con mắt vành mắt thường đỏ đứng ở phía sau mình. Lâm Tích, người sao thế? Chẳng lẽ lại là bị người khi dễ? Không có, chỉ là nghĩ đến lao tổ không có chuyện gì, vui đến phát khóc. Sách, nếu không phải trôi này tăng thêm 12 lang nha đồng hiện tại còn đặt ở ngươi trong nhận chữ vật, chỉ sợ bản lao tổ liền tin chuyện ma quỷ của ngươi. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại Đường Duyên trong ánh mắt ôn hòa, Lâm Tích cuối cùng mở miệng nói: "Lao tổ, ngươi nói ta có phải là rất vô dụng hay không? Rõ ràng lao tổ đã cho ta đan dược tốt nhất chỉ điểm, tốt nhất hoàn cảnh tu luyện, thế nhưng là tại chân chính gặp thời điểm nguy hiểm, đệ tử lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ngài vì cứu chúng ta không để ý thương thế ra tay, nhìn tổ phụ người bị thương nặng. Đây là chịu đả kích ta, xem ra mấy ngày trước bị tập kích, đối với tiểu Lâm Tích đả kích rất lớn. Cũng thế, dù sao Lâm Tích và Vương Dục bọn họ khác biệt, nàng tu hành thời gian ngắn ngủi, tuy rằng tu vi và ngăn địch kinh nghiệm theo sau, nhưng tâm trí vẫn còn không bằng Vương Dục bọn họ thành thủ, cũng càng dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt, đem hết thể trách nhiệm đều nắm ở trên người mình. Ha ha, vậy ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi mới tu luyện bao nhiêu thời gian, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi có thể tu thành kim đan, đã là kỳ tài ngút trời. Ngươi nếu vô dụng, vậy ngươi để cho người trong thiên hạ sống thế nào? Thật sao? Nhìn Lâm Tích lóe ra hai con ngươi, Đường Duyên nghiêm túc gật đầu. Tự nhiên là thật, lão tổ ngươi ta sẽ còn gạt ngươi sao? Trong nháy mắt, Lâm Tích cặp mắt lại phát sáng lên, nhún nhảy một cái chạy trở về. Ai? Tuổi trẻ thật tốt ta. Đến ta tuổi này, nhảy đều nhảy bất động, giống như một cái 300 cân mập mạp. Chẳng qua tiểu Tích tử chạy nhanh như vậy làm cái gì? Đường Duyên trong mắt xẹt qua một nghi hoặc, chợt cất bước đi theo. Đến. Đánh bài. Hôm nay bạn cô nương muốn đại sát tứ phương. Vừa mới đi đến cửa bên ngoài, Đường Duyên nghe thấy trong phòng Lâm Tích âm thanh vui sướng. Đường Duyên sắc mặt tối đen, thua lô hắn còn phí hết nhiều như vậy nước miếng khuyên bảo nàng, không nghĩ đến khuyên bảo xong lại đến đánh bài. Không ngờ như thế Lâm Tích vừa rồi khó chịu, bởi vì lúc này đánh bài có cảm giác tội lỗi a, nghe mình một khuyên, cảm giác tội lỗi không có, liền vội vàng đến đánh bài. Ở ngoài cửa xúc lập một lát, Đường Duyên xoay người về đến bên trong phòng của mình, được, còn có một ngày đã đến tông môn, để bọn họ hảo hảo buông lòng một chút. Hôm sau sáng sớm các đệ tử rối rít tụ tập tại bong tàu phía trên, mong đợi nhìn về phía trước. Rốt cuộc muốn đến nhà. Lâu thuyền rơi vào ngoài tông môn đại điện trên quảng trường, lúc này Diệp Phong Trần sớm đã mang theo mấy tên phong chủ còn có tất cả trưởng lao chờ ở nơi đây. Trở về. Trên lâu thuyền các đệ tử rối rít không kịp chờ đợi nhảy xuống, nhưng nhìn thấy trước mắt trận trượng cũng là trong nháy mắt đều đàng hoàng. Biên Tu Nhiên đám người đi đến đệ tử phía trước, hướng về phía Diệp Phong Trần thi lễ nói: "Chúng ta trở về liền tốt." Trong lúc nhất thời toàn bộ quảng trường trong nháy mắt sôi trào,
các đệ tử giống như vui chơi giống như chạy về phía sư tôn của mình, trưởng bối.
Lúc này, một bóng người tại Lâm Tích nâng đỡ chậm rãi từ lâu thuyền bay xuống. Đám người thấy thế rồi rít đứng tại chỗ, sau đó cung kính hướng về phía đạo này thân ảnh nhất lễ. Cung nên lão tổ trở về tông ba. Đường Duyên chậm rãi từ trên lâu thuyền bay xuống, đứng ở đám người trước người. Đều miễn lễ.
Rõ.
Đám người nghe vậy rồi rít đứng dậy, sau đó dùng một loại sùng kính ánh mắt nhìn về phía Đường Duyên. Một chỉ diện sát nguyên anh hậu kỳ, chấn nhiếp thiên hạ, linh hư hai tông, cái này cũng là Thiên Nguyên Tông lão tổ bọn họ. Mắt thấy đám người này còn muốn bái, Đường Duyên vội vàng hướng về phía Diệp Phong Trần truyền âm. Diệp Phong Trần nghe thấy truyền âm lập tức sững sờ, chợt ho nhẹ một tiếng nói:
"Tốt,
mọi người liền đều trở về đi, lão tổ bọn họ tàu xe mệt mỏi, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở."
"Rõ."
Tất cả trưởng lão mỗi một cái đều là nhân tinh, nghe xong đâu còn không biết là có việc cần, bọn họ cấp bậc không đủ, không thể nghe. Từng cái vội vàng chắp tay cáo từ, chỉ để lại mấy vị phong chủ và trở về 19 tên đệ tử, về phần một vị nào đó tấn lớn Nguyên Anh, lại là cùng tên đệ tử bị thương nặng kia cùng nhau tặng trở về. Đoàn người đi vào tông môn đại điện, Đường Duyên một tay bấm niệm pháp quyết, sau đó liên tục điểm ra mấy đạo linh quang, đem tông môn đại điện trận pháp mở ra. Thấy thế Diệp Phong Trần mấy người cũng là vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, có thể để cho lão tổ nghiêm túc như vậy đối đãi đồ vật, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy.
Chương 65, đệ tử.
Cảm tạ lão tổ.
Lão tổ, có thể theo tông chủ bọn họ nói hay sao?
Thấy Đường Duyên sau khi gật đầu, Biên Tu Nhiên lúc này mới lộ ra mình kiềm chế vẻ kích động đã lâu.
Hồi bẩm tông chủ,
lần này bí cảnh chuyến đi, các đệ tử tại lão tổ dưới sự dẫn đầu, thu được 11 môn hợp thể truyền thừa.
Còn có
8 môn tiên tiên truyền thừa.
Cái gì?
Làm sao có thể?
Tại Biên Tu Nhiên nói 11 môn hợp thể truyền thừa thời điểm, một bên toàn bá mặt mũi tràn đầy không dám tin.
Mà đang nghe xong đến còn có 8 môn thiên tiên truyền thừa thời điểm càng là trực tiếp lên tiếng nghi ngờ.
Đúng a?
Cái này bí cảnh chữ tiên không phải mỗi lần chỉ có một môn truyền thừa sao?
Hơn nữa phía trước xuất hiện cũng đều là hóa thần truyền thừa, lúc này mới làm sao có thể một hơi thu được nhiều truyền thừa như vậy?
Trương Hoại Sinh cũng là một mặt nghi ngờ nói:
"Các ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn không tin lão tổ sao?
Lần này tiến vào bí cảnh người bên trong, liền có lão tổ.
Các đệ tử cũng là tại lão tổ dưới sự trợ giúp, trực tiếp tiến vào truyền thừa chi địa, thu được truyền thừa.
Nếu không phải là như thế, lão tổ thì thế nào khả năng như vậy cảnh giác?"
Biên Tu Nhiên liên tiếp chất vấn, cũng là đem mọi người đánh thức.
"Đúng a?
Nếu không phải thu được nhiều truyền thừa chân quý như vậy, lão tổ thì thế nào khả năng phòng bị như thế?"
"Vậy truyền thừa ở đâu?"
Diệp Phong Trần âm thanh có chút run rẩy nói.
Đường Duyên lật tay một cái cổ tay, một viên chữ vật giới chỉ xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó tự tay đưa cho Diệp Phong Trần.
Diệp Phong Trần hai tay run rẩy nhận lấy chữ vật giới chỉ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra trong đó một môn truyền thừa, đặt ở mi tâm bên trong.
Thời gian một nén nhang về sau, Diệp Phong Trần rốt cuộc tại đám người vội vàng trong ánh mắt mở ra hai con ngươi.
Tại Diệp Phong Trần mở mắt trong nháy mắt, hai hàng nhiệt lệ liền từ Diệp Phong Trần khóe mắt rơi xuống.
Chợt Diệp Phong Trần nặng nề quỳ xuống, thật sâu cúi đầu.
Mọi người ở đây thấy thế, vậy còn không hiểu, hết thảy đó đều là thật, Thiên Nguyên Tông bọn họ từ đây thật sự có ước chừng 8 môn thiên tiên truyền thừa.
Mà bọn họ lại là nhóm đầu tiên người được lợi.
6 tên phong chủ còn lại, 19 tên đệ tử, lúc này đều theo Diệp Phong Trần quỳ xuống.
Bọn họ có ít người phía trước trong lòng còn có chút nghi hoặc, tại sao trước kia lão tổ rõ ràng tính đến lần này bí cảnh hành trình chắc chắn bị tập kích, nhưng lại mình tự mình đi đến, mà không phải để tông môn tiếp tục phái thêm người theo, đưa đến mình thương thế tăng thêm.
Lúc đầu lão tổ chân chính tính đến là hắn lần này đi trước, có thể vì tông môn đoạt lại dòng dã 8 môn tiên tiên truyền thừa, 11 nhóm hợp thể truyền thừa.
Mà vì đây, lão tổ không tiếp thương thế trong cơ thể mình, cưỡng ép rời núi, tự mình động thủ.
Đệ tử, cảm tạ lão tổ.
Đường Duyên nhưng không có giống phía trước như vậy, khiến bọn họ nhanh lên đứng dậy, mà là thản mà nhưng chịu đám người cái này thi lễ.
Cái này thi lễ cũng là hắn cần phải chịu được, nếu không, mọi người ở đây chắc chắn có người ý niệm khó mà thông suốt, đạo tâm bị hao tổn, từ đây lại khó cất tiến vào.
Chờ đến đám người sau ba lạy, Đường Duyên lúc này mới lên tiếng nói:
"Tốt, đều đứng lên đi."
"Rõ."
"Lần này thu được 19 cửa truyền thừa, bản tọa liền dạy cho các ngươi nếu không thể thích đáng vận dụng, chắc hẳn hiểu kết quả.
Nhớ kỹ, không phải giá trị tuyệt đối được tín nhiệm người, tuyệt đối không thể đem việc này báo cho.
Coi như là truyền cho thích hợp những truyền thừa khác đệ tử, cũng muốn lặp đi lặp lại tra xét những đệ tử này cuộc đời, còn có nhân phẩm, lại trải qua vấn tâm khảo hạch, đồng thời thể vĩnh viễn không truyền ra ngoài, vĩnh viễn không tiết ra ngoài về sau, mới có thể đem truyền thừa giao cho hắn."
"Ta tuân mệnh."
"Tốt, cụ thể công việc liền từ các ngươi lẫn nhau thương nghị."
Dứt lời, Đường Duyên tại Lâm Tích nâng đỡ, hướng về ngoài đại điện đi.
Đang đi ra đại điện một giây sau cùng, Đường Duyên đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Vương Dục đám người nói:
"Các ngươi cũng đều nhớ kỹ, nếu có người tiết ra ngoài, bản tọa sẽ đích thân động thủ, thanh lý môn hộ."
"Rõ."
Mọi người đều là tâm thần chấn động,
vội vàng hướng về phía rời đi đạo kia thân ảnh nhất lễ, cung kính có thể.
Trong lúc nhất thời, đại điện rơi vào một trận yên tĩnh bên trong, chờ đến sau khi Đường Duyên rời đi hồi lâu, Diệp Phong Trần lúc này mới lấy lại tinh thần mở miệng nói:
"Ở đây mấy vị phong chủ cũng đều đáng giá tín nhiệm, những truyền thừa khác, các vị tìm thích hợp bản thân con đường kia."
"Rõ."
Mấy vị phong chủ đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Diệp Phong Trần trong tay chiếc nhẫn chữ vật kia, hy vọng tiến giai của bọn họ, tương lai của bọn họ, lại ở trong chiếc nhẫn chữ vật không đáng chú ý kia. Diệp Phong Trần thấy thế cũng là từ trong nhẫn chữ vật đem 8 môn thiên tiên truyền thừa, 11 môn hợp thể truyền thừa nhất nhất lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bàn một bên. Chợt lui qua một bên, đưa tay ra hiệu mấy tên phong chủ chọn lựa truyền thừa thích hợp bản thân. Các phong chủ thấy thế từng cái sắc mặt kích động đi đến bàn trước, nhưng nhìn trên bàn ước chừng 19 cái ngọc giản, trong lúc nhất thời đúng là không biết từ môn kia nhìn lên. Lúc đám người do dự thời điểm, Quách Đào đột nhiên hướng về phía Quách Vũ hô: "Tổ phụ, môn kia thể tu truyền thừa là thích hợp ngài nhất giả, cũng là thiên tiên truyền thừa." "Cái nào?" Quách Vũ nghe vậy sắc mặt kích động mà hỏi. "Liên ngài bên tay phải cái thứ ba, môn thiên tiên truyền thừa kia, cũng là thể tu một đạo truyền thừa." Quách Vũ liền tranh thủ bên tay phải quả thứ ba ngọc giản cầm lên, sau đó hướng về phía mấy tên phong chủ cười to nói: "Ha ha ha, tại hạ trước hết chọn, các ngươi tiếp tục, tiếp tục." Trong lúc nhất thời các phong chủ đều nhìn về phía mình cái kia đứng ở trong đại điện đồ đệ, hậu bối: "Sư phụ, ngài bên tay trái cái thứ hai, cũng là chúng ta đan đạo truyền thừa, cũng là thiên tiên." Lục Nhân Nghĩa sư phụ Trương Hoài Sinh nghe vậy lập tức tuổi già á lòng, đưa tay đem môn kia ngọc giản cầm lên, liền ngay cả bận rộn chạy đến một bên nghiên cứu. "Phong chủ, ngài ngay phía trước cái kia là được." Sau một lát, 6 tên phong chủ đều vui dạo dược cầm thích hợp bản thân ngọc giản. Mà Diệp Phong Trần thấy thế cười nhạt một tiếng, hắn mới không đổi, hắn đã chờ đám già này đều chọn xong, học xong, hắn tại từng cái chậm rãi chọn lấy, dù sao những truyền thừa khác đều là muốn thả đến hắn nơi này giữ. Sau đó đến lúc tay trái hắn cầm một cái, tay phải cầm một cái, trên đầu cũng muốn đỉnh một cái. Thanh Minh Phong, trong đình viện. Đường Duyên Huệ phải nằm ở trong viện, một bên phơi nắng, một bên từ bên cạnh trên bàn cái kia một chồng trong chiếc thẻ ngọc rút ra một quyển, đặt ở mi tâm chậm rãi nhìn. "Sách, vật chân quý như vậy nguyên bản, đương nhiên đặt ở bản lão tổ nơi này giữ tốt nhất. Môn hợp thể kỳ này vu thuật truyền thừa cũng thật có ý tứ, chính là chỗ dùng không lớn a. Theo kia cái gì trong thiên tiên truyền thừa kia cái gì so ra, còn muốn kém chút ít. Đáng tiếc, những thứ này tạm thời còn cùng hắn quá lớn không quan hệ, hắn chỉ có thể tu luyện những truyền thừa khác bên trong một ít bí thuật, cái khác hắn một mực không cách nào tu luyện. Hắn lúc nào mới có thể khôi phục tu vi? Hắn muốn tu luyện a." Vừa nghĩ đến đó, Đường Duyên tâm tình lập tức buồn bực, mình nhọc nhằn khổ sở làm nhiều truyền thừa như vậy, mình lại một cái đều không thể tu luyện. Chỉ có thể ở nơi này nhìn ước chừng 8 môn thiên tiên truyền thừa làm thấy thèm, cái này không cùng tiền thế giáo hoa đột nhiên nói cho hắn biết, thích hắn, muốn kết giao bằng hữu với hắn, nhưng hắn lại không được, đồng dạng khó chịu sao. Chương 66, mơ mộng hão huyền. Chẳng qua nhiều truyền thừa như vậy đều nên bảo, tông môn luôn có thể nhiều hơn đến không được thiếu đột phá a, nếu có phong chủ trực tiếp đại triệt đại ngộ, một lần hành động tiến giai hóa thần, vậy mình chẳng phải là có thể trực tiếp khôi phục tu vi, có thể tu luyện thiên tiên công pháp. Đúng lúc này, một đạo kiếp vân xuất hiện ở cách đó không xa, tỏa ra khí tức đúng là nguyên anh kỳ viên mãn. Đúng là muốn đột phá hóa thần. Mình có thể khôi phục tu vi. Cái kia một hồi mình muốn tu luyện cái nào cửa truyền thừa. Sách tốt xoắn suýt ta. Nghĩ đến, Đường Duyên đột nhiên cảm thấy mình trong lòng mát lạnh. Trong nháy mắt từ trên ghế nằm nhảy lên, đánh thức, đánh giá một vòng về sau, Đường Duyên sâu kín thở dài, lúc đầu mới vừa là nằm mơ a. Không nói chuyện nói, tên này lại muốn làm cái gì? Đường Duyên quay đầu nhìn về phía đứng ở ghế nằm sau Lâm Tích. Vừa rồi ngươi lại muốn làm cái gì? Lâm Tích vội vàng lắc đầu. Đệ tử chính là muốn cho lão tổ ngài xoa bóp vai, không có ý tưởng gì khác. Đường Duyên nghe vậy sắc mặt tối đen, nếu không phải ngươi tên đó giấu ở phía sau cây kia lang nha bổng so với ngươi cao hơn, ta liền tin ngươi tả. Phát hiện ánh mắt lão tổ nhìn mình có chút cổ quái về sau, Lâm Tích lại liền tranh thủ tay hướng sau lưng rụt co rụt lại, muốn đem cái kia so với nàng mình còn có cao hơn một cái đầu đến lang nha bổng cho ẩn nấp. Lấy ra đi. Lâm Tích một quyền miệng, có chút không tình nguyện đem phía sau cái kia trải qua vài chục lần cường hóa chế tạo lang nha bổng lấy ra. Ngươi nói ngươi, tiểu nữ hài ra nhà, không sao giả cầm cái lang nha bổng làm cái gì? Quan trọng nhất chính là, có thể hay không chớ mỗi lần lang nha bổng móc ra sau mục tiêu đều là bản lão tổ. Đây không phải vừa rồi lão tổ ngài ngủ thiếp đi thời điểm một mực ở nơi đó cười ngớ ngẩn, nhìn đệ tử. Được luôn uống, sợ ngài là bị tâm ma xâm nhập, cho nên mới muốn dùng cây gậy đem ngài cho đánh thức. Không ngờ như thế bản lão tổ mỗi ngày đều bị tâm ma xâm lấn. Hơn nữa, ngươi đổ chơi kia xác định là kêu cây gậy. Còn có, ngươi xác định thứ này có thể đem ta gọi tỉnh, mà không phải trực tiếp tặng bản lão tổ quy thiên. Ai? Được, mình thu đồng tử, coi như là khóc cũng muốn dùng. Đem ngươi vật kia thu lại, đến cho ta xoa bóp vai. Rõ. Lâm Tích nghe vậy vội vàng đàng hoàng cho Đường Duyên cầm bước lên vai. Tại hừ hai khúc. Rõ. Lâm Tích lên tiếng, sau đó miệng nhỏ nhẹ giọng hừ lên. Hừ, hừ hừ hừ, hừ hừ, hừ hừ hừ. Hừ hừ, hừ hừ hừ, hừ, hừ hừ. Chỉ làm hừ a. Không phải theo lão tổ ngài học sao? Thiên Hạc Tông, tông môn đại điện. Thiên Hạc Tông tông chủ Phương Hạc có chút vội vàng nhìn phía dưới trưởng lão. Hồi bẩm tông chủ, tại hạ đi hiện trường tra xét, quả thật có Vương sư huynh ba người bọn họ khí tức. Nhưng ở đây còn có một tên Nguyên Anh hậu kỳ khí tức, chỉ có điều Nguyên Anh hậu kỳ kia chỉ xuất đến không được qua một lát, khí tức đột nhiên biến mất trên không trung một chỗ nào đó. Mà căn cứ hiện trường phán đoán, Vương sư huynh bọn họ khả năng đã bỏ mình, hoặc là bị bắt. Nghe người trưởng lão này sau khi nói xong, Phương Hạc sắc mặt cũng biến thành xanh mét. Phải biết bọn họ tông môn toàn bộ tu sĩ cũng chỉ hơn 10 người Nguyên Anh, hơn nữa đa số cũng đều là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, Nguyên Anh trung kỳ cứ như vậy giải rác mấy cái, lần này lại không giải thích được hao tổn một cái. Thiên Nguyên Tông kia làm sao có thể có thực lực thế này? Có thể ngăn cản hai tông bọn họ hết thảy 6 tên Nguyên Anh. ngươi nói hiện trường xuất hiện khí tức của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng có tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ này lưu lại đầu mối gì? Người trưởng lão kia gật đầu nói. Không sai, đồng thời tên Nguyên Anh hậu kỳ kia hẳn là cũng ra tay, nhưng để tại hạ kỳ quái là, tại sao tên kia cường giả Nguyên Anh hậu kỳ ra tay sau không bao lâu đột nhiên biến mất không thấy, ở chỗ cũ chỉ để lại một đạo tràn ngập hủy diệt lôi đỉnh chi lực. Về phần đầu mối, gã cường giả kia hết thảy đều bị lôi đỉnh chi lực kia làm hỏng. Cho nên ta hoài nghi. Nhìn trưởng lão có chút muốn nói lại thôi, Phương Hạ khoát tay một cái nói. Nói, ta hoài nghi, tên cường giả Nguyên Anh hậu kỳ kia là bị một tia chớp cho trực tiếp quanh sát đồng thời trực tiếp đánh thành cho. Nghe vậy Phương Hạc trực tiếp bật thốt lên. Làm sao có thể? Đây chính là cường giả Nguyên Anh hậu kỳ. Hóa thần không ra, ai có thể chém giết? Thế nhưng chỉ có như vậy mới cởi thả thông, tại sao khí tức của tên Nguyên Anh hậu kỳ kia lại đột nhiên biến mất? Hơn nữa cái này cũng có thể giải thích tại sao Vương sư huynh bọn họ rất có thể bị bắt hoặc là bỏ mình. Dù sao một vị có thể quanh sát cường giả Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại, vô luận bắt được vẫn là giết Vương sư huynh bọn họ, đều vô cùng có khả năng. Lúc này Phương Hạc cũng là bình tĩnh lại, bắt đầu suy tư ở trong đó chỗ kỳ hoặc. Tên Nguyên Anh hậu kỳ kia tu sĩ là ai? Tên kia một kích quanh sát Nguyên Anh hậu kỳ, hư hư thực thực cường giả hóa thần kỳ tu sĩ, là người nào? Hai người này trong đó có hay không Linh Hư Tông tu sĩ? Nếu có, đó là tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ kia, vẫn là tên kia hư hư thực thực hóa thần tu sĩ? Lúc này, một tên đệ tử đi vào đại điện, hướng về phía Phương Hạc thi lễ nói: "Bẩm tông chủ, Linh Hư Tông có Nguyên Anh trưởng lão đến trước, nói có việc cùng ngài thương nghị." "Ồ, Linh Hư Tông phái người đã đến?" Phương Hạc vẻ mặt liền giật mình, thời gian này Linh Hư Tông phái người đến, sẽ không có chuyện khác. "Ừm, người đi để Linh Hư Tông trưởng lão tiến đến." "Rõ." Người trưởng lão kia cũng là hướng về phía Phương Hạc chắp tay nói: "Vậy ta trước hết cáo lui." "Ừm." Chẳng qua một lát, một người đàn ông trung niên dưới sự dẫn đầu của đệ tử Thiên Hạc Tông đi vào trong đại điện. "Ồ, không nghĩ đến Quý Tông vậy mà phái Dư Đạo Hữu đã đến, nhiều năm không thấy tu vi Dư Đạo Hữu lại có chỗ tinh tiến." Thấy người Linh Hư Tông đến, Phương Hạc trong mắt lóe lên một kinh ngạc, cái này Dư Thu cũng không phải cái gì tu sĩ Nguyên Anh bình thường, một thân tu vi đã đạt đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào Nguyên Anh hậu kỳ. Lần này Linh Hư Tông vậy mà phái người này đến trước, chỉ sợ chuyện không đơn giản. "Bái kiến Vương tông chủ." Dư Thu hướng về phía Phương Hạc thi lễ về sau, đứng tại chỗ không nói gì nữa. Phương Hạc thấy thế lập tức hiểu rõ, hướng về phía một bên đệ tử khoát tay nào nói: "Ngươi đi xuống trước đi." "Rõ." Chờ đến sau khi đệ tử rời đi, Phương Hạc lúc này mới lên tiếng nói: "Lần này Quý Tông phái Dư Đạo Hữu đến trước, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Không phải là hai tông chúng ta phái ra trưởng lão tập sát tu sĩ Thiên Nguyên Tông một chuyện?" "Phương tông chủ quả nhiên liệu sự như thần." Dư Thu ngừng một chút nói: "Lần này đến chính là vì chuyện này, nghĩ tất Phương tông chủ thời khắc này trong lòng cần phải có chút mê hoặc, tại sao hai chúng ta tông ước trưởng sáu tên Nguyên Anh lại đều không thấy bóng dáng, hơn nữa còn có mấy tên trưởng lão mệnh đang đã vỡ vụn." "Ồ, chẳng lẽ Quý Tông đã biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" "Không sai, tông ta cũng là bởi vì may mắn trốn về đến một tên trưởng lão, mới biết xảy ra chuyện gì." Nói đến đây, Dư Thu trong ánh mắt không khỏi toát ra một vẻ sợ hãi. Chương 67, Linh Hư Tông lão tổ. Hai ngày trước, Linh Hư Tông đại điện. Linh Hư Tông tông chủ Trang Hướng đang ngồi ở điện thủ đầy mặt vẻ u sầu nói: "Lần này tập sát Thiên Nguyên Tông, vì sao tông ta bốn tên Nguyên Anh trưởng lão, ba tên mệnh bài vỡ vụn, chỉ còn lại Lữ sư đệ một người không biết tung tích? Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Vừa nghĩ đến tông môn tổn thất một tên cường giả Nguyên Anh hậu kỳ, Trang Hướng cũng cảm giác lòng của mình đang dì máu. Đây chính là một tông bên trong ngoài hóa thần lão tổ chiến lược mạnh nhất. Cứ như vậy không minh bạch chết. Tập sát Thiên Nguyên Tông một chuyện vốn cũng không định để Trương Túc ra tay, thế nhưng là trùng hợp Trương Túc xuất quan, không có chuyện gì phía dưới, liền đi qua nhìn một chút, ai biết cái này xem xét, liền đem mạng cho ném đi. "Tông chủ, Trương sư huynh thế nhưng là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, hóa thần không ra, ai có thể giết hắn? Không phải là Thiên Hạc Tông muốn suy yếu tông ta thực lực, hóa thần lao tổ ra tay, giết Trương sư huynh?" "Không thể nào. Đang không có hủy diệt Thiên Nguyên Tông trước, Thiên Hạc Tông sẽ không choáng váng đến chọn trước lên hắn cùng chúng ta giữa tông môn chiến tranh." "Cái kia, bẩm tông chủ." Lữ trưởng lão trở về. Đến trước bẩm báo đệ tử vừa dứt lời, một đạo toàn thân tràn đầy vết máu thân ảnh trực tiếp đi tiến vào tông môn đại điện bên trong. Đám người thấy được ngày thường rất có tiên phong đạo cốt lão đạo họ Lữ, lúc này đúng là chật vật như thế, vội vàng mở miệng hỏi: "Lữ sư đệ, người sao thế?" "Người đến chính là cái kia bị Đường Duyên dọa lui họ Lữ tu sĩ, một đường vội vàng chạy trốn, lúc này vừa rồi chạy về tông môn." Lão đạo họ Lữ nghe vậy thở dài một tiếng: "Ai, một lời khó nói hết ta. Lữ sư đệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trương sư huynh thế nào? Tại sao Trương sư huynh mạng của bọn họ bại nát?" "Trương sư huynh sắp thực chết, mắt của ta lặng lẽ nhìn Trương sư huynh ở bên cạnh ta bị hoành thành một phấn." "Cái gì?" Có trưởng lão lập tức kinh hô thành tiếng, chợt có chút không dám tin nói: "Thật chẳng lẽ chính là Thiên Hạc Tông hóa thần lão tổ ra tay?" Lão đạo họ Lữ lắc đầu: "Không, không phải Thiên Hạc Tông hóa thần lão tổ, mà là Thiên Nguyên Tông." Nói đến đây, lão đạo họ Lữ thân thể đều đang run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. "Thiên Nguyên Tông? Ngươi nói Thiên Nguyên Tông có hóa thần lão tổ tồn tại? Ta tận mắt nhìn thấy, vị Thiên Nguyên Tông lão tổ kia tiện tay một chỉ, đem Trương sư huynh cho hoành thành một phấn." Một bên có trưởng lão nghi ngờ nói: "Vậy là ngươi thế nào trốn về đến?" Lão đạo họ Lữ cười khổ một tiếng: Thế nhưng bởi vì ta tại vị kia trong mắt, chẳng qua là một tên sâu kiến, không đáng hắn ra tay. Trong lúc nhất thời, Linh Hư Tông tông môn đại điện yên tĩnh. Trang Hướng nhìn thẳng đến lúc này còn chưa tỉnh hồn lão đạo họ Lữ, cứ việc trong lòng không thể tin được, nhưng vẫn là xác nhận sự thật này. Thiên Nguyên Tông có Hóa Thần lão tổ tồn tại. Liên lụy đến Hóa Thần tồn tại, vậy thì không phải là bọn họ có thể làm chủ. Lữ sư đệ một đường buôn ba, mau đi về nghỉ đi. Mọi người cũng đều lui ra đi, ta sẽ đích thân bẩm báo lão tổ chuyện này, để lão tổ định đoạt. Trang Hướng dứt lời vừa định rời khỏi, bị lão đạo họ Lữ cản lại. Lữ sư đệ còn có chuyện gì sao? Bẩm tông chủ, ta hoài nghi tông môn hoặc là Thiên Hạc Tông cao tầng bên trong có Thiên Nguyên Tông gian tế, đem tông ta và Thiên Hạc Tông tập sát đệ tử Thiên Nguyên Tông một chuyện, trước thời hạn báo cho Thiên Nguyên Tông. Cớ gì nói ra lời ấy? Lần này tập sát không chỉ Thiên Nguyên Tông lão tổ tự mình ra tay, Thiên Nguyên Tông càng là ngoại sáng trong tối phái ước chừng 4 tên nguyên anh. Cái này bí cảnh chữ thiên tất nhiên chân quý, nhưng cũng tuyệt đối không đáng Thiên Nguyên Tông phái ra nhiều người như vậy. Như vậy bọn họ phái nhiều tu sĩ nguyên anh như vậy đến trước nguyên nhân chỉ có một cái. Trang Hướng trầm ngâm nói, đó chính là có người trước thời hạn tiết lộ bí mật, đưa đến Thiên Nguyên Tông cố ý phái đến rất nhiều cường giả, mượn cơ hội này mai phục hai chúng ta tông. Không sai. Trừ chuyện này ở ngoài, còn có một chuyện.
Chuyện gì?
Lần này bí cảnh chuyến đi, căn cứ đệ tử trong môn phái nói, tông ta bao gồm Phương Du tại bên trong đến gần 10 tên đệ tử, đều bị người của Thiên Hạc Tông giết.
Cái gì?
Phương Du bị người của Thiên Hạc Tông giết? Chính xác 100%, tông chủ nếu không tin, có thể gọi đến lần này bí cảnh hành trình đệ tử còn lại hỏi thăm. Trang Hướng sắc mặt xanh mét, tiến vào bí cảnh phía trước, hai tông còn nói lấy lẫn nhau đồng minh, cộng đồng tiêu trừ đệ tử của Thiên Nguyên Tông, thật không nghĩ đến trong tông đệ tử không chết trên tay Thiên Nguyên Tông, ngược lại đều chết đồng minh trên tay.
Tốt,
ta biết, chuyện này ta cũng sẽ bẩm rõ lão tổ. Chờ đến sau khi lão đạo họ Lữ rời đi, Trang Hướng một thân một mình đứng ở đại điện điện thủ, trên mặt âm tình bất định suy tư một lúc sau, một cái lắc mình biến mất tông môn đại điện. Mỗ ngoài mật thất, Trang Hướng thân hình đột nhiên hiện lên, không người hướng về phía mật thất đại môn nói: "Bẩm lão tổ, đệ tử Trang Hướng cầu kiến." Dứt lời, Trang Hướng cũng không có đứng thẳng lên thân thể, mà là tiếp tục không người đứng ở ngoài cửa, không nói gì nữa. Ước chừng qua một canh giờ sau, trong mật thất lúc này mới truyền ra một tiếng uy áp âm thanh.
"Vào đi."
"Rõ." Trang Hướng nghe vậy đi vào mật thất, vừa vào mật thất, Trang Hướng thấy một vị nam tử trung niên khôi ngô đang khoanh chân ngồi ở trên giường vạn năm linh ngọc, hiển nhiên vừa rồi đang tu hành. "Đệ tử bái kiến lão tổ."
"Đứng lên đi."
"Rõ." Cái kia trung niên khôi ngô hai mắt hơi mở ra, nhìn về phía Trang Hướng nói:
"Ngươi lần này đến, có chuyện gì?"
"Bẩm lão tổ, Trương Túc chết."
"Cái gì?
Trương Túc chết?" Trong tông hết thể liền hai tên nguyên anh hậu kỳ, cứ thế mà chết một cái. Vẫn luôn không hề bận tâm trung niên khôi ngô đột nhiên trừng lớn cả mắt, nhìn chằm chằm Trang Hướng hỏi:
"Trương Túc chết như thế nào?"
"Lấy tu vi hắn, chỉ có hóa thần ra tay mới có thể giết hắn.
Đúng là có cường giả hóa thần ra tay, cho nên đệ tử mới có thể tùy tiện đến trước làm phiền lão tổ."
"Có cường giả hóa thần ra tay?
Là ai?"
"Thiên Hạc Tông lão giả khốn kiếp kia."
"Không đúng, lão giả kia không có sao mà to gan như vậy, rốt cuộc là ai?"
"Bẩm lão tổ, là tu sĩ hóa thần của Thiên Nguyên Tông."
Trung niên khôi ngô nghe vậy lập tức sửng sốt tại chỗ. "Thiên Nguyên Tông hóa thần?
Ý gì?
Thiên Nguyên Tông còn có tu sĩ hóa thần tồn thế?
Làm sao có thể?"
"Có,
Lữ sư đệ tận mắt nhìn thấy, Trương Túc sư huynh cũng là bị Thiên Nguyên Tông hóa thần kia cho một chỉ diệt sát."
"Một chỉ diệt sát?
Ngươi nói tên tu sĩ hóa thần kia chỉ dùng một chỉ đem Trương Túc giết?"
"Không sai,
tiện tay một chỉ, Trương sư huynh bị oanh thành một phấn."
Trung niên khôi ngô rơi vào trầm ngâm bên trong. "Có thể một chỉ diệt nguyên anh hậu kỳ, chỉ có hóa thần trở lên cường giả có thể làm được.
Nói như vậy, Thiên Nguyên Tông thật còn có hóa thần lão tổ tồn thế.
Cái kia hủy diệt Thiên Nguyên Tông kế hoạch, chỉ sợ muốn chỉ hoãn một phen.
Dù sao cùng là hóa thần, bọn họ nếu không lưu được tu sĩ hóa thần của Thiên Nguyên Tông, như vậy đối với bọn họ tông môn chính là tai họa ngập đầu.
Một vị không bị khống chế, không có lo lắng, lòng tràn đầy báo thù cường giả hóa thần, không phải hai tông bọn họ có thể trêu chọc nổi."
Chương 68, Kim Đan căn cứ huấn luyện.
"Đệ tử còn có một chuyện muốn bẩm báo lão tổ."
Nói,
"Lần này bí cảnh chuyến đi, đệ tử tông ta tử thương thảm trọng, trong đó gần như chín thành đệ tử đều là bị người của Thiên Hạc Tông giết. Ngài xem ta tông muốn hay không đem Thiên Nguyên Tông hư hư thực thực có hóa thần lão tổ một chuyện thông báo cho bọn họ."
Trung niên khôi ngô nghe vậy trầm ngâm nói: "Phái người nói cho bọn họ, chuyện này cũng khiến bọn họ cùng nhau nhức đầu."
"Vâng."
Vậy đệ tử trước hết lui xuống. Đưa mắt nhìn sau khi Trang Hướng rời đi, trung niên khôi ngô trong mắt lóe ra vẻ suy tư, còn có 2 năm cũng là Tam Tông giao lưu hội, sau đó đến lúc Thiên Nguyên Tông có hay không cường giả hóa thần, chỉ thấy rốt cuộc.
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh của lão đạo họ Lữ:
"Bẩm lão tổ, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo."
Trung niên khôi ngô trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, tiểu gia hỏa này không sao tìm mình làm cái gì?
Tiến đến,
lão đạo họ Lữ vào về sau, cung kính hướng về phía trung niên khôi ngô thi lễ nói:
"Bẩm lão tổ, lần này bí cảnh hành trình còn có một chuyện, đệ tử không dám báo cho tông chủ."
"Chuyện gì?"
"Lần này bí cảnh chuyến đi, hư hư thực thực có thiên tiên truyền thừa xuất hiện, đồng thời giống như bị người của Thiên Hạc Tông đạt được."
"Cái gì?"
Một mực sắc mặt không hề bận tâm trung niên khôi ngô trong nháy mắt đứng lên, một cái lắc mình lập tức đến trước người lão đạo họ Lữ, cặp mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm hắn.
Lão đạo họ Lữ trong lòng giật mình, nhưng vẫn là cung kính nói:
"Lần này truyền thừa đại điện điện linh và phía trước khác biệt."
Nghe xong lão đạo họ Lữ giảng thuật về sau,
trung niên khôi ngô nói. Tên kia từ truyền thừa đại điện còn sống trở về đệ tử đâu? Lại ở bên ngoài chờ. Trung niên khôi ngô vung tay lên, đứng ở phía ngoài Trương Dần bay vào. Vung ra tâm thần, để ta tra xét trí nhớ của ngươi. Trương Dần không dám phản kháng, ngoan ngoãn vung ra tâm thần của mình, mặc cho trung niên khôi ngô mượn bí thuật tra xét. Nửa nén hương thời gian về sau, Trương Dần thân thể một cái lảo đảo, sắc mặt tái nhợt mở hai mắt ra, trung niên khôi ngô cũng lấy lại tinh thần, tiện tay ném cho Trương Dần một bình đan dược nói. Mỗi ngày như nhau, trong một tháng liền có thể khôi phục, mình đi tàng bảo các chọn kiện đồ vật. Đa tạ lão tổ. Trương Dần cung kính nhận lấy đan dược, sau đó đàng hoàng đứng ở một bên. Lúc này trung niên khôi ngô vừa nhìn về phía lao đạo nói. Ngươi làm được rất khá, chuyện này ngươi tạm thời không cần nói cho người khác, chờ ta xác định tiên tiên truyền thừa này tính chân thực về sau, viên kia tím lộ đan chính là ngươi. Đa tạ lão tổ. Lão đạo họ Lữ nghe vậy trong mắt lóe lên một vui mừng, túi người hành lễ về sau, tự giác mang theo Trương Dần rời đi. Với hắn mà nói, truyền thừa này một không biết thật giả, hai coi như là thật, cũng đến trong tay Thiên Hà Tông, vô luận như thế nào hắn cũng không có cơ hội tìm được, đem tin tức báo cho lão tổ hắn còn có cơ hội thu được khen thưởng. Trung niên khôi ngô tại trong mật thất đi qua đi lại, trong lòng không ngừng suy tư thiên tiên truyền thừa này thời điểm, cái này mặc kệ chuyện này thật hay giả, dính đến thiên tiên truyền thừa, đều nhất định muốn biết rõ. Nếu là thật sự có thiên tiên truyền thừa xuất hiện, trung niên khôi ngô trong mắt lóe lên một lịch mang, mình vô luận như thế nào đều muốn đạt được. Về phần và Thiên Hạc Tông đồng minh quan hệ, tại truyền thừa trước mặt hắn hiện tại là có thể đi tìm Thiên Nguyên Tông, liên hợp Thiên Nguyên Tông cùng nhau đánh lên Thiên Hạc Tông. Chẳng qua truyền thừa này tạm thời không xác định có hay không xuất hiện, còn không thể và Thiên Hạc Tông trực tiếp vạch mặt. Dù sao hắn mượn Trương Dần ký ức dò xét một phen, nhưng đã đến cuối cùng điện linh kia cũng không có xuất hiện, mà Trương Dần đám người cũng đột nhiên bị chuyển ra bí cảnh. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên có thể nhìn thấy truyền thừa đại điện xảy ra vấn đề, liền giống điện linh kia phía trước nói, truyền thừa đại điện bởi vì gặp thay đổi chú ý, khó mà tiếp tục duy trì, cho nên đến cuối cùng mới không có đem truyền thừa giao cho tên đệ tử Thiên Hạc Tông kia. Trung niên khôi ngô đột nhiên dừng thân, trong miệng khẽ nhúc nhích. Linh Hư Tông tông môn đại điện, trang hướng đối với phía dưới Dư Thu dặn dò. Dư sư huynh, chuyện này liền phiền toái ngươi tự mình đi một chuyến. Tông chủ yên tâm, ta cũng nên đi Thiên Hạc Tông, đem Thiên Nguyên Tông có cường giả hóa thần xuất hiện tin tức thông báo cho bọn họ. Ừm. Đột nhiên, Trang Hướng biến sắc, hơi khom người vẻ mặt cung kính giống như là đang nghe cái gì. Sau một lát, Trang Hướng khuôn mặt nghiêm một chút, hướng về phía hơi nghi hoặc một chút Dư Thu nói: "Lão tổ phân phó, để Dư sư huynh ngươi đi Thiên Hạc Tông, báo cho người của Thiên Hạc Tông, lão nhân gia ông ta muốn mất thời gian đi bái phòng một chút." Dư Thu nghiêm mặt, gật đầu nói: "Rõ." Thiên Hạc Tông tông môn đại điện bên trong, Phương Hạc mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn Dư Thu nói: Ngươi nói Thiên Nguyên Tông hư hư thực thực có cường giả hóa thần. Đúng là, cho nên tông môn mới có thể cố ý phái ta đến báo cho Quý Tông. Phương Hạc nghe vậy lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn chẳng thể nghĩ đến, cái kia hư hư thực thực hóa thần tồn tại, lại là người của Thiên Nguyên Tông. Lần này hai tông bọn họ kế hoạch sẽ bị rối loạn hoàn toàn, một vị cường giả hóa thần, nếu tông môn bị diệt, bắt đầu trả thù bọn họ, hắn người tông chủ này thế nhưng là đứng mũi chịu sào. Hắn cũng không có cái gì nắm chắc, có thể tại một tên cường giả hóa thần thủ hạ chạy trối chết. Phương Hạc trầm ngâm sau một lát, lúc này mới hướng về phía Dư Thu chắp tay nói: Ta biết, đa tạ Quý Tông báo cho chuyện này, chờ một chút ta sẽ đem việc này bẩm báo lão tổ tông ta. Phương Tông chủ khách khí, tại hạ lần này đến còn có một chuyện. Lão tổ tông ta gần nhất vừa rồi xuất quan, muốn đến Quý Tông bái phỏng một chút, mong rằng Phương Tông chủ cũng tiện đường đem việc này báo cho Quý Tông chủ. Cái gì? Quý Tông lão tổ muốn đến tông ta? Phương Hạc nghe vậy sững sờ, chợt hiểu được, đây là Linh Hư Tông lão tổ ngồi không yên, muốn đến cùng lão tổ nhà mình thương nghị Thiên Nguyên Tông hóa thần một chuyện. Dư đạo hữu yên tâm, chuyện này ta cái này bẩm báo lão tổ. Vậy tại hạ trước hết cáo lui. Dư đạo hưu đi thong thả. Chờ đến Dư Thu sau khi đi, Phương Hạc liền vội vàng đứng lên hướng về trong tông một ngọn núi nhỏ thường thường không có gì lạ bay đi. Thiên Nguyên Tông, đình viện bên ngoài đỉnh Thanh Minh Phong, Đường Duyên bất đắc dĩ nhìn quỳ lạy tại trước người mình một đám đệ tử trẻ tuổi. Một bên Diệp Phong Trần lau lau mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói: "Lão tổ, những đệ tử này là tông môn tinh chọn lấy nhỏ đã chọn được, hầu hạ lão tổ trái phải." Nghe vậy Đường Duyên không khỏi ở trong lòng liếc mắt, đây là đến hầu hạ ta sao? Cái này rõ ràng đem hắn nơi này trở thành kim đan căn cứ huấn luyện. Cứ như vậy trắng trợn đem bản lão tổ làm lao động tay chân. Chẳng qua nghĩ đến những thứ này đệ tử sau khi đột phá, mình có thể hao đến thiên đạo chi lực. Thật là thơm. Vừa vặn mượn cơ hội này, thử một chút vật kia hiệu quả như thế nào. Hao, khu cụ. Tốt. Lâm Tích. Đệ tử tại. Dẫn bọn họ trước tìm xong chỗ ở của mình, sau này bọn họ là ở nơi này trên núi tu hành. Rõ. Lâm Tích vội vàng có thể, sau đó đàng hoàng mang theo một đám đệ tử, cho bọn họ an bài chỗ ở. Chờ đến Lâm Tích đám người sau khi rời đi. Đường Duyên hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía một bên sắc mặt do dự Diệp Phong Trần, tên này tại sao còn chưa đi? Thấy lão tổ nhìn về phía mình, Diệp Phong Trần cắn răng một cái mở miệng nói: "Bẩm lão tổ, trong tông có một số trưởng lão cũng muốn." Chương 69, Long tinh hổ mãnh đan. Không đợi Diệp Phong Trần nói xong, Đường Duyên sắc mặt liền có chút ít biến thành đen nói: "Ngừng, cho ngươi 3 giây đồng hồ, biến mất tại trước mắt ta." "Rõ." Diệp Phong Trần vội vàng ý miệng, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất từ Đường Duyên trước mắt rời khỏi, những tên đáng chết kia, mình không dám đến. Liền biết để hắn người tông chủ này chân chạy. Nhìn qua Diệp Phong Trần bóng lưng rời đi, Đường Duyên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. cũng không phải hắn không muốn lại thu một đám kim đan trưởng lão, dù sao mười mấy cái đều đến, còn sợ trở lại mười mấy cái. Huống chi một tên kim đan đột phá, so với năm tên trúc cơ đột phá mang đến tiên đạo chi lực đều muốn nhiều. Chủ yếu là hắn thu nhiều trúc cơ kỳ như vậy đệ tử, bởi vì hắn có nhất định nắm chắc, giúp những đệ tử này đột phá, về phần đám kim đan kỳ kia trưởng lão, hắn cũng không có bản lãnh lớn như vậy giúp bọn họ thành đàn đột phá. Đường Duyên đi vào lầu các, hài lòng nhìn treo ở trong phòng trung ương, chậm rãi tản ra có chút thiên đạo chi lực tranh thủy mặc. Trải qua đoạn thời gian trước nghiên cứu, hắn phát hiện, bức họa này bản thân là có thể chậm rãi hấp thu ti hơi thiên đạo chi lực, nhưng bởi vì khả năng đủ lẫn chứa thiên đạo chi lực đã đầy, cho nên cái này ti thiên đạo chi lực sẽ quay về giữa thiên địa. Chỉ có điều có chút đáng tiếc là, cái này ti hơi thiên đạo chi lực còn không đáng được hệ thống đi hấp thu, dùng hệ thống nói, chút này thiên đạo chi lực còn chưa đủ hắn mỗi ngày mở máy, cho nên chỉ có thể không duyên cớ tùy ý tiêu tán. Nhưng lại ở hôm qua, hắn nhận lấy trong một môn thiên tiên truyền thừa một loại bí thuật dẫn dắt, cuối cùng dưới sự trợ giúp của hệ thống, hắn thành công gia tăng bức họa này mỗi ngày hấp thu thiên đạo chi lực tốc độ, sau đó đem tiêu tán ra thiên đạo chi lực lưu lại trong thanh minh phong. Có cái này mỗi ngày đều phát ra một chút thiên đạo chi lực tồn tại, tu sĩ trên thanh minh phong tu luyện vô luận ngộ tính còn có đối với đại đạo cảm ngộ đều sẽ tăng lên cực lớn. Đương nhiên, chút ít này thiên địa chi lực một đám đệ tử trúc cơ phân một chút là được, nếu trở lại một đám kim đan trưởng lão, chỉ sợ chút ít này thiên đạo chi lực liền vô tác dụng. Đây cũng là Đường Duyên đối với đám đệ tử này đầu tư, cũng không biết lúc nào có thể thu hồi báo. Đường đầu tư đại sư Duyên nhìn trước mắt tranh thủy mặc, không khỏi chờ mong về sau mỗi ngày đều có đệ tử đột phá kim đan, mỗi ngày đều có lông dê hao thời gian. Hy vọng ngày đó sẽ không quá lâu. Thiên Hạc Tông vô danh trên núi nhỏ, Thiên Hạc Tông tông chủ Phương Hạc đang cung kính tại một gian nhà tranh ngoại trạm. Hồi lâu, trong nhà tranh mới truyền đến một giọng nói giàn mua. "Là tiểu Hạc a, mau vào đi." Phương Hạc nghe vậy vội vàng đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy trong nhà tranh mười phần đơn giản, trừ một tấm giường gỗ, một cái bàn gỗ, hai thanh chiếc ghế bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Mà lúc này, một cái lao giả tóc trắng xóa đang khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ cười ha hả nhìn tiến đến Phương Hạc. "Đệ tử bái kiến sư phụ." Thấy được lao giả về sau, Phương Hạc trực tiếp bái. Vị Thiên Hạc Tông này lao giả cũng là Phương Hạc sư phụ, mà Phương Hạc cũng là chịu lao giả này chi ý, mới đi làm người tông chủ kia. "Lần này đến là lại chuyện gì sao?" "Bẩm sư phụ, Phương Hạc một năm một mười đem lần này tập sát đệ tử Thiên Nguyên Tông, Thiên Nguyên Tông hư hư thực thực có cường giả hóa thần xuất hiện chuyện nói cho lão giả." Nguyên bản cười ha hả lão giả nghe vậy sắc mặt từ từ trở nên ông trầm, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên vẻ không hiểu. "Cái kia người của Linh Hư Tông còn nói cái gì?" "Hắn nói Linh Hư Tông lão tổ muốn đến trước bái phòng ngài." Lão giả lạnh lùng cười một tiếng. "Ồ, tên kia hảo tâm đến bái phòng ta. Tốt, ta biết, ngươi đi xuống. Đúng, lựa chút sắc đẹp thượng thừa đệ tử đưa đến cho ta." Lão giả trong mắt lóe lên một dâm tà vẻ mặt, hướng về phía Phương Hạc phân phó nói. Phương Hạc nghe vậy vẻ mặt sững sờ, trong lòng thầm mắng một tiếng lao già kia, nhưng trên mặt vẫn là nói với giọng cung kính. "Vâng, đệ tử cáo lui." Chờ đến sau khi Phương Hạc rời đi, sắc mặt ông lão trong nháy mắt trở nên đỏ bế. Thiên Nguyên Tông lại còn có hóa thần tồn tại. "Không nên à, nếu là thật sự có cường giả hóa thần, vậy tại sao những năm này bọn họ từng sợi thử, nhưng cũng chưa từng thấy qua có cường giả hóa thần xuất hiện? Nếu là thật sự có hóa thần, cái kia vị hóa thần này vì sao ẩn nhẫn lâu như vậy, bây giờ đột nhiên ra tay cái kia?" Suy tư một lát không có kết quả về sau, lúc này, ngoài cửa lại truyền đến âm thanh của Phương Hạc. "Sư phụ, đệ tử đã đưa đến, ta lui xuống trước đi." Lão giả trong mắt xẹt qua một vẻ dâm tà, sau đó lại bày ra một bộ da vẻ đạo mạo lao tổ hình tượng đi về phía ngoài cửa. Nhà tranh bên ngoài, hai tên trên dung mạo tốt, thân thủ cao gầy nữ đệ tử đang cung kính đứng ở phía ngoài. Lão giả đi ra nhà tranh, quan sát một chút hai tên nữ đệ tử có chút hài lòng gật đầu. "Ừm, tư chất đều tính cả tốt, không tệ. Không tệ. Đi theo ta." "Rõ." Hai tên nữ đệ tử cung kính đáp ứng, đi theo sau lưng lão giả đi vào nhà tranh. Mà các nàng không biết, sau đó muốn nên tiếp các nàng chính là cái gì. Lúc này trong lòng các nàng còn cực kỳ kích động, cho rằng mình đạt được lão tổ thưởng thức, lập tức muốn một bước lên trời. Đi vào trong nhà lá, lão giả dậm chân một cái địa đạo xuất hiện tại trong nhà lá hương. Hai tên đệ tử thấy thế trong mắt đều là lóe lên một mê hoặc, lão tổ đây là muốn làm gì? Vì sao lão tổ trong phòng sẽ có địa đạo? Chẳng qua các nàng tự nhiên không dám hỏi thăm, chẳng qua là đàng hoàng theo lão tổ tiến vào nói. Xuyên qua địa đạo, hai người đi vào một cái căn phòng hoa lệ bên trong, mà tại gian phòng chính giữa có một tấm lộng lẫy giường lớn, hai người thấy thế vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản mặt mũi hiền lành lão tổ lúc này đã đầy mặt dâm tà nhìn các nàng. "Già, lão tổ ngài đây là làm gì vậy?" "Đương nhiên, các ngươi." Lão giả nhìn trước mắt hai cỗ tuổi trẻ thân thể, trong mắt tràn đầy dục vọng, chỉ có cái này tuổi trẻ thân thể mới có thể để cho hắn cái này lão hủ thân thể lần nữa thu được một chút tuổi trẻ khí tức. "Không muốn." "Lão tổ, không cần a." Không thể miêu tả hình ảnh. Sau 3 phút, lão giả khôi phục nguyên bản mặt mũi hiền lành bộ dáng, từ trên giường đứng dậy, hài lòng nhìn trên giường có chút mở mịt hai tên nữ đệ tử. "Không tệ, lần này giữ vững được 3 phút. Lại cố gắng một chút, lần sau tranh thủ nhiều hơn nữa 2 giây." Lúc hai tên nữ đệ tử cho rằng cái này kết thúc, sau một khắc, lão giả đột nhiên song trưởng giáng ở trên đầu của các nàng. Từng sợi tơ trắng từ hai tên đệ tử trên người hút ra, sau đó theo lão giả song trưởng tiến vào thân thể lão giả. Sau một lát, hai tên nữ đệ tử hóa thành cho bụi tiêu tán, mà lão giả nguyên bản có chút khô mục sinh cơ,
thời khắc này lại tản ra nhẹ nhẹ sức sống. Sau 7 ngày, Thiên Nguyên Tông đỉnh Thanh Minh Phong trong đỉnh viện. Đường Duyên có chút vui mừng nhìn lên trời biên giới xuất hiện kết vân. Thiên đạo chi lực hấp thụ. Không nghĩ đến lúc này mới vừa mới qua đi 7 ngày, lập tức có đệ tử muốn đột phá kim đan. Xem ra thiên đạo này chi lực so với hắn tưởng tượng còn muốn mạnh hơn ta. Theo kiếp vân dâng lên, tiêu tán. Bên hai Đường Duyên cũng truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Thiên đạo chi lực hấp thụ hoàn tất, chúc mừng túc chủ thu được Long tinh hổ mãnh đan. Chương 70, người nào đó. Long tinh hổ mãnh đan, dược tính mãnh liệt, dưới hóa thần ăn vào có thể tăng lên cực lớn tinh lực, để cao lực bền bỉ, hóa thần kỳ phục dụng hiệu quả giảm bớt, đối với hợp thể kỳ trở lên vô dụng. Đường Duyên vẻ mặt có chút cổ quái nhìn trong tay đan bình, hệ thống lúc nào như thế không đứng đắn. Quan sát bốn phía một vòng, xác nhận không có người sau khi nhìn thấy, Đường Duyên lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem đan bình thu hồi, loại này tổn hại thân thể đồ vật vẫn là do hắn hảo hảo đảm bảo tốt nhất. Dù sao ai không muốn có một cái có thể ác chiến 3 ngày 3 đêm mà không ngã thân thể. Chẳng qua từ trong thời gian ngắn như vậy lập tức có đệ tử đột phá có thể đoán được, sau đó sẽ có càng nhiều đệ tử thành công đột phá. Không ra Đường Duyên đoán, hình như là chịu tên này đột phá kim đan đệ tử kích thích, trong vòng một tháng sau đó, liên tiếp có đệ tử đột phá. Mà càng làm cho Đường Duyên có chút vui mừng, là những đệ tử này đột phá lúc xuất hiện thiên đạo chi lực tuy rằng 99% đều tiến vào hệ thống, nhưng còn có một tia như vậy lưu lại Thanh Minh Phong. Điều này sẽ đưa đến, trên Thanh Minh Phong thiên đạo chi lực bắt đầu không giảm trái lại còn tăng. Phát hiện này để Đường Duyên thấy một đầu con đường mới. Nhân công sản xuất hàng loạt thiên đạo chi lực đã nghe qua không? Chỉ cần tiếp tục như vậy, sau đó đến lúc còn buồn không có thiên đạo chi lực. Xem ra bản lão tổ tại chỗ phi thăng mục tiêu không xa a. Đích, đích, đích. Cảnh cáo. Túc chủ ý nghĩ rất nguy hiểm, nếu là bị thiên đạo phát hiện nơi nào đó hội tụ rất nhiều thiên đạo chi lực, như vậy thiên đạo sẽ bỏ ra ánh mắt, sau đó đến lúc túc chủ phải là người thứ nhất bị đánh thành tro. Lúc Đường Duyên tưởng tượng thấy ngày sau mỗi ngày đều có thể nằm cắt rau hẹ mặt trời chói chang giờ tí, hệ thống đột nhiên cho hắn cảnh cáo. Trong lúc nhất thời, Đường Duyên chỉ cảm thấy giấc mơ của mình nát. Thân là năm đó hệ số không về sau, hắn nghĩ các người khác giao hệ là khó khăn như thế sao? Đương nhiên, Đường Duyên không có từ bỏ ý nghĩ này, hệ thống không phải nói nơi nào đó hội tụ rất nhiều thiên đạo chi lực mới có thể bỏ ra ánh mắt sao? Cái kia cái này rất nhiều liền rất đáng được suy nghĩ. Thế là trong vòng 2 tháng sau đó, trên Thanh Minh Phong tu luyện đệ tử phát hiện, mình có lúc có thể nói là ngộ tính siêu quần, đủ loại tu hành cảm ngộ giống như là không cần tiền giống như hướng mình trong đầu lớp. Lại có lúc đợi lập tức khôi phục nguyên dạng, một cái thật đơn giản tu hành chướng ngại liền có thể cản bọn họ lại đã mấy ngày. Rốt cuộc, trải qua hệ thống hóa nghiên cứu, Đường Duyên xác định Thanh Minh Phong có thể hội tụ thiên đạo chi lực các đăng giá, sau đó để hệ thống tại mỗi lần sắp đạt đến cái này giới hạn đáng giá phía trước, hấp thu một phần thiên đạo chi lực. Thật hệ thống hóa. Sách. Bản lao tổ thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Mà Thanh Minh Phong này có thể lâu dài tồn tại thiên đạo chi lực, có thể dung hạ ước chừng khoảng 50 tên trúc cơ kỳ đệ tử tu luyện. Chuyển đổi thành kim đan trưởng lão thì tại 5 đến 8 tên ở giữa. Về phần Nguyên Anh, trải qua Đường Duyên đoán chừng, cần phải có thể duy trì một cái tấn phúc sinh tu luyện. Trong nháy mắt lập tức đến cuối thu, Đường Duyên nhàn nhã trong đình viện tới hoa. Mà ở chân trời, lại là một đạo kiếp vân rơi xuống. Đây là 3 tháng qua thứ 37 cái đột phá kim đan đệ tử a. Trừ bỏ người thứ nhất đã nhận lấy quá khen lệ bên ngoài, vừa vặn 6636, không tệ. Ngay thẳng may mắn. Đường Duyên mong đợi ở trong lòng mặc niệm nói. Hệ thống, nhận lấy ban thưởng. Đích. Lần này ban thưởng tổng do 36 đạo thiên đạo chi lực dung hợp thành, ban thưởng phát ra. Chúc mừng túc chủ thu được đại diễn phân thân quyết, không trọn vẹn. Quái, thứ này không phải đã có hay sao, lần này trả lại cho cái không trọn vẹn. Chẳng qua 36 đạo thiên đạo chi lực dung hợp liền cho cái thứ này. Hệ thống ngươi chừng nào thì như thế mỏ. Phải biết những ngày này nói chi lực thế nhưng là hắn 3 tháng qua nhọc nhằn khổ sở toàn a. Chứ người thứ nhất đột phá kim đan đệ tử cho hắn cung cấp một bình đan bên ngoài. Còn lại nhưng hắn là một mực toàn lấy chuẩn bị đến sóng lớn, ngực bự, đây này. Ai có thể nghĩ vậy mà ra thứ như vậy, cái này không phải tương đương với hắn bỏ ra 100 vạn đi rút thưởng. Sau đó chúng năm khối tiền giống nhau sao? Nếu không phải hệ thống nói chỉ bằng chút cơ đột phá kim đan hấp dẫn chút này thiên đạo chi lực, coi như hắn dung hợp nhiều hơn nữa, cũng không cách nào giúp hắn khôi phục nguyên anh, hắn đoán chừng mình còn có thể toàn toàn. Đợi lát nữa. Đường Duyên đột nhiên sững sờ, sau đó vừa cẩn thận nhìn một lần ban thưởng, đại diễn phân thân quyết. Phân thân. Đường Duyên lập tức sắc mặt mừng như điên, phân thân kém một chữ, hai loại bí thuật giá trị liền rất là khác biệt. Phân thân những thứ này tuy rằng lợi hại, nhưng không nói những cái khác, liền phía trước thu hoạch mấy môn trong thiên tiên truyền thừa. Liền có mấy loại bí thuật có thể tu luyện ra cùng loại với phân thần đồ vật, mà phân thân liền không giống nhau, cho dù lấy kiến thức của hắn, cũng chỉ là tại một chút trên sách cổ thấy qua. Thân hình lóe lên, Đường Duyên lập tức đến lầu cắt trong mật thất, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, ôm tâm tình kích động, Đường Duyên liền bắt đầu bình tĩnh lại tâm thần, tra xét lên đại diễn phân thân quyết này giới thiệu. Sau nửa canh giờ, Đường Duyên mở ra hai con người, trong mắt xẹt qua một sợ hãi lẫn vui mừng. Đại diễn phân thân quyết này tu luyện tiền đề là được, trên đại diễn phân thần quyết có không cạn tạo nghệ. Mà hắn trải qua thời gian dài như vậy đối với đại diễn phân thần quyết tu luyện, đã có thể trực tiếp bắt đầu tu luyện đại diễn phân thân quyết này. Tại đem môn bí thuật này đại khái nhìn một lần về sau, Đường Duyên cũng biết cái này phân thân quyết chỗ lợi hại. Riêng là vừa mới nhập môn, liền có thể phân ra một cái có bản thể 3 thành thực lực phân thân, lại có thể mình hấp thu thiên địa linh lực, lâu dài tồn tại,
cho đến bị người giết chết hoặc là đường duyên tự động tiêu tán. Mà khi tu luyện đến tầng thứ nhất về sau, có thể thu được 3 cái phân thân, hơn nữa mỗi thực lực sẽ còn tăng lên, đạt đến bản thể 5 thành. Mà tầng 2 càng là kinh người, sau khi tu luyện thành công, có thể phân ra 5 cái có bản thể 7 thành thực lực phân thân. Không đủ để đường duyên có chút thất vọng chính là, tầng 2 về sau phương pháp tu luyện không có. Xem ra hệ thống nói không trọn vẹn, hẳn là chỉ không trọn vẹn phía sau mấy tầng. Cũng không biết ngày sau đem bí mật thuật tu luyện đến đại thành, lại là uy thế cỡ nào. Có cường đại như vậy bí thuật về sau, đường duyên cũng là kiềm chế không được kích động trong lòng, may mà trực tiếp bắt đầu bế quan tu luyện lên môn bí thuật này. Lúc đường duyên dự định trực tiếp bế quan, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong miệng khẽ nhúc nhích mấy lần, lúc này mới ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Mà đang dạy bảo đệ tử tu hành Lâm Tích, bên tai đột nhiên vang lên lão tổ âm thanh uy nghiêm. Trong khoảng thời gian này ngươi không cần phải đến nữa đình viện, bản tọa muốn bế quan một thời gian. Lão tổ bế quan. Lâm Tích nghe vậy sững sờ, giống như trong ấn tượng của nàng, lão tổ chưa có bế quan, lần này đột nhiên bế quan là muốn làm gì? Chợt, Lâm Tích hiểu lão tổ ý tứ, phân phó mấy tên đệ tử mình nghiêm túc tu luyện về sau, đứng dậy bay về phía tông môn đại điện. Vì không cho người nào đó quấy rầy lão tổ bế quan, nàng xác thực cần phải đi một chuyến. Chương 71, Lịch Côn. Vừa mới đi vào tông môn đại điện, Lâm Tích thấy Diệp Phong Trần tại trước bàn viết cái gì? Bái kiến tông chủ. Ồ, là Lâm Tích à? Diệp Phong Trần thấy được Lâm Tích đến trước không khỏi hơi kinh ngạc, chợt biểu lộ có chút trang trọng nói: "Ngươi tìm đến ta chuyện gì? Thế nhưng là lão tổ có dặn dò gì?" Vị này không chỉ có riêng chẳng qua là tông môn đương đại trẻ tuổi nhất đệ tử Kim Đan, càng là lão tổ duy nhất đồng tử. Lão tổ có chuyện gì, cũng là thông qua vị này bảo hắn biết, hôm nay đến trước chỉ sợ cũng là lão tổ có dặn dò gì. Lại ở vừa rồi lão tổ cho ta truyền âm, nói lão nhân già ông ta muốn bế quan một thời gian. Lão tổ bế quan? Diệp Phong Trần nao nao, chợt mặt mơ đỏ ửng, hiểu Lâm Tích vì sao muốn tìm mình. Thật sự hắn không sao liền hướng lão tổ nơi đó lấp người, có lúc một tháng có thể đi một chuyến, đây là sợ mình quấy rầy lão tổ bế quan a. Bổn tông chủ giống như là cả ngày quấy rầy lão tổ người sao? Diệp Phong Trần cười nhạt một tiếng nói, ta biết, ta sẽ báo cho đệ tử trong tông, không phải đến quấy rầy lão tổ. Lâm Tích nghe vậy không khỏi liếc mắt trước người Diệp Phong Trần danh sách kia, bên trên bỗng nhiên có vài cái chữ to, nhóm thứ tư hầu hạ lão tổ đệ tử danh sách. Diệp Phong Trần thấy thế túi đầu liếc qua, sau đó mặt mó hai đỏ lên đem trước người vừa viết danh sách thu vào. Vậy đệ tử trước hết lui xuống. Nếu báo cho đến người nào đó, Lâm Tích tự nhiên cũng không có cần thiết tiếp tục lưu lại, hướng về phía Diệp Phong Trần thi lễ về sau, xoay người rời khỏi. Ha ha, Lâm sư điệt đi thong thả. Đưa mắt nhìn sau khi Lâm Tích rời đi, Diệp Phong Trần suy tư một lát, cho trong tông nhàn rỗi Nguyên Anh trưởng lão truyền âm. Mấy phút đồng hồ sau, mấy đạo mịt mờ Nguyên Anh khí tức lặng lẽ xuất hiện phụ cận Thanh Minh Phong, yên lặng thủ hộ lấy Thanh Minh Phong đỉnh núi tòa đỉnh viện kia. Đường Duyên tự nhiên không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, hắn lúc này đang khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, trên trán giọt giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu toát ra, nhỏ xuống, mà Đường Duyên diện mục cũng từ từ dữ tợn. Không biết qua bao lâu, Đường Duyên diện mục rốt cuộc bình tĩnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Rất dài phun ra một ngụm trọc khí, Đường Duyên mở ra hai mắt, khóe miệng nổi lên một cười khổ, đại diễn phân thân quyết này so với hắn tưởng tượng còn khó hơn luyện. Lúc này mới vừa mới bắt đầu tu luyện, liền khó khăn như vậy, hơn nữa loại đau đớn xé rách linh hồn đó, thật sự khiến người ta khó mà chịu được a. Chẳng qua nghĩ đến môn bí thuật này cường đại, Đường Duyên trong mắt lóe lên một kiên định, vô luận như thế nào, mình cũng muốn tu thành nó. Thiên Hà Tông, tông môn đại điện bên trong, một đám trưởng lão đang tranh luận không nghỉ. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, tông ta đã có 3 tòa mỏ linh thạch bị người phá hủy, còn không biết là người phương nào gây nên. Tông ta bên ngoài mở phường thị, cửa hàng gần nhất liên tiếp bị không tên tu sĩ phá hủy, tổn thất linh thạch nhiều vô số kể. Còn có gần nhất tông môn lời đồn, nói cái gì tông ta không phải là đối thủ của Thiên Nguyên Tông, vẫn còn đủ kiểu khiêu khích, quả thật không khôn ngoan, ta đi hắn không khôn ngoan. Nếu để cho lão phu tìm được là ai tạo tin đồn nhảm, ta người thứ nhất sẽ hắn. Những chuyện này phát sinh trước, tông ta vậy mà không có nhận được một điểm tình báo, chẳng lẽ lại ám đường đệ tử đều là chút ít túi rượu thùng cơm hay sao? Cái này nhất định là Thiên Nguyên Tông phản kích, vì trả thù chúng ta phía trước tập sát. Có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, Phương Hạc ho nhẹ hai tiếng nói. Khu khu. Đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, từng tia ánh mắt nhìn về phía điện thủ Phương Hạc. Lâm đường chủ. Có thuộc hạ. Một tên tóc trắng trung niên đứng dậy. Lần này tông môn bị Thiên Nguyên Tông đột nhiên tập kích tổn thất nặng nề, ngươi nhưng có lời muốn nói. Lâm trưởng lao sắc mặt có chút khó coi mở miệng nói. Thuộc hạ cam nguyện bị phạt. Do xét các tông tình báo một chuyện, cũng là do ám đường phụ trách, mà hắn thân là ám đường đường chủ. Bây giờ bởi vì không có thể kịp thời nhận được tình báo, đưa đến tông môn tổn thất nặng nề, hắn chỉ có thể nhận phạt. Tốt. Lâm trưởng lão ngự phía dưới vô phương, đưa đến tông ta tổn thất nặng nề, hiện nay triệt hồi Lâm trưởng lão ám đường trước đường chủ, do Quách trưởng lão tiếp nhận. Rõ. Tuy rằng không có cam lòng, nhưng chuyện cho đến bây giờ hắn xác thực không có tư cách tại đảm nhiệm ám đường trước đường chủ. Lâm đường chủ sâu kín thở dài một hơi, đứng trở về. Mà đổi thành một bên, nguyên bản ám đường phó đường chủ Quách Nghi lại là sắc mặt mơ hồ có chút kích động đứng dậy. Rõ. Phương Hạc gật đầu, lại đem ánh mắt quét về tất cả trưởng lão nói: Thiên Nguyên Tông hư hư thực thực có hóa thần lão tổ xuất thế, các ngươi chắc hẳn cũng đều nghe nói. Tuy rằng vị này Thiên Nguyên Tông trước hóa thần vì sao chưa từng lộ diện, nhưng nếu bây giờ hắn xuất hiện, cái kia tông nhập ta làm sao chuyện muốn nhường nhịn 3 phần. Hiểu chưa? Có trưởng lão nhịn không được mở miệng nói, tông ta cũng không phải không có hóa thần lão tổ, tại sao sợ bọn họ? Phương Hạc nhìn người trưởng lão kia một cái, buồn bã nói, đây chính là lão tổ ý tứ. Tông môn đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, sau đó sau một khắc, tất cả trưởng lão đồng thanh nói, ta hiểu. Chờ đến các trưởng lão đều rời đi, Phương Hạc ngồi ở tông chủ trên bảo tọa, trong mắt lóe ra suy tư thần sắc. Chỉ có hắn biết, mình sư phụ cũng là Linh Hư Tông lão tổ lúc này đã bế quan mấy tháng, cũng không biết Thiên Hạc Tông lão tổ kia rốt cuộc theo sư phụ nói cái gì, để sư phụ vội vã giao phó mình mấy câu một mình đi bế quan. Phải biết lão tổ từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã sẽ không bế quan tu hành, mà là kinh thường tính để mình tặng chút ít tuổi trẻ mỹ mạo nữ đệ tử đi qua. Thiên Hạc Tông chúng tu không biết là tại tông môn trong một góc khác, Linh Hư Tông lão tổ đang lặng lẽ đánh giá phía dưới đệ tử. Mấy tháng trước, Lệ Côn mượn bái phỏng danh nghĩa đi đến Thiên Hạc Tông, sau đó tại lao già kia trước không cẩn thận bại lộ một món có thể tăng lên thọ nguyên bảo vật. Kết quả lao gia hỏa kia quả nhiên bị lừa, bỏ ra đại giới cực lớn, từ trên tay hắn đổi đi món bảo vật kia, sau đó đưa tiền hắn liền vội vàng bế quan. Trải qua hơn tháng cẩn thận dò xét, Lịch Côn rốt cuộc xác định Thiên Hạc Tông lão tổ thật đã bế quan, liền lặng lẽ tiềm nhập Thiên Hạc Tông. Mà mục tiêu chân chính của hắn cũng là tên đệ tử trước mắt này, tên đệ tử này không phải người khác, đúng là tại bên ngoài truyền thừa đại điện đứng ở cuối cùng tên đệ tử kia. Nếu là thật sự có thiên tiên truyền thừa xuất hiện, như vậy sẽ chỉ ở tên đệ tử này trên người. Lịch Côn không có trực tiếp bắt đi, dù sao Thiên Hạc Tông lão già kia không có một năm nửa năm sẽ không xuất quan, hắn may mà lại ở một bên len lén quan sát, muốn nhìn một chút tên đệ tử này có phải thật vậy hay không thu được truyền thừa. Nhưng trải qua mấy ngày quan sát, Lịch Côn lại phát hiện tên đệ tử này từ đầu đến cuối cũng không có tiết lộ ra nửa điểm truyền thừa, ngay cả tự mình tu luyện cũng vẫn như cũ công pháp của Thiên Hạc Tông, liền giống là đệ tử này căn bản không có từng thu được truyền thừa. Mà Lịch Côn kiên nhẫn cũng từ từ tiêu hao hoàn tất, thân hình lóe lên, lập tức đến đang nhắm mắt tu hành tên đệ tử kia phía sau, một trưởng vô dưới, tên đệ tử kia ngã xuống đất. Chương 72, bụp. Mắt nhìn hôn mê đệ tử, Lịch Côn không có lập tức hành động, mà là cẩn thận chờ ở tại chỗ, xác định không làm kinh động Thiên Hạc Tông lão tổ về sau, lúc này mới mang theo tên đệ tử Thiên Hạc Tông này lặng lẽ rời khỏi Thiên Hạc Tông. Sau khi rời Thiên Hạc Tông, Lịch Côn không có mang theo tên đệ tử này trở về tông, mà là đem đưa vào một chỗ ẩn nấp sơn động. Chỉ thấy Lịch Côn tiện tay tại đệ tử Thiên Hạc Tông trên trán một điểm, tên đệ tử kia sâu kín đã tỉnh lại, có chút mê mang đánh giá bốn phía. Lúc này Lịch Côn âm thanh đột nhiên vang lên, Vương Khánh, trưởng lão Thiên Hạc Tông lệnh làm thịt đệ tử, tu vi trúc cơ hậu kỳ, tu luyện chính là Linh Hạc Tông, thích mình sư tỷ, ta nói đúng không? Vương Khánh nghe vậy đột nhiên nhìn về phía lên tiếng phương hướng, chỉ thấy một cái trung niên khôi ngô đang một mặt bình tĩnh nhìn mình chằm chằm. Ngươi là ai? Nếu biết ta là đệ tử Thiên Hạc Tông, còn dám đem ta cho trói đến nơi này đến? Bụt. Lịch Côn không nói nhảm, trực tiếp một bàn tay quất vào trên mặt Vương Khánh. Vương Khánh mặt trần có thể thấy sưng phồng lên. Ha ha, bản tọa đã trên thân thể ngươi lãng phí đủ nhiều thời gian, hiện tại ta hỏi, ngươi đáp không được hoặc là dám gạt ta, ngươi liền chết. Hiểu chưa? Bị Lịch Côn một bàn tay cho đánh tỉnh, Vương Khánh liên tục gật đầu. Trên thân người này tỏa ra sát cơ, nói cho hắn biết, mình nếu là không dựa theo người này nói làm, hắn thật sẽ chết. Ngươi có phải từng tiến vào bí cảnh trước thiên? Tiến vào qua, lại ở trước. Bụt. Lại một cái tát đánh vào Vương Khánh má bên kia. Lúc này Vương Khánh mặt đống nhiên đã sưng lên thành đầu heo. Ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, không rõ sao? Hiểu. Ngươi có phải từng tiến vào truyền thừa trong đó đại điện? Rõ. Dứt lời, Vương Khánh liền ngay cả bận rộn ngậm miệng lại, không còn dám nhiều lời một chữ. Bụt. Lần này lại là tại sao? Vương Khánh một mặt ngậm bức nhìn về phía Lịch Côn, mình không phải dựa theo hắn nói làm hay sao? Xảy ra chuyện gì ngươi tại sao không nói?